Chương 45. Vĩnh Hằng Thánh Nữ tại trải qua một phen cẩn thận lục soát về sau, Tô Minh đem tất cả vật hữu dụng đều tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì đối với thế giới này hiểu rõ tiếp cận về không, bởi vậy hắn thu thập nhiều nhất đều là một chút thư tịch, cùng bút ký loại hình ghi chép. Số lượng không ít. Nhưng là đáng tiếc là, những sách vở này phần lớn đều là ghi chép Vĩnh Hằng Chi Chủ giáo hội rất nhiều văn hiến, bao quát khởi nguyên, thành giáo lịch sử, Vĩnh Hằng Chi Chủ đủ loại truyền thuyết các loại. Về phần vật gì khác, thì ít đến tương cảm. Tục nữ nói, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Cũng có thể thông qua những vật này, từ khía cạnh tìm hiểu một chút thế giới này lịch sử. Cho nên, hắn đem những này sách, trước tiên thông qua song xuyên cửa chuyển đến Thanh Bắc ký túc xá, chuẩn bị đi trở về thời điểm hảo hảo nghiên cứu. Vĩnh Hằng giáo hội, rất nghèo a. Tô Minh đang thu thập xong rất nhiều thư tịch về sau, cầm những vật khác, một lần nữa về tới đại sảnh. Nhìn xem tự mình thu thập tới bình bình lọ lọ, cuối cùng được ra một kết luận như vậy. Hắc Xà Vu sư cùng Solo Vincent, một người một rắn bị hắn rắn rắn chắc chắc cột vào Vĩnh Hằng chi chủ tế đàn bên trên. Hai người nhìn xem Tô Minh đem giáo hội bên trong đồ vật toàn bộ đều đem đến trước mặt mình. Nhao nhao có chút kỳ quái. Người này tác phong, không giống như là Hắc Dạ nữ thần giáo hội, a đây là cái gì? Tô Minh bưng lấy một cái dưa muối bạc giống như đồ vật Solo Vincent. Đây là chúng ta giáo đường trên thánh, tế tự đại lễ thời điểm dùng để trở thánh thủy. Solo Vincent lập tức mở miệng. Cái kia đâu? Tô Minh lại chỉ hướng một thanh bạch ngân trường kiếm. Thanh kiếm có thể xua tan quấn quanh giáo đồ trên người tà linh. Hắc Vu sư lập tức trả lời. Cái này hủ cho cốt là đời trước con trai của thần linh tự cho cốt, còn chưa kịp mang đến bạ cờ rẹn đờ. Tô Minh đồng dạng hỏi qua đến, phát hiện những vật này, cho dù là vệ sinh giấy, đều bị đối phương mang theo thánh giấy danh hảo, mang ý nghĩa là con trai của thần linh tự sử dụng đồ vật. Hắn chọn lựa lựa, cảm giác hữu dụng liền bị hiến tế rơi, vô dụng liền ném ở một bên. Đại khái bận rộn nửa canh giờ, thông qua anh hùng tế đàn, thu được rất nhiều thứ. Thì như nói, thánh kiếm hiến tế về sau, đạt được Vĩnh Hằng đại kiếm. Chén thánh hiến tế về sau, đạt được Cát Quỷ Vũ Vòng. Vĩnh Hằng chi chủ dòng dõi cho cốt hiến tế về sau, tế đàn phản hồi thì là thuật giá trị cùng một viên có thể gia trì vu thuật uy lực ma giới. Vân 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 vân, đồ vật không ít, chừng hơn 20 kiện. Có là mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, mà có, lại chỉ là đơn thuần tác phẩm nghệ thuật hoặc là đồ cổ. Hẳn là sẽ rất đáng tiền. Những thứ này đều là lúc sau phát triển tự mình thế lực vốn liếng a. Tô Minh nhìn xem anh hùng tế đàn chứa đựng không gian bên trong những lâm lang đó toàn cảnh là đồ vật. Có loại lập nghiệp trước góp nhặt thứ nhất khoản tiền hưng phấn. Có thể nói, hắn lúc này chính là một tòa di động đến giáo đường bà cố. Đương nhiên, cùng chân chính đại giáo đường so ra, vẫn là chênh lệch rất lớn. Chỉ ít, Hắc Dạ nữ thần giáo hội liền có chuyên môn chứa đựng thần khí địa phương, tự mình liền không có. Bức họa này cũng hẳn là cái bà bối. Tô Minh cầm lấy một cái cuốn lại tập tranh. Họa bên trong chủ nhân là chúng ta Vĩnh Hằng giáo hội vị cuối cùng thánh nữ, chỉ bất quá tại rất nhiều năm trước liền mất tích, đến nay tung tích không rõ. Hắc Xà Vu sư ở bên cạnh nói, Vĩnh Hằng chi chủ thánh nữ sao? Tô Minh lòng hiếu kỳ lên. Bởi vì một chút không thể miêu tả nguyên nhân, hắn đối thánh nữ thánh tử cái này từ cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, ở kiếp trước rất nhiều tiểu thuyết mạng bên trong, thánh tử chính là bị dùng để trở bức đánh mặt. Mà thánh nữ, đa số đều sẽ cùng nhân vật chính phát sinh một chút sẽ bị chính thức xét duyệt giam lại đặc thù cố sự. Trở lại chuyện chính. Tô Minh đè xuống trong lòng cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, thận trọng trải rộng ra bức tranh, nghĩ chiêm ngưỡng một chút dị giới thánh nữ khuôn mặt. Nhưng làm hắn bạn bạn không nghĩ tới chính là, vị này Vĩnh Hằng giáo hội thánh nữ, lại là một cái đông phương gương mặt. Người này, làm hắn cảm thấy quỷ dị chính là cái này thánh nữ bộ dáng còn có chút nhìn quen mắt, đỏ tươi bờ môi, có liệu dáng người, tinh mỹ khuôn mặt, còn có bờ môi kia bên trên sáng lấp lánh. Ngoa tào, là nàng. Tô Minh bỗng nhiên kinh hồn táng đảm, thấy lạnh cả người từ sau gót chân thẳng vọt đầu đỉnh. Hồi ức giống như là như thủy triều vào tới. Liên thông Lam Nguyệt thành ra xanh xe lửa, trên cửa sổ xe mặt người, chửi mình ép mở cái tia thần bí u linh. Không tệ, trên bức họa nữ tử, đúng là hắn ngày đó tại Lam Nguyệt thành số 56 bí cảnh trở về lúc, tại u linh đoàn tàu bên trên gặp phải nữ nhân kia. Cái kia đứng tại ngoài cửa sổ xe, chửi mình ép mở vương bát đạn. Hai, đơn giản giống nhau như lúc. Tô Minh trong lòng chấn động vô cùng, dù cho qua trọn vẹn 10 giây đồng hồ còn không có chấn xong, ngay tại dư chấn. Là trùng hợp sao? Nếu là đặt ở khoa học xã hội, có lẽ hắn sẽ nghĩ như vậy, nhưng dưới mắt, vô luận là nơi này, vẫn là tự mình ở lại thế giới hiện thực, đều là tồn tại siêu phàm lực lượng. Bất luận cái gì không thể tưởng tượng sự tình, cũng có thể phát sinh. Cho nên, tự mình gặp phải nữ nhân kia, rất có thể chính là vị này Vĩnh Hằng thánh nữ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương suy đoán, cũng không có thực sự chứng cứ. Cho nên chờ đến trong lòng dư chấn tiêu tán về sau, hắn cũng liền dần dần bình phục xuống tới. Vô luận có phải là cùng một người hay không, loại sự tình này đều không phải là tự mình trước mắt có khả năng chạm đến. Các ngươi thánh nữ tên gọi là gì? Tô Minh một bên đem chân dung của lên, một bên hỏi hai người bên cạnh. Hắn phát hiện mình không có giết chết hai người này thật sự là một cái lựa chọn chính xác. Thánh nữ đại nhân cùng ngài đều là đến từ thần bí chấn đán đại lục. Nàng có một cái rất đặc thù, thật bí đại danh tự. Đừng thổi ngu bức, mau nói. Tô Minh không nhịn được gõ xuống Hắc Xà Vu sư đầu lâu. Ai tốt? Hắc Xà Vu sư rụt cổ một cái, lúc này mới lập tức nói, tươi đẹp quỷ tuyết. Tươi đẹp quỷ tuyết. Tô Minh nói thầm, yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Đồng thời, trong lòng không chịu được âm thầm suy đoán, khả năng thế giới này người, thật sớm liền tiến vào chúng ta chỗ nào. Thậm chí không chỉ là nơi này, trong thế giới hiện thực, tồn tại kinh khủng bí tịch rất nhiều, trong đó tồn tại người sống địa phương cũng không ít. Vậy đối với những cái kia bí cảnh bên trong người mà nói, tự mình tồn tại Lam Tinh, phải chăng cũng chỉ là một tòa kinh khủng bí cảnh, mà bọn hắn cũng tại giống nhân loại lặng lẽ thăm dò nơi đó. Nghĩ tới đây, Tô Minh bỗng nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Một lát sau, hắn tập trung ý chí, nhấn xuống trong lòng rất nhiều suy đoán, ánh mắt chuyển hướng buộc chung một chỗ Solo Vincent cùng Hắc Xà Vu Sư. Vô luận thế giới này bản chất là như thế nào, vô luận cất giấu cái gì không muốn người biết nguy hiểm, chỉ cần từng có cứng rắn thực lực bản thân, liền không cần phải lo lắng những thứ này. Ánh mắt của hắn rơi vào Vĩnh Hằng Chi Chủ trước tượng thần tế đàn bên trên, yên lặng trầm tư. Thế giới này thần linh muốn tiếp nhận tín đồ tế tự, thần bí tế đàn là ác không thể thiếu. Mình nếu là đem anh hùng tế đàn bộ dáng một so một điều khác ra, sau đó khiến người khác hiến tế vật phẩm, như thế có thể hay không trực tiếp tác dụng đến trên người mình đâu? Hắn cảm giác rất có tất yếu thử một chút lần này thao tác. Đương nhiên, muốn một so một phục khắc anh hùng tế đàn, vậy cần rất nhiều thợ đá, cũng quá phiền toái một chút. Tự mình có biện pháp tốt hơn có thể nếm thử. Lập tức triệu hồi ra anh hùng tế đàn, bao trùm trong đại sảnh nguyên bản tế đàn bên trên. Trong lòng hơi động, hao phí 500 trị số tinh thần mở ra tế đàn. Hiện thế, quen thuộc bạch quang lấp lóe, quỷ dị ba động truyền đến. Một lát sau tế phẩm, một vị nào đó thần linh tế tự chi đài. Ban thưởng, khí, anh hùng tế tự đài. Chú thích, cần mãi mãi hao phí 1000 tinh thần lực bao trùm tại trên tế đài, mới có thể cùng anh hùng tế đàn thành lập tương ứng kết nối. Tô Minh trong lòng vui mừng. Mặc dù sử dụng anh hùng tế tự đài cần mãi mãi hao phí 1000 tinh thần lực, nhưng cái này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là một lần trả tiền, lâu dài sử dụng, nhiều hiến tế một chút tế phẩm liền kiếm về tới. Hoàn mỹ. Tự mình tại dị thế giới lập nghiệp bước đầu tiên, đi rất thuận lợi. A chương 46. Vạn giới chi chủ người này, tuyệt đối không phải Hắc Dạ nữ thần giáo hội. Solo Vincent cùng Hắc Xà Vu sư vô cùng xác định điểm này. Là một lâu dài cùng Hắc Dạ nữ thần giáo hội người liên hệ tà giáo đồ, là một nữ thần giáo hội những này nhân khẩu bên trong hợp cách tà thần chó săn bọn hắn hiểu rất rõ đối thủ mình bản tính. Nhưng là, trước mắt người này, bọn hắn xem không hiểu. Tác phong làm việc xem không hiểu, sử dụng vu thuật cũng xem không hiểu. Thậm chí, đối phương ăn đồ vật bọn hắn đều chưa từng thấy qua. Mà lúc này, Tô Minh đang ngồi ở tự mình làm ra bên dĩa tế đàn bên trên, tay trái tê cay chân gà, tay phải kẹp lấy thuốc lá, trước mặt còn có hai bình coca. Một bên ăn, một bên suy nghĩ tự mình như thế nào thu phục trước mắt hai người kia. Tu luyện hắc ma pháp, đem tự mình luyện thành một con rắn hắc vu thuật. Cùng béo cầu đồng dạng Solo Vincent. Mới hắn đã tinh tế để ra nghi vấn hai người. Không thể không nói, Vĩnh Hằng Chi Chủ mặc dù thuộc về tà giáo, nhưng là tại cái này đỉnh căn thành phố vẫn còn có chút thế lực bên trong. Giáo đồ đã phát triển đến hơn 50 người, mặc dù đều là một chút gặp cực khổ bình dân máy tính, mặc dù nhập giáo nguyên nhân rất có thể là vì một cái kia tuần lễ miễn phí một lần thể thánh. Nhưng là mặc kệ như thế nào, đây đều là một thế lực. Tự mình phải thật tốt lợi dụng. Hai người các ngươi. Tô Minh xem chừng làm cho đối phương thay đổi địa vị là một cái rất phí đầu óc sự tình, thậm chí so giết bọn hắn càng khó khăn. Các ngươi có ăn hay không? Hắn tự mình cong trong bọc lấy ra hơn 10 chân gà, cùng hai đại bình trang Coca-Cola. Chuẩn bị trước biểu thị một chút tự mình thân mật. Cái này, Hắc Xà Vu sư có chút không hiểu ngẩng lên cổ. Đây là chặt đầu cơm. Solo Vincent thận trọng hỏi. Tô Minh lắc đầu, tùy ý ném đi hai cái chân gà qua đi. Giải khai trên thân hai người phược linh thẳng. Solo Vincent nhìn một chút trong tay chân không đóng gói chân gà, do dự một lát, thận trọng tiến đến bên miệng, đem cái kia cái túi xé mở. Tô Minh nói cầm lấy một cái chân gà xé mở đóng gói, nói, tựa như dạng này. Được rồi, tạ ơn. Solo Vincent chiếu vào hắn làm dáng vẻ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiến đến chóp mũi hít hà, cắn xuống một ngụm. Kinh đạo, thế thay, có nhai đầu, hương vị. Tư cát. Thật tốt. Thứ này không có độc chứ? Không nên, người này muốn giết mình chỉ là động động ngón tay sự tình, sẽ không phiền toái như vậy lại cho tự mình hạ độc. Ngươi không ăn. Tô Minh nhìn về phía Hắc Xà Vu sư. Hắc Xà Vu sư giật giật cái đuôi, biểu thị tự mình sẽ không ra túi hàng. Tô Minh thì giúp đỡ hắn lột ra, 10 cái toàn bộ đều bày tại trên tế đàn. Hắc Xà Vu sư do dự một chút, cuối cùng vẫn cứng cổ tiến tới, hít hà, liếm liếm. Thật cay. Cay chết ta rồi. Hắc Xà Vu sư lập tức lùi về đầu. Ngươi không ăn cay sao? Nơi này có ngũ vị hương. Tô Minh lại đưa tới mấy cái. Hắc Xà do dự một chút, cuối cùng thận trọng hút một cây tiến miệng bên trong. Dùng 4 quả răng độc, rắc rắc ngay. Đây là, thứ này là như thế nào làm, thật sự là quá mỹ vị. Hắc Xà Vu sư răng lợi tốt, tính cả xương cốt đều nuốt xuống. Solo Vincent ở một bên thì một bên phun xương cốt, vừa có chút ngượng ngùng hỏi, đại nhân, đây là ngài dùng ma pháp làm mỹ thực sao? Lại nếm thử cái này. Tô Minh đem có cả có lạ đưa cho đối phương. Solo Vincent khom lưng tới đón qua đi, thận trọng vặn ra nắp bình. Thử. Chai cola bên trong nổi lên từng đợt bọt biển. Hoa, có bong bóng. Solo Vincent kinh ngạc nói. Không hiểu không muốn nói mỏ, cái gì mẹ nhà hắn bong bóng. Hắc Xà Vu sư khinh thường nói, đây là ma pháp dược tề hiệu quả. Hắn góp qua đầu rắn, tại miệng bình bên trên hít hà, nói ra, đại nhân, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là dùng trong truyền thuyết huyền huyết con mực huyết dịch, luyện chế mà thành bảo vật ta. Tô Minh im lặng. Người ta cũng còn không nói đâu, ngươi lại biết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Con mẹ nó ngươi tốt hiểu nha. Solo Vincent nhìn về phía Hắc Xà. Đây là tự nhiên, ta học qua hắc ma pháp, biết thứ đồ tốt này. Hắc Xà tự hào nói. Học hắc ma pháp, đem tự mình học thành cái này điều dạng. Solo Vincent khinh thường nói. Ngươi có thể khinh thị ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục trí thông minh của ta, không thể vũ nhục hắc ma pháp. Hắc Xà phẫn nộ. Ngươi uống qua thứ này sao? Tô Minh ở bên có chừng có mực nói sang chuyện khác. hắn cảm giác hai người này giống như không hợp nhau. Hắc hắc. Hắc xà cười ngượng ngùng hai lần, dùng cái đuôi lau đi khóe miệng, vậy mà lộ ra một tia miến điện biểu lộ. Đạo, năm đó ta tại bạ cờ rẽn đờ ngược lại là thường xuyên nghe nói loại này thần kỳ dược thủy, chúng ta giáo hoàng đại nhân thế nhưng là uống qua thứ này. Ta nha, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, ngược lại là không có cái kia phúc phận. Uống đi. Tô Minh nói. Cái này, làm sao có ý tứ? Tấn 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 tấn. Hai người các ngươi gia nhập Vĩnh Hằng giáo hội bao lâu? Tô Minh hỏi. Tấn 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 tấn. Tấn 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 tấn. Có hứng thú hay không cải đầu cái khác thần linh tòa hạ? Tô Minh lại hỏi. Tấn 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 tấn. Tấn 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 tấn. Ý tứ của ta đó là, hai người các ngươi trước đừng uống. Tô Minh im lặng nói. Tấn tấn tấn. A. Tấn tấn tấn. A. Đại nhân ngươi mới vừa nói cái gì? Hắc xà vu sư hỏi. Còn gì nữa không? Solo Vincent đem không chai cola đặt ở tế đàn bên trên. Tô Minh trầm tư một lát, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng không có tâm tình từng chút đi cho hai người kia tẩy não. Đơn giản điểm giảng, ta xem hai người các ngươi cùng. Cùng. Tô Minh trầm tư một lát, nghĩ đến cho mình lấy một cái bức cách mười phần tục danh. Trầm mặc một lát, tiếp tục nói, vĩ đại vạn giới chi chủ cho các ngươi ném ra cảnh ô liu. Hy vọng hai người các ngươi lạc đường biết quay lại. Hắn ngôn từ ngắn gọn, nhưng ý tứ đã minh xác. Solo Vincent cùng Hắc Xà Vu sư lúc này rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Chậm rãi phun ra miệng bên trong xương gà. Cái sau có chút không dám xác định hỏi, vạn giới chi chủ, chính là ngài tín ngưỡng thần linh sao? Làm sao? Làm sao chưa từng nghe qua đúng hay không? Tô Minh nhẹ nhàng cười nói, đó là bởi vì vạn giới chi chủ vừa mới thức tỉnh. Cho nên, vừa rồi chúng ta ăn chính là vạn giới chi chủ giáo hội. Tiệt thánh sao? Hắc Vu sư không dám tin hỏi. Không tệ, chính là tiệt thánh. Tô Minh trầm mặc một lát sau, tiếp tục nói, mà lại, giống như vậy tiệt thánh, bao no. Bao no. Loại này thần kỳ mỹ thực vậy mà bao no. Hai người mở mịt, có chút không biết làm sao. Bọn hắn những thứ này bị chèn ép giáo hội, tiệt thánh là một loại vĩ đại nghi thức, không có khả năng mỗi ngày tổ chức tiệt thánh. Vậy còn không đem giáo đường ăn chết. Thú hổ vẫn là như thế mỹ vị tiệt thánh. Hai người có chút không tin. Chúng ta, bọn hắn thế nhưng là trung thực vĩnh hằng chi chủ giáo đồ, làm sao có thể tùy tiện liền phản bội tự mình thờ phụng thần linh. Thế nhưng là, vạn giới chi chủ tiệt thánh đều ăn an nếu như không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi gặp vĩ đại vạn giới chi chủ, để lão nhân gia ông ta tự mình cùng các ngươi giảng một chút. Tô Minh tâm tư chuyển động, lại lập tức chỉ hướng Hắc Xà nói ra, nếu như đồng ý, ngươi chính là đời thứ nhất đại tế tư. Vừa nói vừa chỉ hướng Solo Vincent, ngươi chính là đời thứ nhất giáo hoàng. Cái này, vị cách quá cao a. Ta có thể làm giáo hoàng sao? Hai người kinh nghi bất định. Mặc dù đều là tà giáo, nhưng một cái là tà giáo đồ, một cái là tà giáo đại đồ mục. Vị cách khẳng định không giống a nói trở lại, cái kia tiệc thánh là coi như không tệ. Các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, mặt trời lặn ngày mai cho lúc trước ta đáp án. Tô Minh nói, một mình đi tới phía ngoài hành lang bên trên. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nếm thử chạy trốn, nhìn xem sẽ có hậu quả gì. Nói rời đi, hành lang bên trên mở ra song xuyên cửa trở về thế giới hiện thực. Trống rỗng trong đại sảnh, chỉ để lại Hắc Xà Vu sư cùng Solo Vincent hai người. Bọn hắn trầm mặc một lát, trong tay chân gà cảm giác trở nên nặng dị thường. Chương 47. Để tuyến con rối, 1, chương 47, để tuyến con rối, thượng, anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh Công, 158 thuật, 143, có thần linh dòng dõi cho cốt gia chỉ giá trị, tinh thần, 1178 khí, phược linh thẳng, du long côn, mất đi, yêu đao chính đức, song xuyên cửa, hắc ma pháp chi thư, ma giới, ác quỷ vô vọng, vĩnh hằng đại kiếm tế phẩm, không. Tô Minh trở lại túc xá chuyện thứ nhất, chính là mở ra anh hùng tế đàn, xem xét chuyến này thu nhập. Mặc dù mãi mãi hao phí 1000 tinh thần lực lưu tại một tòa khác tế đàn bên trên, nhưng nghĩ đến ngày sau người khác có thể thông qua tòa kia tế đàn cho mình hiến tế, điểm ấy đầu tư vẫn là rất đáng được. Có chút tiếc nuối là, trên thế giới này không có có thể tăng lên thiên phú đẳng cấp phương pháp. Như đem tự mình đủ loại tu hành thiên phú đẳng cấp toàn bộ tăng lên, hắn tin tưởng những thứ này chỉ số đầy đủ để cho mình trưởng thành là cấp 6 trở lên cường giả. Bất quá nha, tự mình có anh hùng tế đàn tồn tại, nhưng cũng rất tốt đền bù thiên phú đẳng cấp thấp cái này một khuyết điểm. Hắn không có lập tức nghỉ ngơi, mà là trực tiếp riêng phần mình lấy ra 100 chỉ số, phân biệt thêm điểm tại Thương Thiên 12 thức cùng hai loại học tập thuật pháp phía trên. Bởi vì Thương Thiên 12 thức là song tu pháp môn, tu hành càng cao, có thể khiến cho thân thể đối với thuật pháp cùng võ đạo quen thuộc độ cũng càng cao. Cho nên, hắn đầu tiên là thêm điểm Thương Thiên 12 thức, 100 điểm công giá trị, cuối cùng đem bộ công pháp này đẩy lên trong tầng thứ 2 kỳ cảnh giới. Về phân hỏa cầu thuật cùng lôi điều hai cái thuật pháp, lần này cũng chỉ là hao phí 20 chỉ số, liền trực tiếp luyện chế đỉnh phong. Cái này tiêu hao xem như tương đối ít. Hai nguyên nhân, một là trước đó hơn 200 thuật giá trị đã nhanh muốn đem hai cái này thuật pháp đống đến viên mãn. Lại có là, tầng thứ 2 Thương Thiên 12 thức đối với thân thể cải biến, khiến cho thân thể của mình đối với thuật pháp trưởng không tăng lên một chút. Võ đạo tăng trưởng, thuật pháp mạnh lên. Những thứ này chẳng qua là có thể nhìn thấy. Còn có không thấy được ẩn hình thu nhập, tự mình hiến tế cái kia hai cái đại kỵ sĩ thi thể, cùng con trai của thần linh tự, đối với thân thể trưởng thành cũng là rõ ràng. Đơn thuần là lực lượng của thân thể, đoán chừng đều không khác mấy đã đến cấp 2 tu giả cảnh giới. Nếu là thi triển toàn lực, đoán chừng có thể cùng cấp 3 tu giả tách ra vào tay. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là hắn đại khái suy đoán. Dù sao người tu hành bằng cấp là phải đi qua các loại dụng cụ tinh vi nghiêm ngặt khảo nghiệm. Cũng không có nói, một bộ công pháp luyện chế cái gì cấp độ chính là mấy cấp. suy đoán như vậy cũng không nghiêm cẩn, lại sẽ tồn tại nhất định sai lầm suất. Đánh cái so sánh, một bộ đơn giản đao thuật, nếu là cường giả cấp 9 thi triển cùng cấp 1 tu giả thi triển, kia là uy lực là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Trong này dính tới kinh khí nhiều ít, cùng thân thể bản thân lực lượng mạnh yếu. Rất phức tạp, một bộ chuyên môn khảo thí chảy ra đi xuống, đoán chừng một ngày đều không đủ. Liên trước mắt thực lực của mình tới nói, đặt ở tân sinh bên trong, tuyệt đối thuộc về thứ nhất. Tin tưởng cho dù đặt ở toàn Thanh Bắc học viện, đoán chừng cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Vẫn là phải tận lực bảo trì khiêm tốn. Tô Minh vừa sửa sang lại tự mình trở về rất nhiều thư tịch, vừa bắt đầu suy nghĩ như thế nào nghiệm chứng thực lực của mình. Trong học viện có chuyên môn cơ cấu, nhưng lại như thế quá tiêu căng, tự mình một cái tân sinh nếu là biểu hiện quá mức vi tiên, hắn rất lo lắng sẽ bị trên kinh thành những đại nhân vật kia cầm đi cắt miếng nghiên cứu. Nhân tính chi phức tạp, là chịu không được khảo nghiệm. Cho dù chính thức bộ môn có thể sẽ không động thủ, cũng khó đảm bảo những cái kia bước vào lúc tuổi già cường giả sẽ không đánh tự mình chú ý, mặc dù dưới mắt thế giới này quỷ quái mọc thành bụi, từ trên đại thể tới nói, nhân loại có thể là ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, nhưng phẩm là đều có ngoại lệ. Tục ngữ nói, cây cao chịu gió lớn. Tự mình cũng không thể hướng bạn chúng chú mục phương hướng đi sóng. Một năm một cảnh giới, kia là thiên tài, sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Một tháng một cảnh giới, vậy sẽ phải hảo hảo nghiên cứu cái thằng này có phải hay không yêu ma chuyển thế. Khẳng định sẽ bị trọng điểm nghiên cứu. Cẩn thận trên hết, cầu đạo chí tôn. Im lặng phát đại tài, đây mới là ưu lương truyền thống. Phía ngoài khảo thí quán cũng không thể đi, đều là mạng lưới liên lạc. Ân. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định mua cái chiến lược đồng hồ, mặc dù chỉ là cơ sở nhất kiểm trắc tự thân linh lực cùng kinh khí chỉ số, nhưng cái này cũng có cái vật tham chiếu. Về sau, hắn lại đem chuyến này đoạt được rất nhiều khí lấy ra, kiểm tra một hồi rất nhiều năng lực. Trong đó vĩnh hằng đại kiếm mạnh nhất, mang theo tịnh hóa tà ma hiệu quả, đáng tiếc hắn sẽ không dùng kiếm. Như thế có thể làm ngày sau thế lực trưởng thành về sau, ban thưởng phía dưới người. Ác quỷ vô vọng, có ích tà khu ma tác dụng, xem như một cái bảo bối. Những vật khác đều có riêng phần mình thần thông, nhưng đối Tô Minh tới nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có thể xông tự mình bị này vạn giới chi chủ thần linh bảo khố. Ma giới tác dụng có thể để cao vu thuật uy lực, không biết có thể hay không tăng lên thuật pháp. Hôm nào thử một chút. Hắc ma pháp chi thư, thứ này dính tới dị thế giới tu hành hệ thống, phải thật tốt nghiên cứu. Hắn cầm lên đơn giản liếc nhìn một cái, bên trong ghi chép đều là hung hiểm vô cùng hắc ma pháp. Dính tới tinh thần lực vận dụng cùng ma pháp dược tề chế tạo. Tinh thần lực vận dụng. Tô Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, bởi vì tại thế giới hiện thực, mọi người chỉ là đem tinh thần lực xem như là mở ra thiên phú chìa khóa, mà thiên phú thì là tu luyện các loại công pháp chìa khóa. Chìa khóa chính là chìa khóa, cũng không có cái khác phương pháp sử dụng. Mà dưới mắt, hắc ma pháp bên trong vậy mà săn bắn tinh thần lực vận dụng, lần này liền đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Tinh thần lực của mình cũng không thấp. Nén xuống kích động trong lòng, lập tức nhìn kỹ xuống dưới. Đáng tiếc là, bởi vì lượng giới tu hành lực lượng khác biệt, Tô Minh không có một cái thế giới khác tu hành lực lượng cơ sở lý luận, đối loại này hoàn toàn mới tri thức, hắn nhìn hồi lâu cũng nhìn không rõ. Cuối cùng vẫn một lần nữa thu vào, chuẩn bị đặt vào về sau lại nghiên cứu. Ừm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào được cứu trục đề tuyến con rối bên trên, nhìn xem vị kia ngủ say tại tế đàn không gian tinh linh nữ hoàng mọ phệ ở nữ sĩ, rơi vào trầm tư. Tinh xảo khuôn mặt, cùng loại kia càng xem càng là dẫn lửa dáng người. Hai nhọn tinh linh a đẹp như thế, đây coi như là cái pháp bảo, vẫn là cái đồ chơi. Hắn do dự một chút, lập tức đem đối phương triệu hoán đi ra. Nghĩ đến nhất định phải thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Tâm niệm vừa động ở giữa, trận trận làn gió thơm tràn ngập. Một giây sau, một cái hiển nhiên đại mỹ nhân xuất hiện ở trước mắt. Nữ nhân kia đầu tiên là từ từ nhắm hai mắt, sau đó mở mịt nhìn chung quanh một lần, ngay sau đó giống như là mượn xác hoàn hồn lão quỷ đồng dạng lập tức sống lại. Ánh mắt bên trong mở mịt tối lui, theo sát mà tới chính là phẫn nộ cùng nghi hoặc. Ngay sau đó hai tay chống nạnh, một mặt ngạo kiều, bắt đầu lớn tiếng bức. Đúng sao đúng sao đúng à, cái này đúng sao? Dám đem chí cao vô thượng tinh linh nữ hoàng nốt tại một cái tiểu hắc trong hộp, cái này đúng sao? Đúng sao? Lê tầm người, ta lấy nữ hoàng chí cao vô thượng quyền lợi, mệnh lệnh ngươi, quỳ xuống, hôn ngón chân của ta. Chỉ có dạng này mới có thể miễn đi ngươi bị ta đánh gãy tay chân, ngồi dưỡng ở giường. Nàng ánh mắt chuyển hướng Tô Minh, ánh mắt đột nhiên máy động, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên khẽ run dậy, tha mạng, ta chính là một cái tượng gỗ, cái gì cũng không biết con rối à. Tô Minh nhìn đối phương run lẩy bẩy bộ dáng, trong lòng có chút kỳ quái. Đối phương có vẻ như cùng ban sơ nhìn thấy bộ dáng, cũng không có thay đổi gì nha, mà lại trong trí nhớ biết mình, ta sẽ không tổn thương ngươi. Mời ngồi. Hắn nói. Ai, tốt. Mọ phẹ ở thận trọng nhìn chung quanh, cuối cùng đi vào trên ghế salon, hai tay đập ra, phi thường thục nữ nghiêng chân ngồi xuống. Nàng người mặc gỗ thịt váy dài, tóc bạc rối tung, yên lặng ngồi trong nhà, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi. Đoan trang, yêu nhã, mỹ lệ, giống như là cả người chỗ trong cung điện, bị bọn thị vệ bảo vệ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tinh xảo. Tô Minh nhìn ra được, đối phương mặt ngoài mặc dù yên tĩnh, nhưng trên thực tế lại rất khẩn trương. Từ cái kia không ngừng nhích tới nhích lui một đôi thai nhọn liền có thể đoán được. Tô Minh không có đâm thủng đối phương khẩn trương tiểu tâm tư, giật cái ghế ngồi ở bên cạnh, hai mắt xét lại cái này con rối trên dưới, lập tức nghiêm túc hỏi, tính danh? Ngài Mọ Phệ ở. Chức nghiệp? Vĩ đại vạn giới chi chủ tọa hạ tiểu điểm điểm. Chân thần trong tay để tuyến con rối. Chương 48. Để tuyến con rối 2, chương 48, để tuyến con rối hạ, đêm khuya. An tính đơn nhân túc xá bên trong. Ngài Mọ Phệ ở mang theo khẩn trương thanh âm vang lên, nàng vẻ mặt thành thật tỏ rõ lai lịch của mình. Tô Minh ngồi ở trước mặt đối phương, hai người ánh mắt tương đối. Cứ việc trong đó một cái khả năng không phải người, bầu không khí coi như hòa hợp. Tự xưng vạn giới chi chủ bên người tiểu điểm điểm mỏ phệ ở nữ sĩ, cũng không có cảm thấy mình trả lời có gì không ổn chỗ. Hắn hiện tại chỉ là có chút lo lắng. Trước mắt nam tử này thế nhưng là có thể dễ như trở bàn tay, liền có thể đánh dụng đầu mình kinh khủng nhân vật. Mặc dù hắn nói sẽ không tổn thương ta, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Tự mình mặc dù chỉ là con rối, nhưng ta xinh đẹp như vậy. Đối phương gặp sắc khởi ý, nhưng làm sao bây giờ? Nàng lúc này mặc dù đoan trang ngồi ở trên ghế salon, nhưng lặng lẽ nắm vuốt váy nếp vốn bận đến vặn đi ngón tay, cùng cái kia bất an bốn phía loạn bày lỗ thai nhỏ, thì đầy đủ biểu lộ nàng lúc này trong lòng bất an cùng sợ hãi. Một bên khác Tô Minh thì trầm mặc nhìn đối phương. Đồng thời, trong lòng yên lặng cảm thán anh hùng tế đàn chỗ cường đại, vậy mà tại đối phương trong đầu đắp lên vạn giới chi chủ trong tay để tuyên quan rối, bên người tiểu điểm điểm bực này khả năng dẫn đến cuốn sách này bị giam phòng tối cường đại ân ký. Cô này con rối cùng mình ở giữa có liên quan gì? Điểm này anh hùng tế đàn vậy mà không có cho ra tương ứng tư liệu. Thật chẳng lẽ chỉ là một cái đơn giản đồ chơi con rối? Hắn chìm nghi theo mọ phệ ớt, liền giống với trước báo táp đẻ nén mây đen giống như. Không thể không nói, từ Tô Minh dùng sọc ùn, bay phún ra thần sứ đại nhân một khắc này, nó kinh khủng hình tượng đã tại vị này tinh linh nữ hoàng trong lòng, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Xong. Đêm nay thai kiếp khó thoát. Sợ rằng sẽ là một trận mưa to gió lớn giống như chém giết. Mọ phệ ớt nhìn xem Tô Minh, lỗ thai bất an đổi tới đổi lui, mang theo mấy cây màu bạc trắng sợi tóc bay múa. Ngươi không cần khẩn trương. Tô Minh cười cười, từ bỏ bắt tay đối phương kiểm nghiệm cái thằng này đến cùng phải hay không chân thực người gỗ xúc động. Ta không khẩn trương. Mọ phệ ớt nói nắm chặt tự mình loạn bày lỗ thai. Ngươi mới vừa nói ngươi là vạn giới chi chủ bên người để tuyến con rối, như vậy, ngươi biết hắn sao? Tô Minh nhất định phải hiểu rõ, tự mình tại cái này con rối trong mắt địa vị. Nếu là đối phương nói mình chính là vạn giới chi chủ, Tô Minh không ngại thời gian dài đem cỗ này con rối cất giữ tại tế đàn không gian, để nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Hắn cũng không muốn tự mình tà giáo đầu mục thân phận cứ như vậy bại lộ. Một tơ một hào khả năng đều không được. Không biết ta. Mọ phệ ớt có chút thất vọng nói ra, không thể nhìn thẳng thần linh. Ngươi không biết sao? Nghe được câu trả lời này, Tô Minh yên tâm không ít. Ngươi rất trung thực vạn giới chi chủ sao? Tô Minh lại hỏi. Đương nhiên, ta là bị vị kia vĩ đại thần linh cứu rỗi. Đương nhiên muốn trung thực đối phương. Mọ phệ ớt rốt cục đè xuống tự mình lốt hai, lần nữa khôi phục đoan trang ưu nhã tư thế ngồi. Tô Minh triệt để yên tâm lại, có cái gì so thu hoạch được một cái trung thực tín đồ càng đáng giá cao hơn đâu? Huống hồ đối phương đã từng vẫn là cái cao cao tại thượng tinh linh nữ hoàng. Nhưng mà sau này thế nào xử lý mọ phệ ớt liền thành một cái vấn đề lớn. Giữ ở bên người khẳng định không thành, như thế cái dương mỹ nữ giữ ở bên người, quá bắt mắt. Được rồi, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là trước thu hồi tế đàn không gian đi. Hắn suy nghĩ, vừa định động thủ, nhưng không ngờ mọ phệ ớt tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, kinh nghi bất định nói, ngươi muốn đem ta giam lại? Ta chỉ là cho ngươi tìm chỗ ở. Tô Minh nói, ngươi có phải hay không muốn đem ta nhốt vào phòng tối? Mọ phệ ớt đứng người lên, có gì không ổn sao? Tô Minh hỏi, rất không thích hợp, ở trong đó quá đen, cũng quá mức nhỏ hẹp, tựa như là cái quan tài đồng dạng. Đối với ta mà nói, cái gì cũng không làm được, ngay cả cái nằm ngửa ngồi dậy đều rất khó khăn. Mọ phệ ớt ngữ khí rất sợ, nhưng lại mang theo kiên quyết, tiếp tục nói, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể không coi ta là người nhìn. Nói trở lại, ngươi mới vừa nói qua sẽ không tổn thương ta. Tâm hồn tổn thương cũng là tổn thương. Ta nếu như bị vây ở cái kia phòng tối bên trong, khẳng định sẽ tinh thần thất thường, cũng khẳng định sẽ hướng vĩ đại vạn giới chi chủ ưng thuận hung tợn nguyền rủa ngươi. Mọ phệ ớt bắt đầu kháng nghị. Tô Minh thì có chút ngoài ý muốn, đối phương tại tế đàn không gian bên trong vậy mà cũng là thanh tỉnh. Vĩ đại vạn giới chi chủ ở trên, lão nhân gia ông ta nếu là biết ngươi đem hắn yêu dấu tiểu điểm điểm nhốt vào cái hộp đen bên trong, khẳng định sẽ tức giận, nhất định sẽ hạ xuống đáng sợ nhất nguyền rủa, trừng phạt ngươi. Ngươi thật đúng là rông dài. Tô Minh có chút im lặng, ngươi thế nhưng là con rối a, liền không thể an tĩnh chút. Hắn không để ý đối phương, trực tiếp vung tay lên, đem đối phương đóng lại. Trong túc xá lập tức an tĩnh rất nhiều. Tô Minh không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, lấy ra một bản vĩnh hằng giáo hội thư tịch, nằm ở trên giường tinh tế quan sát. Trong sách ghi chép vĩnh hằng chi chủ tại Pháp Ân Đại Lục vẫn lạc nguyên nhân. Pháp Ân Đại Lục, đây chính là một cái thế giới khác tên. Kia là một mảnh không hoàn chỉnh đại lục, bị vô tận tử vong chi hải trô vây quanh. Một vạn năm trước Pháp Ân Đại Lục phát sinh một trận cơ hồ chôn vùi thế giới thần chiến, vĩnh hằng chi chủ bị hắc giả nữ thần đâm lưng, tại chư thần hôn chiến bên trong vẫn lạc, thần tích cơ hồ bị toàn bộ xóa đi. Nó tọa hạ một vị lục dược thiên sứ tại thần chiến trong di tích, tìm đến vĩnh hằng chi chủ đứt gãy trường kiếm. Sau đó chính là vị này lục dược thiên sứ hành tẩu nhân gian. Tại bốn thần giáo sẽ thịnh vượng niên đại bên trong, bắt đầu dễ rủa cầu sinh sáng lập vĩnh hằng giáo hội. Chỉ chờ mong một ngày kia có thể tỉnh lại vĩnh hằng chi chủ lần nữa giáng lâm. Lại về sau, lục dược thiên sứ bởi vì bốn thần giáo hoàng truy sát, bản thân bị trọng thương, ngủ say tại hắc ám chi địa. Vĩnh hằng giáo hội từ lục dược thiên sứ ngủ say về sau, bị triệt để đánh vào tà giáo một đường. Tô Minh nhìn rất không rõ ràng, từ đó ít nhiều hiểu rõ một chút pháp thân đại lục thế giới quan. Bốn thần giáo sẽ phân biệt chỉ là hắc giả nữ thần, chiến thần, u minh tử thần, cùng thâm hải giáo hội chỗ sùng bái long thần. Dưới mắt Pháp Ân Đại Lục ở bên trên, bốn thần giáo sẽ nghiễm nhiên đã trở thành người mạnh nhất. Nhưng là tại cái này bốn cái giáo hội phía dưới, còn có rất nhiều cùng loại vĩnh hằng giáo hội đồng dạng tồn tại. Thơ phụng, phần lớn đều là tại thần chiến về sau tử vong rất nhiều thần linh. Thật đúng là phức tạp a. Tô Minh khép sách lại tịch, khép mắt trở mắt. Trong đầu thì không ngừng suy nghĩ, chính mình cái này vạn giới chi chủ, như thế nào tại dị thế giới bồi dưỡng mình thế lực. Mơ mơ màng màng ở giữa, một nữ tử nói nhỏ âm thanh truyền đến. Áp đảo vạn giới phía trên thần bí chúa tể, trưởng quản vạn giới thẩm phán giả, vĩ đại vạn giới chi chủ đại nhân, ngài bên người trung thực đề tuyến con rối, ngài Morpheus, giống ngươi cầu nguyện, xin ngài hạ xuống thần dụ, trừng phạt cái kia đem ta vây ở nơi đây ác nhân. Xin ngài trừng phạt hắn đối với ngài trung thực tiểu điểm điểm bất kính, hung hăng trừng phạt hắn đi. Thành kính thanh âm du du ra, không ngừng quanh quẩn tại Tô Minh bên hai. Tô Minh hí mắt, duy trì nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Hắn phảng phất nhìn thấy một nữ nhân chắp tay trước ngực, chính nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện hình tượng. Người kia chính là tinh linh nữ hoàng Morpheus. Tô Minh đáy lòng hơi kinh ngạc, hắn biết rõ có thể cảm giác được, mình có thể tùy thời chặt đứt thanh âm này. Ngài trung thành nhất tiểu điểm điểm, xin ngài hạ xuống nguyên rủa, để người kia vĩnh viễn bị gối trước mặt của ta. Học chó con gọi. Hắn như vậy yếu, đều không đủ lão nhân ra ngài đạn cái đầu băng. Trừng phạt hắn, động động ngài ngón nút là được. Tô Minh thở dài, nghe được đối phương cái này nguyên rủa sau có chút im lặng. Anh hùng tê đàn rất cường đại không tệ, nhưng đây là cho mình chế tạo cái gì đồ chơi? Tâm hắn niệm khẽ động, cắt đứt cùng đối phương liên hệ. Chương 49. Vượt giới hiến tế, phiền phức các vị bằng hữu cho quyển sách đánh cái phân ha. Cho tới bây giờ còn không có cho điểm đâu, luôn cảm thấy thiếu chút gì giống như. Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Sáng sớm hôm sau, cùng ngày bên cạnh phun ra luồng thứ nhất ngân bạch sắc thời điểm, Tô Minh cũng đã mở mắt ra. Mặc dù chỉ là thiện thiện ngủ một giờ, nhưng đối với tinh thần lực hơn 1000 hắn tới nói, nhưng cũng đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Hắn hôm nay việc cần phải làm rất nhiều, ngoại trừ nhất định chương trình học bên ngoài, còn cần mua sắm khảo thí đồng hồ, kiểm nghiệm ma giới có thể hay không tăng lên thuật pháp ý lực, cùng mua sắm một chút độc lập giám sát thiết bị, đem pháp tân đại lục dưới mặt đất giáo đường phụ cận giám thị. Dù sao nơi đó còn thuộc về vĩnh hằng chi chủ tà giáo căn cứ, lại có còn cần mua sắm một chút thực phẩm, để mà xem như tự mình cái này vạn giới giáo hội thể thánh. Giáo đồ đều là người nghèo, cũng không thể để người ta đói bụng không phải. Dù sao vừa cất bước nhà, đối giáo đồ đãi ngộ tốt một chút không có tâm bệnh. Hắn tin tưởng, tự mình có thế giới hiện thực làm tài nguyên, tại pháp tân đại lục sáng tạo một cái giáo hội, hẳn không phải là việc khó gì. Đương nhiên, pháp tân đại lục dù sao bị bốn thần giáo hội sở trường khống, tự mình trước mắt vẫn là cần bạn phần cẩn thận mới đúng. Ăn sang xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đem toàn vài ngày quần áo bẩn toàn bộ ném vào trong máy giặt quần áo. Hắn thu thập sơ một chút ký túc xá về sau, lúc này mới lấy hắt thẻ mặc vào giày đi ra ngoài. Cùng trước đó sinh hoạt, đầu tiên là đi y học nhà lầu điểm danh. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì lúc trước Phương Bình mang theo hắn ở sân trường bên trong chuyển tầm vài vòng, cái này thúc đẩy hắn ở trong học viện to to nhỏ nhỏ cũng coi là cái danh nhân. Nhất là viện y học các học sinh, đối với hắn chú ý càng nhiều hơn một chút. Mà lại, gần nhất mấy ngày này, đối với viện y học học sinh tới nói, Tô Minh đều là tới lui vội vàng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đây càng cho hắn trên thân bị kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Nhao nhao hiếu kỳ cái này có được cấp 8 chữa bệnh tiên phú, lại vẫn cứ lại là trời sinh thần lực quái cả, từng ngày đều đang bận rộn thứ gì. Thần bí cường tráng mà dáng dấp đẹp trai nam nhân, dễ dàng nhất gây nên nữ nhân chú ý cho nên, viện y học bên trong, có không ít mới biết yêu nữ sinh, đều đang len lén suy nghĩ làm sao cùng người nam tử thần bí này đến một trận lãng mạn đời sống tình cảm. Đương nhiên, cũng có đối với cái này chẳng thèm ngó tới học bà nhóm. Đi mẹ nhà hắn lãng mạn. Trong mắt bọn hắn, chỉ có bàn giải phẫu cùng ngâm mình ở phò mạ lỉn bên trong đại thể lão sư, mới là y học sinh nên có lãng mạn. Ngồi ở trong góc chờ đến đạo sư điểm qua tên về sau, Tô Minh vừa định từ cửa sau trốn đi, đột nhiên đạo sư đón lấy tới đưa tới chú ý của hắn. Cái này tiết hóa, chúng ta muốn giảng chính là dược lý học. Dược lý học. Tô Minh tâm thần khẽ động, nhớ tới hắc ma pháp chi thư bên trong, nâng lên rất nhiều ma dược phương pháp sử dụng, bên trong cũng là lấy dược lý học làm căn cơ. Cái này tiết hóa muốn bên trên. Tô Minh dừng bước, một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Trên giảng đài, tóc hoa râm, tròng râu dê rừng lão đạo sư thanh âm không ngừng truyền đến. Tương đối cái khác chiến đấu loại thiên phú, tất cả mọi người cho rằng y học thiên phú sức chiến đấu không mạnh. Đương nhiên, trên thực tế cũng xác thực như thế. Nhưng là làm giác tình giả, y học thiên phú cũng có được tự mình đặc biệt bản lĩnh. Mọi người đều biết, một cái hoàn chỉnh tác chiến trong tiểu đội đều tồn tại một cái y thuật tu giả. Mặc dù, y thuật tu giả tại chiến đấu trong tiểu đội bình thường được xưng là vũ em tử. Nhưng là các bạn học có hay không nghĩ tới, tại cái kia tràn ngập nguy cơ thành trì bên ngoài, tại cái kia kinh khủng mọc thành bụi bí cảnh bên trong, y thuật tu giả không có một chút sức chiến đấu, thật có thể tiến vào sao? Liền không sợ kéo tác chiến tiểu đội chân sau. Cho nên, cần thiết thủ đoạn công kích cũng là chúng ta muốn nắm giữ. Chỉ tại tác chiến trong tiểu đội, chúng ta muốn làm đến không cho người khác thêm phiền phức. Gặp được nguy hiểm, ít nhất phải có tự vệ bản lĩnh. Trong này liền thiết kế dược lý học, chúng ta có thể dùng khác biệt dược vật, chế tạo không kém gì thuật pháp công kích, thậm chí so với thuật pháp còn muốn cường hoành hơn cũng không phải không có khả năng. Tỷ như nói, có thể tăng cường cường độ thân thể dê hình dịch dinh dưỡng, đây chính là chúng ta tăng lên thực lực mình thủ đoạn. Còn có băng mánh của phối hợp vũ hồn làm bằng gỗ tạo băng phong chi pháp. Cái này uy lực thậm chí có thể che lại cấp 3 băng hệ thuật pháp công kích. Đương nhiên, chúng ta dùng không phải linh lực, mà là dùng dược thảo chế tạo ra không kém gì linh lực công kích. Đây là dược lý. Lão đạo sư tại trên lớp học một lời một câu, chậm chạp giảng giải cặn kẽ. Tô Minh nghe như có điều suy nghĩ. Có lẽ là nhờ vào hắn cấp 8 chữa bệnh thiên phú nguyên nhân, dược lý nói chuyện mặc dù hắn chỉ là lần đầu tiên nghe được, nhưng lại một điểm liền thông. Một tiết khóa xuống tới, trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động. Nhớ tới hắc ma pháp chi thư bên trong liên quan tới ma dược ghi chép, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cái này không phải liền là thế giới hiện thực hắc ma pháp sao? Trong lòng của hắn đại hỉ, Nguyên bản còn tưởng rằng tự mình muốn học tập hắc ma pháp, ít nhất phải tại Pháp Tân Đại Lục gần nút một đoạn thời gian. Không có nghĩ rằng, hiện thế giới cũng có loại này tri thức. Xem ra về sau cái này đi học khóa, cũng phải lên. Tô Minh âm thầm hạ quyết tâm, cảm giác tự mình muốn học tập đồ vật đơn giản không nên quá nhiều. May mắn có anh hùng tế đàn tồn tại, có thể rút ngắn thật nhiều tự mình thời gian tu luyện. Thời gian trong bất chi bất giác trôi qua rất nhanh. Cái này một tiết khóa, mặc dù không có nghiêm ngặt ý nghĩa truyền thụ các học sinh dược lý thủ đoạn công kích, nhưng là nội dung của nó lại làm cho toàn bộ viện ý học các học sinh hưng phấn không thôi. Tan học về sau đã là hơn 9 điểm. Tô Minh lại ngựa không ngừng vó chạy tới Phương Bình chỗ ở, khiêm tốn thỉnh giáo võ học cùng thuật pháp phương diện tri thức. Như thế, thời gian một ngày vội vàng mà qua. Cho đến tới gần trạm vào tối, Tô Minh mới đi ra khỏi sân trường, hướng về khoảng cách học viện gần nhất một tòa võ giả thương thành đi đến. Chờ hắn trở ra thời điểm, trong tay dẫn theo hai cái hắc túi sách, hắc trong thẻ tiền cũng đã đi xuống hơn phân nửa. Vào đêm, Pháp Ân Đại Lục, đình căn thành phố, Nguyên Vĩnh Hằng chi chủ dưới mặt đất giáo đường. Solo Vincent cùng Hắc Xà Vu sư nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Tô Minh. Hai người các ngươi cân nhắc thế nào? Tô Minh đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Ta có thể làm thành là các ngươi chấp nhận sao? Tô Minh lại hỏi. Thấy hai người không nói lời nào, hắn mỉm cười, nói ra, vạn giới chi chủ lại bởi vì các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa mà cảm thấy cao hứng. Nói đem tự mình hôm nay mua sắm đồ vật toàn bộ đều đổ ra. Đại bộ phận đều là mô phỏng chân thật hình camera, có làm thành chim nhỏ bộ dáng, có là thạch đầu bộ dáng, đều là dùng năng lượng mặt trời tự động nạp điện, song điểm tín hiệu tiếp thu, không cần kết nối internet. Đây là người tu hành tại quái vật mọc thành bụi dã ngoại qua đêm lúc thiết yếu trang bị. Những này là thứ gì? Solo Vincent cùng Hắc Xà lại gần, thận trọng hỏi. Vạn giới chi chủ để cho ta đem cho các ngươi đồ chơi nhỏ. Tô Minh rất kiên nhẫn cho hai người giảng giải một phen như thế nào thao tác, sau đó phân phó hai người đem những này camera an trí dưới đất giáo đường phía trên từng cái chủ yếu vị trí, để phòng bị cửa vào bị bốn thần giáo người biết phát hiện. Trừ cái đó ra, Tô Minh còn chuyên môn mua một cái mô phỏng chân thật chim bay đi khí, có thể thu thập đỉnh căn thành phố địa đồ, lấy cung cấp hắn hiểu rõ. Mặt khác, vạn giới chi chủ là chính thần, chỗ cung phụng cần tế phẩm cũng rất giảng cứu. Hai người các ngươi tuyệt đối đừng lại làm bắt cóc phổ thông bình dân bách tính đến như thế. Thần không tiếp thụ như thế tế phẩm. Tô Minh nói. Vậy cần cái gì? Hắc Xà Vu sư hỏi. Rất đơn giản, cái khác thần linh tượng thần bất kỳ cái gì thần linh đều được, nhưng chỉ có thể lặng lẽ đi tìm, cũng đừng ngu như bỏ đi công kích bốn thần giáo đường. Lại có chính là các loại quái vật làm nhiều việc các người, mang theo thần kỳ kỳ lực lượng vật phẩm. Cụ thể tế phẩm loại hình tại danh sách này bên trên, chính các ngươi cầm đi xem. Tô Minh đưa cho đối phương một trang giấy, bên trong hắn liệt ra tế phẩm danh sách. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, cho các ngươi mang theo người bằng hữu. Nhận thức một chút, nói, tâm niệm vừa động ở giữa, đem con rối mỏ phe ở phóng ra. Đúng sao, đúng sao, đúng à. Nữ nhân này vừa ra liền bắt đầu lớn tiếng bức. Vạn giới chi chủ bên người để tuyến con rối, tinh linh nữ hoàng, ngải mọ phe ở. Tô Minh trịnh trọng nói. Solo Vincent cùng Hắc Xà Vu sư không chịu được hơi kinh ngạc. Mọ phe ở thế nhưng là có thể nối thẳng Vĩnh Hằng giáo hoàng tồn tại gì, chỉ đơn giản như vậy bị xúi dục rồi. Không tệ, ta chính là vĩ đại vạn giới chi chủ bên người. Ai, ngươi đến cùng ai? Mọ phe ở đống nhiên ánh mắt chuyển hướng Tô Minh. Ta là vạn giới chi chủ ngồi xuống thủ hộ thiên sứ. Tô Minh tùy tiện cho mình ăn cái tên tuổi. Không có cánh ai. Gãy cánh thiên sứ. Làm sao tập ngàn vạn sủng ái vì một thân ta, chưa nghe nói qua vạn giới chi chủ còn có thiên sứ đâu. Vẫn là cái không có cánh. Người ban đêm có thể hỏi một chút lão nhân gia ông ta. Tô Minh tức giận trừng mỏ phẹ ở một mắt. Ta nhất định sẽ hỏi. Mỏ phẹ ở lẩm bẩm một câu. Như thế, tại Pháp Dân Đại Lục, một cái không muốn người biết dưới mặt đất. Vạn giới giáo hội lặng yên thành hình. Sau đó trong vòng vài ngày, Tô Minh ba ngày lên lớp, ban đêm thì không ngừng mà đi tới đi lui tại lượng giới ở giữa, hoàn thiện lấy tự mình vạn giới giáo hội rất nhiều điều lệnh, cùng chú ý hạng mục. Trong lúc đó, vì lung lạc lòng người, Tô Minh đem Vĩnh Hằng Đại Kiếm lấy thần danh dự ban cho Solo Vincent. Cái thằng này là cái kỵ sĩ, mặc dù chỉ là bất nhập lưu thực tập kỵ sĩ, nhưng cuối cùng xem như có chút sức chiến đấu. Mặt khác, hắn lại dò xét mười mấy trang hắc ma pháp chi thư nội dung cho Hắc Xà Vu sư, đem đối phương kích động không được không được. Về phần mỏ Phaeus, làm vạn giới chi chủ trung thành nhất tiểu điểm, Tô Minh thì thỉnh thoảng cho đối phương một chút quần áo mới, giày cao gót. Còn lấy được dầu đi hết gen máy phát điện, đem phim truyền hình đem đến trong giáo đường, đao loạt trên trăm tập tình yêu phim truyền hình. Cái này trực tiếp lệnh mỏ phẹ ở cùng Solo Vincent biến thành nghiêm trọng TV nhi đồng. Tô Minh đối với cái này ngược lại là cũng không có quá mức can thiệp. Như thế, thời gian nửa tháng vội vàng mà qua. Lại là một ngày đêm muộn. Tô Minh mơ mơ màng màng ở giữa, nghe được đến từ Solo Vincent thanh âm. Áp đảo vạn giới phía trên thần bí chỗ thể, trưởng quản vạn giới thẩm phán giả. Vĩ đại vạn giới chi chủ đại nhân. Ngài trung thực tín đồ Solo Vincent, hướng ngài dâng lên lễ vật. Đem tế đàn bên trên cái này ba con hắc ám sinh vật dâng hiến cho ngài. Thanh âm du du truyền đến, Tô Minh hơi híp mắt lại, thấy được dưới mặt đất trong giáo đường hình tượng. Hắc Xà Vu sư, Morpheus, Solo Vincent, thành kính đứng tại tế đàn trước. Tế đàn bên trên, ba con tướng mạo kinh khủng kỳ dị quái ảnh, ngơ ngơ ngác ngác bị trói ở nơi đó. Cùng lúc đó, anh hùng tế đàn lập tức cho ra phản hồi. Cùng một cái thế giới khác tế đàn tương liên. Hiến tế. Tô Minh trong lòng hơi động. Lập tức, Solo Vincent bên người tế đàn nổi lên lúc thì chẳng mang. Chỉ là hai cái trong chớp mắt, trước mắt hắc ám sinh vật liền biến mất không thấy gì nữa. Solo Vincent giật nảy mình, lập tức cung kính bái lễ. Rất vinh hạnh ngài có thể tiếp nhận phần lễ vật này. Nguyên văn giới, tắm rửa tại ngài thần quang hạ. Chương 50. Kinh biến. Tế phẩm, Sa Đoạ U Linh, 3, ban thưởng, tinh thần lực 260 ban thưởng, thuật 60 thành công. Tô Minh trong lòng vui mừng, đột nhiên mở mắt ra, chủ động cắt ra cùng pháp thân đại lục tòa kia tế đàn kết nối. Mặc dù thu nhập không nhiều, nhưng cái này cũng đầy đủ làm hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ cần về sau vạn giới giáo hội thế lực phát triển, tự mình lại chế tác càng nhiều tế đàn, như thế suy ra, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có không ít tế phẩm nhập trướng. Huống hồ, kinh khủng bí cảnh cũng không chỉ pháp thân đại lục một tòa. Cái khác bí cảnh bên trong, cho dù tự mình không có trưởng khống song xuyên cửa cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên trong thu phục một số người, gieo xuống vạn giới chi chủ hạt giống, tin tưởng khẳng định có thể có chỗ thành tích. Tâm tình của hắn cũng tệ, lúc này cũng hoàn toàn không có buồn ngủ. Dứt khoát rời giường, cầm mấy cái chân gà cùng có cả có làm mỹ mỹ chúc mừng một phen. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Minh liền mang theo các loại hiện đại mỹ thực cùng đao loạt phim truyền hình, tiến vào pháp thân đại lục, hào hào thăm hỏi một chút Solo Vincent bọn hắn. Sau đó hơn 10 ngày, Solo Vincent ba người lại liên tiếp hiến tế mấy cái pháp thân đại lục quái vật. Thu hoạch có chút phong phú, đương nhiên, Tô Minh cũng là thích hợp biểu đạt vạn giới chi chủ đối với tín đồ quan tâm. Tại tế đàn không gian chọn lựa mấy món thần khí cùng đồ cổ đưa cho đối phương, cái trước là để nó trấn thủ bảo khố, cái sau là để nó bán đi, chuẩn bị tài chính. Vạn giới giáo hội tại Solo Vincent cùng Hắc Xà Vu sư dẫn đầu dưới, tại pháp thân đại lục đỉnh căn thành phố, lén lút thận trọng phát triển. Mà Tô Minh đối bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu, không muốn gây nên bốn thần giáo sẽ chú ý. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt một tháng vội vàng mà qua. Lại là một ngày buổi sáng, Tô Minh ở trên song dược lý chương trình học về sau, đúng giờ chuẩn chút đi vào Phương Bình Châu ở đối phương đang ngồi ở trúc lâu phía ngoài trên bàn đá ăn mì tôm, than nắm ngồi xổm ở tổ chim bên trong, lười biếng ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, xem như bắt chuyện qua. Sư phụ, Tô Minh đầu tiên là hướng về phía than nắm rôi tay, lập tức mới đối Phương Bình kêu một tiếng. Ừm, tới rồi. Phương Bình khẽ môi nết lên một cây mì sợi, ngẩng đầu nhìn một mắt, nhìn ra được cái thằng này là vừa vặn tỉnh ngủ không lâu, còn mặc một bộ in mèo mặt to áo ngủ, định lấy rối bời tóc, trên mặt không có chút nào trang dung, thậm chí má trái trứng bên trên còn có đi ngủ lưu lại dấu. Mặc dù chưa trang điểm, lại bất đắc dĩ cái thằng này nội tình quá dày, mặc dù là như thế bộ dáng, vậy mà cũng cho người một loại đặc thù mị lực. Chờ ta một hồi. Phương Bình nói khoát tay nói. Sau khi ăn xong, để Tô Minh hỗ trợ thu thập cái bàn, mà nàng thì trở về trúc lâu, đánh răng rửa mặt bắt đầu trang điểm thay quần áo. Không bao lâu, một cái hiển nhiên đại mỹ nữ đứng ở trúc lâu trước cửa. Vẫn như cũng là cái kia thân cổ trang cách ăn mặc, vẫn như cũng là đồng dạng tiểu tóc. Tô Minh rất hoài nghi nàng khả năng cũng chỉ có món này kiểu dáng quần áo. Phương Bình ngáp một cái, ném cho Tô Minh một chuỗi chìa khóa. Sau đó nói, "Tô Minh, sư phụ ta qua mấy ngày liền." Đồng nhiên, ầm ầm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Sư đồ hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đoàn mây đen che trời tế nhật giống như từ chỗ càng cao hơn bầu trời, hướng về phía dưới trên kinh thành ép xuống xuống tới. Mây đen kia trống rỗng xuất hiện, khí thế hùng hùng, vẹn vẹn trong chốc lát, liền khiến cho nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên âm u rất nhiều. Cùng lúc đó, vô số kinh khủng quái vật giống lên một tiếng, từ xa đến gần. Siêu 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 siêu. Bốn đạo nhân ảnh phòng Thanh Bắc Học viện lầu dạy học bên trong bay ra, dừng lại ở trên không, nhìn xem đỉnh đầu áp xuống tới màu đen mây đen. Cấp 7 người tu hành, ngoại trừ đặc thù phi hành pháp bảo bên ngoài, chỉ có cấp 7 tu giả mới có thể tại không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật tình huống phía dưới, ngự không phi hành. Tô Minh hơi kinh ngạc, không có nghĩ rằng một cái Thanh Bắc Học viện lại có 4 vị cấp 7 tu giả. Không đúng, nếu là tính cả tự mình sư phụ, đó chính là 5 vị. Phương Bình thế nhưng là cấp 7 thuật pháp tu giả, cấp 6 võ đạo tu giả song tu đại năng. Ông. Sau một khắc, phòng không cảnh báo kéo vang, tràn ngập cả tòa trên kinh thành. H2. Phương Bình nhíu mày, tố thủ một chiêu, chẳng hạm đao từ trong trúc lâu bay ra. Xem trọng than nắm, lưu tại nơi này không nên chạy loạn. Phương Bình lưu lại một câu, sau đó đột nhiên bay lên, thân như một đạo cực quang bay về phía không trung, cùng Thanh Bắc Học viện 4 người đặt song song đứng chung một chỗ. Than nắm. Xuống tới. Tô Minh đối trên cây than nắm giống lên một câu. Cái kia đen sì con mèo nhỏ có chút thông minh, vậy mà tựa như nghe hiểu Tô Minh ngôn ngữ, trực tiếp từ tổ chim bên trong nhảy tới Tô Minh trên bờ bay. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đoàn kia to lớn mây đen, nhìn đứng ở không trung Phương Bình, cùng bên người bốn đạo nhân ảnh. Hắn nhìn thấy càng xa xôi, có mấy danh người làm văn hộ phóng lên tận trời. Ầm ầm. Máy bay chiến đấu từ thủ vệ trên kinh thành từng cái căn cứ quân sự phương hướng bay tới, bắt đầu vây quanh trên không mây đen không ngừng xoay quanh. Mây đen không ngừng ép xuống, không ngừng hướng về phía dưới trên kinh thành vào tới. Đáng sợ tiếng gào thét không ngừng. Cũng không biết tại mây đen kia bên trong, cất giấu nhiều ít sinh vật khủng bố. Phòng không cảnh báo chói tai thanh âm không ngừng truyền đến. Đại khái mười mấy giây sau, trên không máy bay chiến đấu bỗng nhiên xếp thành một hàng. Sau một khắc, súng máy phun hỏa xạ, bắt đầu đối trong mây đen quái vật không khác biệt bắn phá. Dù sao cái này đám mây đen trực tiếp xuất hiện tại trên kinh thành không trung, cho nên không vận đạn đạo là không tốt trực tiếp sử dụng, rất dễ dàng sẽ tạo thành không cần thiết bách tính thương vong. Chiến đấu trong nháy mắt, cơ hồ đã đến gay cấn trạng thái. Tính ra hàng trăm sinh vật khủng bố từ không trung ngã xuống. Súng máy hỏa xạ đốt sáng lên nguyên bản bầu trời tăm tối. Máy bay chiến đấu lấy 10 chiếc vì một cái phương đội, một nhóm chạy đến, đạn giống rồi đi ra đồng dạng. Từng cái sinh vật khủng bố rơi xuống, có đêm yêu, có ma lang, có hư thối cương thi. Vài phút, vẹn vẹn chỉ là kéo dài vài phút mà thôi. bầu trời liền rớt xuống tính ra hàng trăm sinh vật khủng bố thi thể. Nhân loại khoa học kỹ thuật cùng quái vật kinh khủng trực tiếp đụng nhau. Nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng tất cả người tu hành đều hiểu, những thứ này có thể bị viên đạn đánh chết, chẳng qua là cấp 3 trở xuống quái vật. Đột nhiên, một tiếng như rồng gầm giống như tê minh vang lên. Sau một khắc, trong mây đen nô ra một đôi màu lam móng vuốt. Chỉ một chút, một cái phương đội chiến cơ hồ trong nháy mắt hóa thành sát vụn. Mây đen còn chưa tan đi, kinh khủng uy áp nương theo lấy con kia cự trảo xuất hiện mà trở nên cái càng thêm nồng đậm. Cái này đã là H2. Đây cũng là lệnh vô số người, nghe đến đã biến sắc H2. Có H2, có thể bị kiểm trắc, bị phòng ngự. Mà có, thì sẽ bỗng nhiên xuất hiện, căn bản là không có cách đề phòng. Không thể không nói, mỗi một lần đối mặt H2, đều chính là khảo nghiệm một chỗ thành trì sức chiến đấu, lực phòng ngự, năng lực ứng biến các loại. Mỗi một lần đối mặt H2, đều là một trận làm cho người sợ hãi chém giết thịnh yến. Cho dù là cỡ nhỏ H2, cũng không thể coi thường. Nơi này là trên kinh thành. Toàn bộ Hoa Hạ địa khu đô thành, hôm nay gặp đột biến. Lệnh Tô Minh thật sâu ý thức được thế giới này chỗ đáng sợ. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo tử sắc đao mang từ trên kinh thành nơi nào đó phóng lên tận trời. Mang theo khí thế một đi không trở lại, phản phất khai thiên giống như, hướng về trên bầu trời đám mây đen kia giết tới. Đao mang kia, Tô Minh giật mình trong lòng, là một Hoa Hạ người tu hành, không có người nào không biết như thế đao mang. Kia là Hoa Hạ khu, vô số người tu hành bên trong chỗ sùng bái chí cường giả, chân chính cấp 9 đỉnh phong cao thủ, nhân tộc sống lưng. Quân đội tối cao lãnh tụ một trong nữ võ thần, Lục Tuyết Kỳ. Xoát. Cả đoàn mây đen bị đao mang này hết thảy hai nửa. Một lát yên tĩnh về sau, một viên to lớn long đầu từ không trung rớt xuống. Một đao kia, Tô Minh nỉ non, toàn thân lông tơ đều đi theo một đao kia chém vào mà từng chiếc đứng thẳng. Một giây sau, vậy long đầu, tốt bao nhiêu tế phẩm a, hắn bỗng nhiên tập trung ý chí, lập tức thử nghiệm điều khiển anh hùng tế đàn hướng về long đầu vào tới. Chương 51. Đạp giai. Đao quang thoáng hiện, chỉ là một chiêu, liền đem đang không ngừng ép xuống mây đen tính cả trong mây đen đầu kia lam sắc cự long chém thành hai nửa. Tô Minh nhìn xem từ không trung rơi xuống viên kia to lớn long đầu, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn thấy, trên trời rơi xuống vậy căn bản không phải cái gì sinh vật khủng bố đầu lâu, mà là tốt nhất tế phẩm, là hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn. Là hắn Tô Minh, thông hướng con đường cường giả một đầu chân thực thăng trời, nhất định phải cầm xuống. Trong lòng của hắn khẽ động, không có lại chú ý không trung chiến đấu, ngược lại con mắt nhìn chòng chọc vào viên kia to lớn long đầu, theo túng anh hùng tế đàn không ngừng bị lớn, hướng lên bầu trời đánh tới. Vạn hạnh chính là, vậy long đầu rơi xuống vị trí, đúng lúc là hướng về phía Thanh Bắc học viện tới. Cái này rất tốt đền bù bởi vì khoảng cách quá xa, mà đủ không đến xấu hổ. Anh hùng tế đàn bản thể tồn tại, chỉ có chính hắn có thể trông thấy. Điểm này trong lòng của hắn nắm chắc. Chỉ cần mình lẫn mất xa một chút, cho dù hiến tế thời điểm có chút dị tượng, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu mình. Nói đến phức tạp, nhưng những ý niệm này trong đầu hiện lên cũng chỉ là mấy giây. Theo viên kia cự long đứng đầu rơi xuống, Tô Minh cũng thao túng anh hùng tế đàn vững vàng tiếp nhận đối phương. Sau một khắc, mở ra tế đàn. Đáng chết, vậy mà như thế hao phí tinh thần lực. Tô Minh kinh hãi. Cái này hơn một tháng thời gian đến, bởi vì có solo Vincent hiến tế rất nhiều tế phẩm, làm hắn tinh thần lực trực tiếp tăng lên tới hơn 2100. Mà làm hắn cảm thấy giật mình là, hiến tế viên này long đầu, mở ra tế đàn tinh thần tiêu hao vậy mà đạt tới kinh người 1800. Nếu không phải solo Vincent bọn hắn đầy đủ chịu khó, đoán chừng tự mình hôm nay chỉ có thể bỏ lỡ vào sơn. Đương nhiên, tiêu hao lớn, mang ý nghĩa thu nhập cũng nhiều. Hắn kéo xuống đào tại trên đầu mình, lung tung cào móng đuốt môi cầu. Tâm niệm vừa động, hiến tế. Xoát. Nhất thời, nguyên bản âm u bầu trời bị một mảnh bạch quang thắp sáng, thậm chí dẫn tới không trùng phi hành một chút cấp 7 tu giả đều nhao nhao ghé mắt. Trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Theo sát mà tới chính là trận trận uy áp từ trên bầu trời rung động, thậm chí mơ hồ trong đó lấn át H2 mang cho người ta khí thế khủng bố. Tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt bên trong, viên kia lam long đầu lâu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Cái cổ lông bẩm, xương rồng, vảy rồng, gân rồng, xương rồng, liên tựa như trong khoảnh khắc đó, dòng sông lịch sử cọ rửa cái đầu kia. Tất cả mọi thứ đều bị thời gian pháp tắc cọ rửa hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời bạch quang không thấy, ba đạo khủng bố cùng viên kia to lớn đầu lâu cũng đi theo lặng lẽ tiêu tán. Tế phẩm, lục dược thương long thủ cấp. Ban thưởng, tinh thần lực 1500 ban thưởng, công 500 ban thưởng, thuật 600 ban thưởng, khí, vải rồng áo giáp, bạch cốt kiếm trượng. Chú thích, tiếp xúc thứ 3 vũ trụ sinh vật. Anh hùng tế đàn cổ phong ấn, mở. Lần này, Tô Minh không có cảm thấy thân thể có bất kỳ khó chịu chuyển đến, nhưng là chấn kinh trình độ lại thắng qua lúc trước hiến tế hắc giả nữ thần tượng đá. Thứ 3 vũ trụ sinh vật. Anh hùng tế đàn. Cổ phong ấn. Khi hắn nhìn thấy tế đàn phản hồi ra ban sơ một câu thời điểm, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vẫn luôn không hề nghĩ rằng cái này anh hùng tế đàn lai lịch, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng đây là cái cùng loại hệ thống tồn tại, là hắn xuyên qua đến thế giới này sau đặc hữu kim thủ chỉ. Nhưng là dưới mắt xem ra, tự mình tựa hồ nghĩ quá mức đơn giản. Bầu trời H2 bởi vì lục dược thương long bị chém giết mà dần dần biến mất, mặc dù có càng nhiều sinh vật khủng bố bắt đầu chui ra mây đen, nhưng trong thành người làm văn hộ, không chung rất nhiều người tu hành lúc này cũng toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Trận này H2 thuộc về vi hình, thậm chí nữ võ thần Lục Tuyết Kỳ tại chém giết lục dược thương long sau vẫn không có xuất thủ. Nhân loại tu giả cùng quái vật một trận chém giết khó mà tránh khỏi. Nhìn như chiến đấu kịch liệt, kỳ thật nhân loại người tu hành bên này lại chiếm hết thượng phong. Tính ra hàng trăm quái vật bị không trung người tu hành chém giết, khổng lồ kinh khủng thi thể nhao nhao ngã xuống. Bất quá, Tô Minh nhưng không có tâm tình lần nữa nhặt nhạnh chỗ tốt, bởi vì hắn lúc này chính lâm vào một loại kỳ quái hoàn cảnh. Trở về anh hùng tế đàn, trực tiếp đem hắn ánh mắt kéo đến một không gian khác. Kia là một cái chỉ nhìn một mắt liền khiến người cảm thấy thật sâu tuyệt vọng hình tượng. Kia là một cái thế giới diệt vong. Màu đỏ bầu trời, mặt đất màu đỏ sông núi, hải dương màu đỏ. Đập vào mắt thấy toàn bộ đều là màu đỏ, giống như là một trận huyết vũ rửa sạch toàn bộ thế giới. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Bầu trời không ngừng rơi xuống một chút máu cùng khối sắt nát. Thái Dương bị một tay nắm bắt lấy, bầu trời đã nứt ra một đầu kinh khủng khe hở, đem vạn dặm thương khung đều cắt thành hai khối. Vô số tu vi kinh khủng cường giả hướng về kia cái khe hở bên trong bay đi, bọn hắn tựa hồ muốn đi khiêu chiến một cái tồn tại không thể chiến thắng. Che giả mang mọc, thẳng tiến không lùi. Không biết qua bao lâu, bầu trời bắt đầu vỡ vụn, đại địa bắt đầu lún xuống. Cho đến cuối cùng, hắc ám giáng lâm, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh hư vô. Thời gian dần trôi qua, hình tượng tiêu tán, chậm rãi ngưng tụ thành anh hùng tế đàn bộ dáng. Tô Minh dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tế đàn bên cạnh chỉ số phát sinh một chút biến hóa. Anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh tinh thần, 3612 cảnh giới, đạp giai, cấp 4 đỉnh phong, công, 680 thuật, 750 khí, phục linh thẳng tế phẩm, không hắn trầm mặc thật lâu, rốt cục dần dần bình phục tâm cảnh. Số liệu bên trong, nhiều một cảnh giới phân chia. Đạp giai. Hắn nhỉ non hai chữ này, nhíu mày. Vô luận là trước kia cao trung chương trình học lý luận, vẫn là tiến vào Thanh Bắc tu hành học viện về sau chương trình học. Liên bang đối với người tu hành cảnh giới phân chia đều là 1 đến 9 cấp. Chưa từng nghe nói qua, ở đây bên ngoài còn có cái khác cảnh giới phân chia. Đạp giai. Đây là một cái cảnh giới nào? Mình bây giờ thực lực đại khái tại cấp 4 tu giả trở lên. Đạp giai, cấp 4 đỉnh phong. Hẳn là, Lam Tinh phía trên chỗ phân 9 cấp bậc đều chỉ là đạp giai cảnh. Cái kia tại cái này phía trên, cảnh giới càng cao hơn lại là cái gì đâu? Tâm hắn tự ngàn vạn, không ngừng mà suy tư. Kỳ thật, tương đối cái này xa lạ cảnh giới tên, hắn càng để ý vẫn là mới tế đàn phản hồi cho hắn cái kia diệt thế chẳng cảnh, cùng thứ ba vũ trụ sinh vật từ ngữ này. Như thế hình tượng, hắn không dám tưởng tượng nếu là xuất hiện tại Lam Tinh bên trên, sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Cái kia hẳn là đã từng phát sinh sự tình. Có một cái thế giới bị một loại thần bí tồn tại hủy diệt, là anh hùng tế đàn trùng hợp ghi chép hạ hủy diệt hình tượng. Vẫn là nói, tòa tế đàn này vốn chính là đến từ nơi đó, chỉ là về sau dưới cơ duyên xảo hợp lựa chọn ta. Nếu là cái sau, cái kia anh hùng tế đàn chủ nhân trước là ai? Người kia lại kinh lịch như thế nào tai nạn? Sắp đến làm có được anh hùng tế đàn dạng này đại sắc khí, cũng không thể đào thoát vận rủi. Mê, hết thảy đều là mê. Đáng tiếc là anh hùng tế đàn cho dù giải khai phong ấn cũng có chút khô khan, không thể cho tự mình giải hoặc. Hắn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông cái nguyên cớ, cuối cùng ánh mắt rơi vào anh hùng tế đàn bên trên. Từ nơi sâu xa, hắn có loại cảm ứng, nếu là có hướng một ngày tự mình tử vong, trước mắt anh hùng tế đàn như cũng sẽ còn tồn tại, sẽ còn chọn lựa vị kế tiếp anh hùng. Đương nhiên, tự mình nếu không chết, cái này tế đàn liền sẽ giống như là ảnh tử đồng dạng trung thành chính mình. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rất nhiều nghi vấn, ổn cảm xúc sau, lần nữa tế ra anh hùng tế đàn, hướng lên bầu trời bên trong rơi xuống những cái kia sinh vật khủng bố thi thể phóng đi. Mặc kệ tương lai thế giới này sẽ như thế nào, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, liền không cần phải lo lắng quá nhiều. Cho nên nói, có được nhiều như vậy sinh vật khủng bố thi thể, có thể tế nhiều ít tính bao nhiêu. Nắm chặt thời gian, nhanh đến ta đàn bên trong tới. Chương 52. Ly biệt không trung chiến đấu còn đang tiếp tục. Có cấp 7 cao thủ tại đám mây đen kia bên trong khoảng trường trùng sát, có thành tựu đội người làm văn hộ, mượn nhờ phi hành binh khí không ngừng truy kích phi hành trên không trung sinh vật khủng bố. Trên bầu trời chiến đấu rất khốc liệt, Tô Minh cho dù là hữu tâm, cũng căn bản giúp không được gì. Hắn chỉ có thể điều khiển anh hùng tế đàn trên không trung không ngừng bắt giữ những cái kia bị chém giết quái vật thi thể. Sau đó, tái diễn mở ra tế đàn. Hiến tế, hiến tế, hiến tế. Thẳng đến hơn 3000 tinh thần lực, cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Hắn lúc này mới không cam lòng dừng tay. Không có cách, hắn khôi phục tinh thần lực tốc độ cùng hiến tế đoạt được tinh thần lực, đã so ra kém mở ra tế đàn hao tổn tốc độ. Dù sao không phải tất cả sinh vật khủng bố đều như lục dự thương long như thế, có thể trong nháy mắt phản hồi hơn ngàn tinh thần lực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi tại dưới cây nô đồng, tiến vào minh tưởng trạng thái khôi phục tinh thần. Tu tập minh tưởng pháp danh vị ngũ tâm hướng dương, bởi vì hắn trước đó dụng công giá trị thêm điểm qua, cho nên đối với khôi phục tinh thần lực cũng có được rõ rệt hiệu quả. Bất quá đáng tiếc là chờ hắn rốt cục khôi phục tất cả tinh thần thời điểm, bầu trời chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Lúc này, hắc hai hình thành mây đen đã từ từ tiêu tán, chỉ còn lại thiện thiện một tầng. Mà những cái kia trên không trung chém giết người tu hành cũng nhao nhao dừng tay, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sắp tán đi mây đen. Bởi vì mỗi một lần hắc hai hình thành đều cùng kinh khủng bí cảnh có kéo không ra quan hệ. Lần này hắc hai không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Tất cả mọi người hiếu kỳ nó nguyên nhân là mới kinh khủng bí cảnh xuất hiện sao? Chính là bởi vì như thế, cho dù là trên bầu trời đã không nhìn thấy sinh vật khủng bố xuất hiện, nhưng hữu tâm người vẫn là tại mật thiết chú ý biến hóa. Đám mây đen kia phía sau, đến cùng cất giấu như thế nào tồn tại? Tất cả mọi người nghĩ tìm tòi hư thực. Dần dần, thời gian dần qua, đoàn kia mây đen triệt để tiêu tán, phía sau thì là một mảnh bầu trời trong xanh, không có bất kỳ cái gì cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Ầm ầm, không trung máy bay chiến đấu bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, người làm văn hộ cùng đông đảo cao thủ cũng lần lượt tán đi. Trên kinh thành phòng không cảnh báo, cũng theo đám mây đen kia tiêu tán mà dừng lại. Một trận đột nhiên lên biến cố, tại không đến 2 canh giờ thời điểm, liền tan thành mây khói. Hô, Phương Bình dẫn theo chạm hàm đao, trực tiếp từ trên cao hướng về Tô Minh phương hướng nện rơi xuống. Sư phụ ta vừa rồi tắc không táp. Phương Bình tiện tay đem chạm hàm đao ném sang một bên, từ Tô Minh là trên đầu lấy xuống ngôi cầu ôm vào trong ngực. Đơn giản, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tô Minh giơ ngón tay cái. Kỳ thật hắn vừa rồi chỉ lo như thế, ngược lại là không chút chú ý Phương Bình chiến đấu. Nhìn ngươi nói, Lục Tuyết Kỳ mới là mạnh nhất, còn không có lộ diện liền đem con rồng kia cho dây. Quả nhiên không hổ là cấp 9 cao thủ. Lại nói, vậy long đầu làm sao hư không tiêu thất đây? Thật sự là kỳ quái. Nói lắc đầu, hướng về trong trúc lâu đi đến. Sư phụ, Tô Minh kêu một tiếng, đi theo đối phương đi vào trong trúc lâu, hỏi, tại toàn bộ Lam Tinh bên trên, tu giả bên trong cấp 9 cảnh giới, chính là đỉnh phong sao? Hắn nhớ tới anh hùng trong tế đàn đạp giai cảnh giới, một mực canh cánh trong lòng, cho nên mới sẽ hỏi như thế nói. Phương Bình ôm môi cầu ngồi ở trên ghế trúc, khó được sắc mặt có chút nghiêm túc, theo lông mày hơi nhíu lên, trong tay lột lấy môi cầu, không xác định nói, không chắc chắn lắm. Ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này? Hiếu kỳ nha. Sư phụ, ngài nói cho ta một chút. Tô Minh lập tức tiến tới, tại đối phương bên cạnh ngồi xuống. Ít đến. Ngươi mới tu hành mấy ngày a, biết quá nhiều, là sẽ đánh kích lòng tự tin của ngươi. Phương Bình trừng mắt liếc hắn một cái. Quả nhiên có bí mật. Tô Minh cười cười, góp càng gần một chút hỏi, sư phụ, có phải hay không có cái gì hiệp nghị bảo mật, không cho nói a? Muốn biết. Phương Bình nhìn xem hắn. Ừm. Tô Minh gật đầu. Cho vi sư xoa bóp bả vai. Phương Bình đầu về sau hạ ra một phát, lười biếng tựa tại trên ghế dựa. Được rồi. Tô Minh lập tức đứng dậy. Vừa định rỗi ra tự mình bàn tay heo ăn mặt, đông nhiên có sử sốt, hỏi, sư phụ, ta cái này mỹ thuật cũng không thụ không chế. Tiến nào? Vi sư ta chịu được. Phương Bình tùy ý khoát khoát tay. Đã như vậy, vậy liền từ chối thì bất kính. Tô Minh đứng dậy, cuốn lên tay áo, đứng ở Phương Bình sau lưng, hai tay vươn hướng nó bả vai. Một khắc đồng hồ sau, Phương Bình nhíu mày nghiến răng nghiến lợi hô dừng tay. May mà vi sư ta cảnh giới cao, tự chủ mạnh. Phương Bình lẩm bẩm một câu, đem trong tay môi cầu ném cho Tô Minh. Tô Minh ôm môi cầu, một lần nữa ngồi xuống Phương Bình đối diện, đầy cõi lòng kỳ vọng cùng đợi đối phương trả lời. Hiệp nghị bảo mật ngược lại là không có. Chỉ bất quá có một số việc sở dĩ một mực không công khai, một là còn không có xác định, lại có là bởi vì sợ làm cho một chút không tốt phản ứng dây chuyền. Phương Bình ngồi ngay ngắn, hai tay vướt lên có chút nếp ở máy, lúc này mới tiếp tục nói, ta sau đó phải nói lời, chính ngươi biết là được rồi, không nên tùy tiện loạn truyền. Ha ha, ta sư đồ mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng ta cũng biết ngươi không phải nói nhảm. Bằng không thì ngươi chính là cho ta bóp một ngày bà bay, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tô Minh không nói trở lấy đối phương tiếp tục nói tiếp. Phương Bình nói, ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta liên bang các cường giả đều nóng lòng như vậy tại tiến vào kinh khủng bí cảnh sao? Vì cái gì? Tô Minh hỏi. Bởi vì bọn hắn đang tìm kiếm cấp 9 trở lên con đường tu hành. Phải biết, hiện tại Lam Tinh phía trên cực lớn một số người tộc tu hành công pháp, thuật pháp đều là đến từ kinh khủng bí cảnh. Mà dưới mắt, những công pháp này, cho dù là cao thấp nhất, cũng chỉ có thể để cho người ta luyện tới thứ 9 cảnh giới. Tại cái này phía trên, có thể hay không còn có cái khác cảnh giới tồn tại. Điểm này, không thể nghi ngờ khẳng định là có. Phương Bình ánh mắt mang theo một tia hướng tới, tiếp tục nói, ngươi có biết 70 năm trước tại Nam Mỹ đại lục xuất hiện trận kia, được mệnh danh là Thiên Khải H2. Thiên Khải? Tô Minh lắc đầu. Thiên Khải ngươi cũng không biết. Ngươi bình thường ngoại trừ tu luyện, đều làm những thứ gì? Không leo tường đi mạng bên ngoài nhìn màn ảnh nhỏ sao? Phương Bình mười phần ngoại ý muốn mà hỏi. Sẽ không. Tô Minh lắc đầu. Thật sự là hảo hải tử. Đáng tiếc ngươi cái kia mị hoặc thiên phú. Phương Bình im lặng một lát sau tiếp tục nói, ngươi nếu là có chút internet thủ đoạn, liền có thể nhìn thấy một chút bình thường không thấy được sự tình. Thiên Khải là một trận tai nạn, cơ hồ hủy diệt toàn nhân loại tai nạn. Vừa rồi ngươi thấy trận này H2 nguy hại, cùng năm đó Thiên Khải so sánh, tựa như là một chén nước cùng một cái bọt nước. Không, đầm nước khác nhau. Đến mấy chục vạn quân đội, mấy vạn người tu hành, toàn bộ đều tại vụ tai nạn kia bên trong chưa có trở về. Trận kia cùng sinh vật khủng bố chiến tranh, đơn giản chính là nhân loại cối xay thịt. Một trận có thể xưng diệt thế H2. Phương Bình ngữ khí có chút trầm thấp, sau đó yên lặng nói, một lần kia, không chỉ là sinh vật khủng bố số lượng nhiều, chủ yếu hơn chính là xuất hiện siêu việt cấp 9 tồn tại đáng sợ. Kia là từ H2 kỷ nguyên bắt đầu đến nay, một lần duy nhất xuất hiện siêu việt cấp 9 quái vật kinh khủng. Trận chiến kia, liên bang bên trong 14 vị cường giả cấp 9 mất mạng. Cho nên nói, từ đó về sau, tất cả cường giả cũng bắt đầu nóng lòng ra vào từng cái kinh khủng bí cảnh, để cầu tìm tới có thể đột phá cấp 9 công pháp. Bởi vì hiện tại nhân loại lực lượng, có thể rốt cuộc chịu không được một lần thiên khai loại hình H2. Phương Bình nhìn về phía Tô Minh con mắt, vẻ mặt thành thật tiếp tục nói, "Tô Minh a, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ sinh hoạt thành chỉ có người làm văn hộ, có trường thành bằng sắt thép, có mái vòm hệ thống liền rất an toàn. Ngươi nhất định phải nhớ lấy, chỉ cần sinh vật khủng bố vẫn tồn tại, chỉ cần kinh khủng bí cảnh không có biến mất, chúng ta sinh hoạt ở trên vùng đất này, liền không có bất luận cái gì an toàn có thể nói. Cho nên nói, ngươi phải cố gắng tu luyện. Cho dù sư phụ rời đi về sau, ngươi cũng nửa điểm không thể thư giãn." "Sư phụ muốn đi?" Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Trước kia không liền nói qua, ta muốn đi Giang Bắc thành lý thất dạ tiền bối mất tích số 3 bí cảnh. Phương Bình không quan trọng phất phất tay. Nghe nói Phương Bình muốn rời khỏi, Tô Minh trong lòng trong lúc nhất thời lại có một chút không bỏ. Mặc dù Phương Bình tính cách có chút cổ quái, nhưng đối với hắn thật rất tốt, hơn một tháng ở chung xuống tới, hắn đã thành thói quen sự tồn tại của đối phương, quen thuộc mỗi ngày buổi sáng lại tới đây tu luyện. Quen thuộc đối phương có chút nhạy thoát phương thức nói chuyện cùng cổ quái người tính cách. Thế nhưng là, sư phụ ngươi lúc đó không nói là sau 3 tháng sao? Lúc này mới hơn 1 tháng. Hắn nói, ý đồ giữ lại một chút đối phương. Ta phải đi Giang Bắc Thành A, khoảng cách xa như vậy, ngươi cũng không thể để cho ta bay lên đi thôi. Vậy còn không mệt mỏi thành chó A. Phương Bình đưa tay, xem bộ dáng là nghĩa vô vô Tô Minh bà bay, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại. Nhẹ nhàng cười nói, nghe lời. Hảo hảo tu luyện, chiếu cố tốt môi cầu. Các loại sư phụ trở về cho ngươi tìm tiểu sư muội. Tòa này nhà chìa khóa cho ngươi. Ta đã cùng viện trưởng nói xong, về sau ngươi liền đem đến nơi này đến ở thẳng đến tốt nghiệp đều có thể. Trong chúc lâu hết thể ngươi tùy tiện dùng. Trên giá sách có ta lưu lại cho ngươi chương trình học, còn có ta suốt đời sở học. Muốn đem môi cầu cho ta hầu hạ tốt. Ta ở trên đời này cũng không có gì thân nhân, trước đó thu đồ đệ bây giờ còn đang phía sau vẽ lên vòng vòng nguyện rủa ta đây. Thật là thiện nghi tiểu tử ngươi. Nơi này có một chương hắc thẻ, bên trong tiền cũng không ít, cho sư phụ hảo hảo đảm bảo. Ngươi tùy tiện hoa, nhưng cũng mẹ hắn đừng toàn tiêu hết. Ta nếu là trở về thành kẻ nghèo hèn, cũng đừng trách ta thu thập ngươi. Đúng, trong học viện về sau có thể sẽ tổ chức một ít học sinh ở giữa tranh tài. Kiếm cái tên tuổi, sắp xếp cái thứ tự cái gì. Ngươi nghĩ ra cái danh tiếng, trước mặt người khác hiện thành đâu, liền đi tham gia. Nhưng là sư phụ không tán thành ngươi tham gia những cái kia thi đấu sự tình. Cái dám dùng không có, nhàm chán cực độ. Cũng chỉ có thể để ngươi thỏa mãn hạ lòng hư vinh mà thôi. Một đám tiểu nữ sinh từ phía sau lưng đối ngươi ngầm sinh tình cảm. Một đám nam thần bị ngươi trang bức đánh mặt. Rất không thú vị. Ngươi nếu là đột phá cấp 2 cảnh giới, liền đi thêm liên bang nhiệm vụ lưới làm nhiệm vụ tưởng bên kia coi như xong, không có gì độ khó. Muốn nhớ lấy, cường giả chân chính đều là tại từng tràng sinh tử trong rèn luyện trưởng thành. Là dùng quái vật máu đổ vào ra. Còn có, sau khi tốt nghiệp ngươi tốt nhất tiến vào người làm văn hộ, hoặc là thủ tháp người, quân đội rèn luyện một chút, đối ngươi tuyệt đối có chỗ tốt. Chờ ngươi đến cấp 5 cảnh giới, có thể nếm thử ra một lần biển. Trên biển sinh vật khủng bố càng nhiều, cũng càng mạnh. Đương nhiên cũng càng nguy hiểm. Đối ngươi trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Ta nói ở trên lời nói, ngươi cũng cho ta một mực nhớ kỹ. Không muốn ghét bỏ ta rông dài, cũng là vì tốt cho ngươi. Mặt khác, ít mẹ hắn hút thuốc. Tán gái muốn tìm cái ta như vậy xinh đẹp. Nhớ kỹ sao? Nhớ. Nhớ kỹ. Tô Minh bị đối phương rông dài nhưng lại mười phần vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho trong lúc nhất thời có chút không thích đứng. Hào đồ đệ. Phương Bình cười cười, thuận tay sửa lại hạ bên thai thái dương chỗ tái phát, lúc này mới lại nói, ta. Được rồi, giúp ta thu dọn đồ đặt đi. Phương Bình quát tay. Trong chút lâu, sư đồ hai người trong lúc nhất thời ai cũng không nói tiếng nào. Một lát sau, Phương Bình cũng chẳng hạm đao rời đi. Dưới ánh mặt trời, cao gầy xinh đẹp bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Linh lung dáng người, tinh xảo cổ trang. Giống nhau lúc trước Tô Minh thấy được nàng lần đầu tiên, như cũ kinh diễm như vậy. Thu phong lạnh dần, thổi rơi vài miếng phong diệp. Chút lâu trước, cây rong hạ. Tô Minh trên bờ vai đứng đấy tên là môi cầu màu đen con mèo, một người một mèo đối Phương Bình rời đi phương hướng phất phất tay. Sư phụ ngươi có thể về sớm một chút, bằng không thì hắt trong thẻ tiền ta có thể bảo vệ không ở. Tô Minh lớn tiếng hô một câu, cũng không biết Phương Bình có nghe hay không gặp. Chương 53. Môi cầu. Phương Bình đi. Lưu cho Tô Minh một tòa nhà quyền cư ngụ, cùng trong phòng tất cả mọi thứ. À, đúng rồi. Còn có một chương hắc thẻ, cùng mập phí môi cầu. Mà vì chiếu cố cái này đại hắc miêu, Tô Minh vào lúc ban đêm liền thu thập đồ vật đem đến trong chúc lâu. Cuộc sống ngày ngày độ. Đảo mắt cuối thu đã qua, thời tiết dần dần trở nên rất lạnh. Tô Minh học viện tu hành sinh hoạt đâu vào đấy. Như Phương Bình lúc rời đi nói như vậy, cuối thu mới bắt đầu, Thanh Bắc tu hành học viện ngay tại chủ bị các bạn học ở giữa một chút tranh tài. Người người đều có thể báo danh. Chỉ cần tranh đến nhất định thứ tự, thì sẽ có được học viện một chút ban thưởng. Nhờ vào Phương Bình lúc trước lôi kéo hắn đi khắp cả tòa học viện, khiến cho hắn Tô Minh danh hào ở trong học viện, vậy mà cũng phủ lên thiên tài cái chức vị này. Tân sinh bên trong, hắn trong lúc nhất thời cũng thành nhiệt nghị đoạt giải quán quân nhân vật. Đương nhiên, khi biết được hắn cũng không có dự thi sau khi quyết định, các bạn học cố này nhiệt tình, rất nhanh cũng liền bị đồng dạng đến từ Lam Nguyệt thành một cái khác thiên tài thay thế, Tề Hạ. Tề Hạ cũng không hổ là cấp 8 thuật pháp thiên phú, vậy mà tại trong trận đấu một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp chiếm cái đệ thập cường. Mà cái này đại thông minh cũng hung hăng nắm lấy cơ hội, suốt ngày say đắm ở các viên đạn bọc đường bên tạng. Hôm nay cho cái này học bổ, ngày mai cho cái kia giảng giải. Thiên tài danh hảo xem như bị hắn sung làm tán gái thần khí, mỗi ngày rất bận rộn, ngay cả tìm Tô Minh lêu lổng thời gian đều ít đi rất nhiều. Tô Minh ngược lại là cũng vui vẻ đến thanh nhàn, hắn vào ban ngày học tập dự lý, ban đêm bền lòng đứng dạ cùng Lý Đình Đình chịu nửa giờ điện thoại cháo. Thời gian còn lại thì nghiên cứu hắc ma pháp, hoặc là nghiên cứu Phương Bình lưu lại rất nhiều công pháp thư tịch. Lại có thời gian, liền đi pháp tấn đại lục bên kia, thận trọng đi dạo một vòng đỉnh căn thành phố. Nhìn một chút một cái thế giới khác phong thổ. Nhờ vào trận kia bỗng nhiên xuất hiện H2, cái này khiến hắn thực sự phát bút tiền của phi nghĩa. Tại mấy trăm công, thuật đáng giá ra chỉ dưới, tu vi của hắn tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Cho đến bắt đầu mùa đông về sau trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống, đã thành công bước vào trèo lên giai cấp 6 cảnh giới. Thương Thiên 12 thức chỉ còn lại tầng cuối cùng không có đánh hạ. Mà Phương Bình lưu lại rất nhiều thuật pháp, hắn liên tiếp vừa học tập mấy loại, trong đó mạnh nhất là cấp 4 thuật pháp, tử lôi trên trời rơi xuống. Cái này đạo thuật pháp cực kỳ bá đạo, mà mượn nhờ vu sư quyền trượng cùng ma giới song trọng thi triển, uy lực càng là bạo tăng. Có thể xưng một đạo lớn nhất đòn sát thủ. Đáng nhắc tới chính là dược lý học cùng hắc ma pháp tiến triển nhanh nhất. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn lợi dụng dược lý tri thức tự mình luyện chế có thể tác dụng nhân thể tăng cường dược tề, cho dù là trải qua anh hùng tế đàn hiến tế sau cho ra phản hồi vật phẩm, tại hắn uống hết về sau cũng chính là cùng nước chè đồng dạng. Đối tự thân thể chất tăng trưởng đưa đến tác dụng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. So sánh cùng nhau, mượn dùng tinh thần lực cùng linh dược cộng đồng thi triển hắc ma pháp thì không giống bình thường rất nhiều. Không thể không nói, hắc ma pháp là thật rất đen. Phần lớn đều là nguyên rủa, nô dịch, thậm chí bên trong còn có để cho người ta biến thành động vật, để động vật biến thành người tà dị dược thể. Cái này cũng khó trách hắc xà vu sư cồn mét cao lại biến thành một con rắn. Hắc ma pháp chơi không hiểu người, đối người khác nguy hiểm, đối với mình nguy hiểm hơn. Hắc ma pháp chi thư bên trong vật ghi chép, đối với hắn cứng đối cứng thực lực ngược lại là không có gia tăng, kỳ quỷ thủ đoạn ngược lại là phong phú không ít. Cũng không sao, Tô Minh tạm thời cho là phong phú kiến thức của mình. Hắn nương tựa theo tự mình cường đại cấp 8 chữa bệnh thiên phú sức hiểu biết, gần nhất ngay tại thử nghiệm kết hợp hắc ma pháp cùng dược lý học tri thức, cho mình chế tạo đồng dạng có thể tăng lên tự thân linh lực hoặc là kinh khí dược thể. Cũng không phải là đơn giản khôi phục, mà là thật sự rõ ràng tăng lên tự thân bản nguyên. Nếu là có thể thành công, sau đó tại trải qua anh hùng tế đàn hiến tế, phản hồi ra mạnh hơn. Thật nếu là như thế, tự mình ngày sau liền lại có một loại khác biệt với công pháp bên ngoài tăng cường thủ đoạn. Hắn làm chuyện này cũng không phải là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là bởi vì Phương Bình lúc gần đi nói những lời kia, nghĩ đến lấy một loại khác thủ đoạn, đột phá ngày sau khẳng định sẽ tồn tại cấp 9 cảnh giới đỉnh phong. Hiến tế bí tịch, con đường này hắn thử qua, cho đến nay không có đi thành công. Hoặc là phản hồi một chút các đại lão tu hành bút ký, hoặc là chính là một chút mát điểm bài thi. Vào đêm, trong núi trong chốc lâu, Tô Minh trước mắt trưng bày một cái lớn bàn dài, phía trên lít nha lít nhít bày đầy bình bình lọ lọ. Bên trong đựng đều là hắn gần nhất sưu tập dược vật, có là đến từ pháp thân đại lục, có thì là đến từ thế giới hiện thực. Cái bàn nơi hẻo lánh, môi cầu ngồi xổm ở nơi đó, ngụm nhỏ gặm ăn một cây lạt điều. Tô Minh trong lúc vô tình phát hiện mèo con này thích ăn lạt điều, cho nên dứt khoát cho đối phương mua một cái dương. Lần này thao tác, lập tức đưa tới môi cầu mãnh liệt hảo cảm, thậm chí ngay cả tổ chim đều không ở, mỗi ngày cọ tại Tô Minh bên người. Bàn trước mặt, bị Tô Minh từ pháp thân đại lục kêu đến hỗ trợ hắc xà vu sư cồn mét cao, thì buồn ngủ ở bên cạnh vùng vẫy lấy cái đuôi. Cái thằng này cái này tại một trận thất bại hắc ma pháp thí nghiệm biến thành bộ này đức hạnh về sau, tựa hồ cũng không có giải trí nhớ. Đối với hắc ma pháp nghiên cứu, vẫn là nóng lòng như vậy. Nhưng hắn là thân rắn, tựa hồ cũng lây dính một chút rắn thói xấu. Rét lạnh hoàn cảnh dưới, luôn luôn ngáp liên tục, không có cái gì tinh thần. Tô Minh nhìn xem cái này bị tự mình nửa đêm từ ổ rắn bên trong bắt tới trắng đinh, hơi có chút không có ý tứ. Gần nhất giáo hội tình huống thế nào? Hắn hỏi đối phương nói, để nó không ngủ đông qua đi. A, cẩn. Đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cưỡng để tinh thần, dùng cái đuôi thận trọng đem tử linh có chất lỏng gặt ra, nói ra, nhờ vào chủ quan huy, cùng đại nhân ngài chăm sóc. Giáo hội hiện tại phát triển rất không tệ. Chúng ta đã có tự mình trực đêm người tiểu đội, mặc dù chỉ có 6 người, nhưng mỗi cái đều là thực tập kỵ sĩ năng lực. Mặt khác, tín đồ của chúng ta đã tăng lên hơn 100. Mỗi cái tuần lễ đều sẽ cử hành một trận ngoài thành đi săn, bắt giữ hắc ám sinh vật, để mà hiến tế cho vĩ đại vạn giới chi chủ. Còn có, Solo Vincent thương lượng với ta, chuẩn bị muốn đi đỉnh căn thành phố ngoài thành, thôn phụ cận vài bố lót trong giáo. Đi nơi nào phát triển một chút. Bất quá, hắc giả nữ thần giáo hội người đã trải qua biết sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng chúng ta là đánh lấy bắt giữ hắc ám sinh vật cờ hiệu bộ giáo. Cũng xác thực không có làm bất kỳ chuyện ác nào, ngược lại là cũng không có làm khó chúng ta. Thậm chí còn có người cùng chúng ta bắt được liên lạc, muốn gặp mặt giáo hoàng. Đương nhiên, bởi vì ngài nhắc nhở. Solo Vincent cự tuyệt đối phương. Thật xin lỗi, giống như liều lượng nhiều một chút. Cô nhìn trước mắt đựng đầy tử linh thảo dịch ly pha lê, có chút khẩn trương mà nói. Không sao, chờ một hồi ngươi cái thứ nhất uống hết là được rồi. Tô Minh đầu cũng không có nhấc. Tùy ý nói, tận lực không nên cùng cái khác giáo hội người lên xung đột. Mặt khác, nói cho Solo, để hắn thích hợp tiếp xúc hạ hắc giả nữ thần giáo hội người cũng có thể thích hợp chọn lựa một chút lễ vật dẫn đi. Cần tuân chỉ thị của ngài. Cô nói, cho ta cái kia cái bình. Tô Minh đưa tay, từng loại dược tề toàn bộ đổ vào nhỏ cốc chịu nóng bên trong, quan sát nó biến hóa. Có vẻ như xong rồi. Hắn nhìn xem cồn lô bên trên không ngừng đảo lam sắc bọt khí chất lỏng, có chút không xác định tự nói, đại nhân, đây là cái gì hắc ma pháp dược tề? Cô hỏi, ta cũng không biết. Tô Minh ăn ngay nói thật, để cuộn vảy rắn run rẩy đồng thời lại rất cảm thấy thân thiết. Không thể không nói, hắn giờ này khắc này, tại vị này vô dược thiên sứ trên thân, thấy được năm đó cái bóng của mình. Tô Minh đem lam sắc dược dịch đổ vào một cái vẽ lấy gà trống lớn trong chén, nhìn xem cái kia bốc hơi mà lên lam sắc khí thể, cùng còn tại lộc cộc nổi lên chất lỏng. Hắn từ bỏ lấy thân mạo hiểm ý nghĩ, ánh mắt chuyển hướng cồn. Vì bạn giới chi chủ, cồn nguyện ý dâng ra sinh mệnh của mình. Hắc xà vu sư rụt hạ đầu lưỡi, sau đó lập tức hô lớn. Không cần không cần. Tô Minh cười khoát qua tay. Làm tốt ghi chép sao? Hắn hỏi. Đây là ngài vừa rồi thêm vào phương thuốc, bên trong có liều lượng, trình tự, khoảng cách thời gian. Cồn cái đuôi một quyển, một trang giấy chống đỡ đi qua. Vất vả, đi về trước đi. Tô Minh tiện tay một chiều, gọi ra xong xuyên cửa. Cồn cung kính hành lễ cáo tử, sau đó hướng về cửa một bên khác bỏ qua. Tại hắn sau khi đi, Tô Minh thu hồi xong xuyên cửa. Xoay người lại đến trong viện, bên ngoài có hắn gần nhất nuôi một chút chuột bạch. Là chuyên môn, cho hắn vĩ đại ma pháp thí nghiệm lội lôi dùng mạnh tướng. Loại kia hắc ma pháp cùng dược lý kết hợp dược dịch, vẫn là phải trải qua không ngừng mà nghiệm chứng mới có thể biết hiệu quả. Nắm một con trong tay, lập tức quay người trở về phòng, một màn trước mắt nhất thời làm hắn quá sợ hãi. Môi cầu, hắn hô một tiếng, nhưng lại đã muộn. Môi cầu cái kia đen nhánh nhéo đầu, đã vùi vào gà trống trong chén. Chương 54, Thần kỳ hắc ma pháp đêm kia. Thanh Bắc học viện, phía sau núi bên trong trong chốc lâu. Tô Minh nhìn xem có cấp tại Phương Bình lưu lại trên ghế nằm, toàn thân sù lông, gật gù đắc ý bảy cái mông môi cầu, trong lòng đừng đề cập nhiều khó khăn qua. Môi cầu là sư phụ trước khi đi giao phó cho hắn, lúc này mới mấy tháng mà thôi, tự mình liền đem nguyên bản béo ị môi cầu nuôi chết rồi. Về sau sư phụ trở về, tự mình phải làm thế nào bàn giao? Cắt mèo tự có thiên tướng. Môi cầu ngươi có thể nhất định chịu đựng, ta xem một chút phương thuốc này có cái gì không đúng kình địa phương, lập tức cho ngươi làm cái giải dược ra. Tô Minh có chút nóng nảy, lập tức cầm lấy trên bàn phương thuốc, cẩn thận xem xét. Tử linh cỏ, ngạt hai lị tinh dầu, hắc bên cạnh thái dương hoa, băng hàn cỏ, chuyển thân quả. Ối, chuyển thân quả. Đây không phải hắc ma pháp bên trong biến thân dược tề a? Mười mấy chồng thảo dược đã bao hàm hiện thế giới dược vật, cùng pháp tân đại lục linh dược. Thứ này có hay không giải dược, chính mình cũng không biết. Tô Minh âm thầm lau mồ hôi, đúng lúc này, đột nhiên meo một tiếng truyền đến. Than đá. Câu. Tô Minh bỗng nhiên sững sờ. Trên ghế nằm, một cái toàn thân bạch nữ nhân nằm ở phía trên. Nữ nhân kia nhìn qua vóc dáng không cao, thân thể có chút mập phì, con mắt là lam sắc, đen dài tóc tản mát, một đầu cái đuôi ở bên cạnh nhích tới nhích lui. Meo. Nữ nhân kêu một tiếng, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn xem Tô Minh. Mà Tô Minh lúc này, cả người đều cảm giác không xong. Ta môi cầu ao meo meo. Lạt điêu. Nữ nhân mới đầu vẫn làm nhỏ tê, nhưng về sau tựa hồ tựa như là mở linh trí, vậy mà nói ra ngôn ngữ. Đây là hắc ma pháp. Ngoa tạo. Tô Minh cả người đều cảm giác không xong. Tự mình chỉ là nghĩ nghiên cứu chế tạo tăng trưởng thực lực dược tề a, làm sao lại làm giá hắc ma pháp ra? Cồn, cồn. Đối với loại tình huống này, hắn tin tưởng cồn kinh nghiệm khẳng định so với mình chân. Dù sao cũng là tới người nha. Hắn lập tức lấy ra song xuyên cửa, đối trong cửa hô vài tiếng. Đại nhân, đại nhân, tới rồi tới rồi. Chuyện gì? Đúng sao đúng sao đúng à? Cồn đằng sau, còn đi theo tinh thần phấn chấn tinh linh nữ hoàng mọ phệ. Giờ này khắc này, Tô Minh cũng lười để ý cái này con rối vì sao lại đi theo chạy đến. Lập tức nắm qua cồn đầu. Ngươi nhìn. Hắn chỉ hướng trên ghế nằm còn tại quen thuộc lấy tự mình thân thể mới môi cầu hô. Đại nhân, thuộc hạ đến không phải lúc. Thuộc hạ cái gì cũng không nhìn thấy. Cồn lập tức nhắm mắt lại. Đúng sao đúng sao đúng à? Thân là con rối mọ phệ ở xoay người, trong giọng nói mang theo bất mãn mãnh liệt. Đây là môi cầu. Tô Minh suy nghĩ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lập tức nói, "Cồn, ngươi ở phương diện này là chuyên gia, có gì tốt đề nghị không?" "Hắc ma pháp a." "Dưới tình huống bình thường, loại tình huống này, ta loại tình huống này đại nhân ngươi cũng biết, ta nếu là hiểu lời nói, cũng sẽ không mỗi ngày bỏ đi." Cồn con mắt dịch chuyển khỏi trên ghế nằm môi cầu, không có chút nào dám nhìn. Mặc dù bây giờ vị này vô dục thiên sứ là hỏi thăm tự mình, nhưng hắn rất sợ hãi tự mình nhìn nhiều nữ tử kia vài lần sau. Qua tối nay, ngày mai tự mình liền sẽ bởi vì chân trái vào cửa trước liền bị thiên sứ đại nhân thanh lý đi. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên sứ bên người đại nhân nữ nhân, nhất là không mặc quần áo, ngàn vạn không thể nhìn. Vĩ đại hắc ma pháp, thật sự là thần kỳ a, có thể biến ra như thế nữ nhân tới. Thật là, cồn công thân, trong lòng lại là kích động, lại là sợ hãi. Đúng sao, cho người ta xuyên cái quần áo a trước. Mọ phệ ở từ song xuyên cửa đằng sau kéo tới một đầu tơ ngấm thảm, trùm lên môi cầu trên thân. Môi cầu. Tô Minh nhìn xem mắt trên ghế nằm không biết là yêu quái vẫn là người nữ nhân, hỏi, ngươi có thể hay không nghe hiểu ta nói chuyện? Ừm. Môi cầu nhẹ gật đầu, dáng vẻ đáng thương. Ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Tô Minh. Ngươi bây giờ thân thể có cái gì không thoải mái địa phương? Tô Minh hỏi. Lông. Lông, rơi sạch. Môi cầu ở mồm mà nói. Cái khác đây này. Tô Minh lại hỏi. Muốn ăn lạt điều. Môi cầu còn nói. Lạt điều là cái gì? Mọ phẹ ở sở bên cạnh hỏi ngược một câu. Ngươi ngậm miệng. Tô Minh lập tức quát lớn. Mọ phẹ ở bị dọa đến rụt cổ lại, không nói nữa, chỉ là con mắt không chịu được. Gian rảo bốn phía nhìn loạn. Ngươi biết ta sao? Tô Minh xoay người hỏi lần nữa. Ngươi đã cho ta lạt điều. Môi cầu nói. Tô Minh nhíu mày, cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Cái thằng này, không chỉ là đơn giản biến thân, tựa hồ còn đã thức tỉnh trí tuệ giống như. Không nói trước lạt điều sự tình. Hắn chìm nghi một lát, châm trước mà hỏi, ngươi bây giờ có thể hay không tại biến trở về đi? Biến thành loại kia có lông, đen nhánh dáng vẻ. Môi cầu co quắp tại trên ghế, cau mày, bộ dáng nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Ngươi bộ dáng này không được, muốn biến trở về đi. Tô Minh tiếp tục nói. Môi cầu hừ một tiếng. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, từng đợt lam sắc sương mù vây quanh thân thể của nàng bắt đầu hiện. Mê Viễn Lam Vũ trong nháy mắt choáng mở một mảnh, tại mảnh này trong sương mù, Tô Minh phảng phất thấy được tinh không sáng chói đồng dạng, thần bí, mỹ lệ, cho người ta một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Một lát sau, Lam Vũ tiêu tán. Trên ghế nằm trắng non nữ tử cũng biến mất, thay vào đó là một con toàn thân đen nhánh, mập phì con mèo. Lông, lông trở về nha. Thật tốt. Môi cầu nhìn xem tự mình móng vuốt nhỏ, mừng rỡ vạn phần mở miệng. Thần kỳ hắc ma pháp. Vậy mà thật biến trở về đi. Cồn kích động vậy rắn phần phật run run, nói ra, đại nhân, có thể hay không đem cái kia dược thể ban cho ta một chi? Hắn vừa dứt lời, lại là một trận lam vụ tràn ngập. Môi cầu một lần nữa biến thành lười biếng nữ tử bộ dáng. Ai ai ai, ngươi tại sao lại biến trở về tới? Tô Minh nhíu mày, cho cùng lạt điều. Môi cầu thịt hồ hồ bàn tay đến Tô Minh trước mặt, tiếp tục nói, cho cùng lạt điều liền biến trở về đi. Chương 55, Lam Nguyệt Thành, Cá Nguy. Đánh chết Tô Minh cũng chưa từng nghĩ từng tới, tự mình một ngày kia sẽ bị một con miêu nữ lấy như thế bạo lực phương thức cho uy hiếp. Thần kỳ hắc ma pháp. môi cầu biến thân trước có bao nhiêu hắc, sau khi biến thân liền có bao nhiêu bạch. Tô Minh thực sự không biết rõ, con mèo này là như thế nào nắm bên trong tương phản to lớn. Nhìn thấy đối phương ánh mắt vô tội đưa mập phì tay nhỏ muốn lật điều, Tô Minh đành phải làm theo. Lại còn khẳng khái đem nguyên một cái dương lật điều đều rời ra, để nó tùy ý chọn lựa. Bùm một tiếng, lam vụ đống nhiên nổ tung, môi cầu trực tiếp biến thành con mèo bộ dáng, nhào tiến vào trong dương. Không thể không nói, cái thằng này biến thân tốc độ tương đương cấp tốc. Nó tại trong dương, vịt lấy bốn cái móng vuốt nhỏ, vẩy lên cái mông vẫy đuôi dáng vẻ, không có con mèo yêu nhã, ngược lại là mang theo một loại trí thông minh cao cấp husky tinh thần. Lạt điều ăn nhiều, cái mông sẽ. Được rồi. Tô Minh muốn định hảo tâm nhắc nhở đối phương một chút, nhưng nghĩ tới môi cầu đã không phải là phổ thông con mèo, bởi vậy có mấy lời cũng không tốt nói ra miệng. Nhân sinh gian nguy, vẫn là để cái này miêu nữ về sau chậm rãi trải nghiệm đi. Vì phòng ngừa môi cầu đống nhiên biến thành như thế nữ nhân, Tô Minh nghiêm túc lại chăm chú cùng đối phương ước pháp tam trường. Không thể tùy tiện biến thân. Không thể tại khi có người đối với hắn mở miệng nói chuyện. Biến thân về sau, nhất định phải trước tiên mặc xong quần áo. Môi cầu mặc dù còn không có quần áo khái niệm, nhưng xem ở dòng dã một cái dương lạt điều trên mặt mũi, vẫn là rất sung sướng đáp ứng xuống. Về sau muốn tạo ra ma pháp dược thể, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Tô Minh cẩn thận nghĩ đến, hắn cũng không muốn một ngày kia đang lộng ra cái chuột tinh. Các ngươi đều trở về đi. Trấn an được môi cầu về sau, Tô Minh thở phào một hơi, đối từ pháp tấn đại lục chạy đến cứu chàng của nói. Đại nhân, cái kia biến thân phương thuốc, có thể hay không cho thuộc hạ nghiên cứu một chút? Hắc xà vu sư còn có chút khó khăn mở miệng nói ra. Không thể không nói, Tô Minh lần này đánh bậy đánh bạ nghiên cứu ra tới đồ vật, với hắn mà nói rất có tác dụng. Tự mình rốt cục thấy được trở lại thân người hy vọng. Cho ngươi. Tô Minh lấy ra phương thuốc, không yên lòng dặn dò, luyện chế ra tới dược thể, ngoại trừ ngươi, không thể cho bất luận kẻ nào sử dụng. Ta đại nhân. Côn nhận lấy phương thuốc về sau, hài lòng về tới pháp đơn đại lục. Ngươi đây. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tô Minh hỏi một bên nhìn chung quanh, ánh mắt lơ lửng không cố định bốn phía ngắm luận mỏ phèo. Ai? Nơi này tuyết rơi hải. Mỏ phèo chỉ vào ngoài cửa, có chút bất mãn tiếp tục nói, đúng sao đúng sao. Cùng là vạn giới chi chủ bên người trung thực fan hâm mộ. Vì cái gì ngươi có thể ở tại cái này hoàn cảnh duyên dáng địa phương, mà ta lại chỉ có thể ở tại ngay cả ánh nắng đều chiếu xạ không đến dưới mặt đất trong giáo đường. Thân là tinh linh nữ hoàng ta không phục lắm a, ngươi có biết hay không? Tô Minh không biết cái thằng này dưới đất giáo đường, gần nhất là nhìn cái gì thần tượng kịch, thậm chí ngay cả fan hâm mộ cái từ này đều tuôn ra tới. Ta nói, để ngươi trở về. Tô Minh sắc mặt sững sờ, lấy tự mình vô dự thiên sứ uy nghiêm lạnh lùng nói, đại nhân, ngươi liền thật không cân nhắc để cho ta lưu lại. Ta có thể cho ngươi chiếu cố tốt con nhỏ kia, để phòng ngừa nàng biến thân về sau ra ngoài gặp rắc rối. Mọ phệ ở cái kia con rối đầu, tựa hồ rốt cục nghĩ đến lý do hợp lý, tiếp tục nói, lại nói, ngài thân là thiên sứ đại nhân, bên người không có cái nô bộc phụng dưỡng chẳng phải là thật không có mặt mũi. Ta mặc dù là cái con rối, nhưng sẽ đổ vật vẫn là rất nhiều. Cổn sẽ làm, ta có thể làm càng tốt hơn cổn sẽ không, ta cũng biết. Lui một bước nói, con mèo kia meo dù sao cũng là cái mẫu, lại còn có được nhất định nữ nhân đặc thủ. Ngài cũng không muốn ngươi cùng con mèo ở giữa sự tình, bị cao cao tại thượng vạn giới chi chủ biết ta. Tô Minh chìm nghi một lát, bỏ phẹ ở ngôn ngữ mặc dù muốn ăn đòn, ngược lại là cũng nhắc nhở hắn. Bắt đầu mùa đông về sau, môi cầu ban ngày ghé vào tổ chim, ban đêm thì sẽ ở trên giường của hắn đi ngủ. Mà lúc này môi cầu đã không thể lấy phổ thông phương thức đại chi. Tô Minh cũng không muốn tại tự mình lúc ngủ, môi cầu đống nhiên biến thân tiến vào chăn của hắn cho hắn ấm người tử. Dạ hát phong cao, phát sinh điểm ra cách sự tình, hắn không qua được trong lòng cái kia đạo cảm. Đem môi cầu nhốt vào pháp tân đại lục. Nói đùa, vạn nhất biến thân. Cái nào tín đồ có thể thừa nhận được như thế khảo nghiệm? Hắn chìm nghi liên tục, cuối cùng vẫn tiếp nhận mỏ phẹ ở đề nghị. Để ngươi lưu tại nơi này cũng được, nhưng không thể tùy tiện chạy loạn. Tô Minh nói, tự mình chỗ ở nhưng thật ra vô cùng thanh tĩnh, bình thường ngoại trừ tề hạ dù sao cũng chẳng có ai tới. Để mỏ phẹ ở lưu lại, ngược lại là cũng vấn đề không lớn. Vậy khẳng định sẽ không. Ta hướng vĩ đại vạn giới chi chủ thể. Mỏ phẹ ở lập tức nói, đạt được cho phép, cái này con rối lập tức tinh thần rất nhiều. Đại nhân đại nhân, ngày trước chờ đã đóng cửa, ta về pháp đơn trước tiên đem TV chuyển tới. Còn có ta tẩy thân thể đồ vật. Đúng rồi, ta những cái kia quần áo đều tại giáo đường đâu, đại nhân ngài có thể hay không giúp ta một chút? Mọ phẹ ở đi hướng xong xuyên cửa, bắt đầu dọn nhà. Tô Minh không để ý loay hoay váy bay lên con rối, đi vào môi cầu trước mặt, nói ra, môi cầu, ngươi về sau liền theo tỷ tỷ kia ngủ. Biết sao? Tỷ tỷ kia có là điều. Cuối cùng không yên lòng lại bổ sung một câu. Môi cầu đang nghe câu nói sau cùng thời điểm, trong mắt tựa hồ lóe lên một đoàn sáng lấp lánh tiểu tinh tinh. Sau đó vậy mà vui vẻ ừ hai tiếng. Tại mọ phẹ ở đem đến thế giới này sau, Tô Minh liên tục vài ngày đều không có đi lên lớp, một mực trong nhà yên lặng quan sát đến môi cầu cùng mỏ phẹ ở hành vi cử chỉ. Hắn lo lắng mỏ phẹ ở con rối thân phận bị người ta biết. Một cái nhảy nhót tương bừng con rối, rất dễ dàng sẽ bị những cái kia người làm văn hộ xem như sinh vật khủng bố cho xử lý. Sợ hơn môi cầu sẽ ở người trước lộ thân. Bất quá, hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Mỏ phẹ ở mỗi ngày sinh hoạt rất cố định, ban ngày sẽ cẩn thận trong núi đi một chút, ban đêm thì nấp tại phòng khách xem TV. Mà môi cầu đối với biến thân, tựa hồ cũng không làm sao mưu cầu danh lợi. Vào ban ngày nằm sấp tổ chim, ban đêm thì cùng mỏ phẹ ở tụ cùng một chỗ xem TV. Chứ ăn ra lạt điều tần suất cao chút bên ngoài, cũng không có làm giá khác người sự tình. Tinh linh cùng mèo ở chung 10 phần hòa hợp. Tô Minh dần dần yên lòng. Bất quá nàng hai cái dù sao không phải người, cho nên vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là tại trúc lâu phụ cận thiết trí mấy cái để mà dự cảnh hắc ma pháp. Một khi có người xâm nhập, hoặc là mỏ phệ ở các nàng đi ra ngoài, hắn liền sẽ trước tiên biết. Sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng dáng vẻ. Nếu là trên thế giới này không có cường đại hắc thai giáng lâm, không có đáng sợ sinh vật khủng bố, không có quỷ dị kinh khủng bí cảnh, Tô Minh kỳ thật vẫn là rất ưa thích loại này an nhàn sinh hoạt. Đương nhiên, nếu là Đỉnh Đỉnh lão sư nhận lấy thì càng hoàn mỹ. Đáng tiếc, không như mong muốn. Hắc thai kỷ nguyên niên đại bên trong, thế giới này cho tới bây giờ cũng không an toàn. Lại là một ngày trạng vào tối. Tô Minh ngồi tại trúc lâu trước trên ghế nằm, tại trên đùi hắn đặt vào một cái laptop. Mộ Khệ Ứt ngồi tại bên cạnh hắn, say mê nghe trong máy vi tính truyền đến âm nhạc. Môi Cầu thì yên lặng ngồi xổm ở tổ chim bên trong ngẩn người. Tô Minh cũng đang ngẩn người. Núi rừng bên trong, trúc lâu trước. Tà Dương lặn về phía tây, tung xuống khắp nơi trên đất kim hoàng. Một người, một mèo, nhất tinh linh. Tắm rửa tại cái này mùa đông dưới trời chiều, riêng phần mình không nói gì. Tô Minh hí mắt, cảm thụ được giờ khắc này yên tĩnh. Đương nhiên, trên máy vi tính nhảy ra một thì tin tức, đưa tới chú ý của hắn. Mười năm mạnh nhất hắc thai bỗng nhiên đột kích, Lam Nguyệt Thành cáo nguy. Chương 56. Còn thả phim hoạt hình. Mười năm mạnh nhất hắc thai bỗng nhiên đột kích, Lam Nguyệt Thành cáo nguy. Bắt mắt tin tức tiêu đề, đống nhiên xuất hiện tại màn hình nơi hẻo lánh. Tô Minh bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, lập tức ấn mở. Đầu tiên đập vào mi mắt là một chương hình ảnh, lấy màu đỏ bầu trời làm bối cảnh hình ảnh, cho người ta một loại kiềm chế vừa kinh khủng cảm giác. Phản phất, bầu trời đang dỉ máu, mà tại cái kia màu đỏ dưới bầu trời, nổi lơ lửng một tòa cổ xưa, tàn phá to lớn giáo đường. Màu xám vách tường tràn đầy vết rách, sắc nhọn đỉnh chót bên trên tựa hồ còn mang theo một cái quái vật to lớn thi thể. Tòa kiến trúc này, Tô Minh mày nhăn lại, cảm giác cái này giáo đường bộ dáng có chút quen mắt. Hoạt động con chuột, phía dưới còn có một chương cối đồ. Cái này một chương hẳn là giáo đường nội bộ hình tượng, một vòng thang lầu xoắn ốc lan tràn mà lên, kết nối lấy không biết không gian. Tại lầu đó bậc thang bên trên, lít nha lít nhít đứng đầy u linh, từng cái mặc trang phục hầu gái, cầm trong tay cái kéo. Là ở đó. Tô Minh trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước lần thứ nhất hiến tế ma vân hổ lúc đi cái chỗ kia. Cái kia có u linh hầu gái kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Hắc hai kỷ nguyên, năm 206, 29 tháng 10, 4 giờ chiều 18 điểm. Hoa Hạ khu Lam Nguyệt Thành Hắc hai giáng lâm. Sơ bộ suy đoán, lần này Hắc hai chính là gần nhất 10 năm mạnh nhất. Sơ bộ phán định vị cấp 7, phía dưới là liên bang tin tức mới nhất. Tô Minh cấp tốc xem một lần tin tức. Sau đó lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm phụ mẫu điện thoại. Không cách nào kết nối. Ngay sau đó lại cho Lý Đình Đình đánh, vẫn như cũng là không cách nào kết nối. Thông tin đoạn mất sao? Hắn liên tiếp lại cho lưu tại Lam Nguyệt Thành đi học Vương Khải, Đỗ Tử Đằng, thậm chí ngay cả tiệm đồ cổ Hồ Ca đều đánh, toàn bộ đều là không cách nào kết nối trạng thái. Tự mình muốn trở về, nhất định phải trở về. Thân nhân của mình đều là người bình thường, lại còn ở tại ngoại thành khu, đối mặt loại này tại tai nạn, chỉ có thể phó thác cho trời. Hắn hiện tại đã là cấp 6 đỉnh phong cảnh giới tu giả, lại có song xuyên cửa, cho dù Lam Nguyệt Thành lại nguy hiểm, hắn cũng tự tin có thể đem thân nhân đều mang ra. Morpheus mang lên môi cầu, đi song xuyên cửa. Tô Minh hô, tiện tay triệu ra song xuyên cửa, Morpheus vậy mà rất thông minh nhìn ra Tô Minh sắc mặt không đúng, ôm môi cầu thành thành thật thật về tới Pháp Ân đại lục. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên. Là ở Sa Ma Đô đi học Vương Hân đánh tới. Tô Minh, xảy ra chuyện. Ta quê quán xảy ra chuyện. Vương Hân thanh âm vội vàng tại đầu bên kia điện thoại vang lên. Ta vừa rồi nhìn tin tức, Lam Nguyệt Thành xuất hiện hắc thai, cấp 7, khả năng không chỉ cấp 7. Ta gọi điện thoại cho nhà cũng không thông. Ta cũng nhìn thấy. Hiện tại đang muốn hướng trở về. Tô Minh lập tức nói. Ta cùng Triệu Tuyết cũng liên hệ mấy cái phải tốt đồng học, đang chuẩn bị đi về đâu. Vương Hân nói. Mà đồ xa xôi. Ngươi trở về đều muốn một tháng sau. Tô Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Hân đánh gãy. Vậy ta cũng muốn trở về, a mẹ ta còn tại Lam Nguyệt Thành đâu. Ngươi ở kinh thành trở về thời gian so ta ngắn. Nếu như có thể, ta nói là, nếu như trong thành tình huống không phải như vậy ác liệt lời nói, ngươi có thể hay không giúp đỡ đi nhà ta nhìn xem mẹ ta, Triệu Tuyết cùng ta ở tại một cái cư xá, Lan Thanh Vườn Hoa, B tòa nhà thập tam nhà lầu cùng C tòa nhà lầu 6. Vương Hân cúp điện thoại, tại Cửu Liên trên thành học Trần Phi Yến điện thoại lại reo lên. Đại khái nội dung cùng Vương Hân nói đồng dạng. Giờ khắc này, Lam Nguyệt Thành trường trung học số 3, 3 năm ban 2 mấy vị này phân tán tại trời Nam Biển Bắc tu hành đồng học, ngược lại là đều làm ra giống nhau quyết định, về nhà. Khả năng chờ bọn hắn đến thời điểm hết thảy đều đã không còn kịp rồi, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn trở về. Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, liên bang chính sách là tốt, nhưng đến đặc thù thời điểm cũng sẽ làm ra một chút vì lấy đại cục làm trọng hy sinh. Làm Tô Minh vội vã hạ sơn về sau, một cô đặc thù cải tạo xe Việt dã đông nhiên vọt tới trước mắt. Lên xe. Tề Hạ ngồi tại điều khiển bị bên trên hô lớn. Ngươi ngược lại là động tác nhanh. Tô Minh mở cửa xe ngồi xuống, nhìn thấy tin tức liền nghĩ đến ngươi sẽ trở về, cho nên trước tiên liền đến. Tề Hạ một cước chân ga đến cùng, xe Việt dã vọt thẳng ra ngoài. Vấn đề này rất đột nhiên. Ta vừa rồi đều được vòng. Ngươi nói, cấp 7 H2 là cái bộ dáng gì? Tề Hạ lái xe, có chút bận tâm hỏi. Đừng nghĩ trước những thứ kia, ngươi chuyên tâm lái xe. Tô Minh lúc này đã bình tĩnh lại. H2 Giang Lâm, chỉ cần là lên cấp 5, phụ cận thành chỉ sẽ dành cho trình độ nhất định trợ giúp. Trên kinh thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước tiên bắt đầu thành tốt lần điều động quân đội qua đi. Tiếp theo chính là bọn hắn những thứ này tự phát xây dựng dân gian người tu hành. Trong đó học viện học sinh nhiều nhất. Đương nhiên, người bình thường là không thể. Ta muốn hay không cùng cái đội xe đi? Đi Lam Nguyệt Thành trợ giúp người tu hành không ít, hai ta một chiếc xe, ở trên vùng hoang dã quá nguy hiểm. Tại trải qua trên kinh thành trường thành bằng sắt thép thời điểm, Tề Hạ nhìn xem ngay tại xếp hàng ra khỏi thành cỗ xe hỏi. Tô Minh nhìn thoáng qua buồng sau xe Tề Hạ chuẩn bị mấy thùng xăng, nói ra, đi theo đội xe quá chậm, dầu đủ là được. Đi đường suốt đêm, cái khác giao cho ta. Mạnh như vậy? Tề Hạ nhìn hắn một cái, nói ra, chết thì chết. Nghe ngươi. Hai người trải qua chẳng gác, riêng phần mình lấy ra tự mình người tu hành chứng minh. Trời lập tức muốn đen, hiện tại lên tiếng rất nguy hiểm. Hai người các ngươi xác định không đi theo đại bộ đội đi. Trấn giữ trạm gác binh sĩ hảo tâm nhắc nhở. Cảm ơn đại ca. Nhà ta tại Lam Nguyệt Thành. Tề Hạ nói. Ừm. Minh Bạch. Vừa có ba cái người làm văn hộ tiểu đội qua đi, các ngươi có lẽ có thể đuổi kịp bọn hắn. Trên đường chú ý an toàn. Lính gác nói. Liên bang sẽ không ngăn cản những người tu này, học viện càng sẽ không. Thậm chí còn có thể cho bọn hắn những thứ này có dũng khí đi ngược dòng nước học sinh, thêm điểm tích lũy, thêm học phần. So nhiệm vụ trên tường ban thưởng còn cao hơn rất nhiều. Một lát sau, đen nhánh xe Việt giã thừa dịp bóng đêm, hướng về xa xa Lam Nguyệt Thành hất bụi mà đi. Ở xa ở ngoài ngàn dặm Lam Nguyệt Thành, lúc này chính nên đón một trận vượt quá tưởng tượng kinh khủng tai nạn. Đối ngoại thông tin đã toàn bộ gián đoạn, ban ngành liên quan không thể không khai thác đem đối ứng gấp thủ đoạn, bắt đầu dùng thành nội vệ tinh, lúc này mới duy trì thành trì nội bộ có thể duy trì thông tin. Hắc dạ giáng lâm, quái vật mọc thành bụi. Ở cái thế giới này, hắc hai đối với người bình thường mà nói là tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi. Đối với dân gian người tu hành tới nói, thì là mang ý nghĩa tùy thời đều có bị điều đến chiến trường khả năng. Mà đối với người làm văn hộ, là máu cùng tử vong. Ô, đêm xuống, sắc nhọn phòng không cảnh báo rốt cuộc ngừng. Tô Tây đóng chặt cửa sổ, ngăn cách bên ngoài chói hai thanh âm. Nàng trở lại phòng khách, cùng phụ mẫu hai người cùng một chỗ xem TV bên trên cắm truyền bá một đầu đặc cấp tin tức. Trong thành tất cả cư dân xin chú ý căn cứ tin tức mới nhất, lần này H2 còn chưa có dấu hiệu kết thúc. Xin tất cả cư dân trốn ở trong nhà, khóa chặt cửa sổ, không được ra ngoài. Trong thành tất cả người tu hành, mời làm tốt tùy thời bị điều chuẩn bị. Tác chiến bộ đã điều động đại lượng tu giả, quân đội và ở trường học, cư xá, bệnh viện tác chiến bộ đã tuyên bố điều lệnh. Tối nay, người làm văn hộ toàn thành tuần tra, mời dân chúng an tâm đợi trong nhà. Không nên đi ra ngoài, không nên đi ra ngoài, không nên đi ra ngoài. Cái tin này tại trên màn hình TV chuẩn nửa giờ sau mới biến mất. Ngay sau đó, tất cả đài truyền hình vậy mà đều đồng thời bắt đầu phát ra khởi động bức tranh được in thu nhỏ lại. Cha, Tô Tây không hiểu nhìn thoáng qua Tô Đại Cường. Có thể truyền bá phim hoạt hình cũng không cần lo lắng. Lão bà tử, nấu cơm đi thôi. Tô Đại Cường thở phào nhẹ nhõm nói. Chương 57, Thiên Lô, 10 dặm chiến trường. Hàn phong chật chật, như cương đao giống như thổi qua Lam Nguyệt Thành. Giống giận, vòng quanh hàn khí thấu xương. Trên đường phố, các ngõ ngách khẩn cấp đèn toàn bộ lóe lên, xanh mơn mởn qua mang, đem cả tòa thành trì chiếu rọi cực kỳ quỷ dị. Có thể nhìn thấy có người làm văn hộ không ngừng ở trong thành các ngõ ngách tuần tra. Ba người một đội, bộ đao dạ hành. Rất kỳ quái, vậy mà không có phát hiện có chiến đấu phát sinh. Nhưng nếu là từ không trung nhìn xuống, sẽ phát hiện Lam Nguyệt Thành bên trong có một cái cự đại màn sáng bao phủ một khối phương viên 10 dặm khu vực. Màn sáng bên ngoài là tương đối an tĩnh Lam Nguyệt Thành. Là top 5 top 3, bộ đao tuần tra người làm văn hộ cùng cầm súng binh sĩ. Quét sạch màn bên trong thì là hoàn toàn khác biệt một phen khác cảnh tượng, là một chỗ như cối xay thịt đồng dạng chiến trường. Khối kia màn sáng như thiên khung móc ngược giống như, đem tất cả nguy hiểm, tất cả quái vật đều bao lại. Ngăn cách thanh âm, ngăn cách quái vật, ngăn cách người bình thường cùng người thủ vệ, hai loại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Màn sáng bao phủ địa phương là Lam Nguyệt Thành nội thành khu, là toàn bộ thành trì khu vực phồn hoa nhất. Rất không may, lần này H2 chính là ở chỗ này giáng lâm. Cho nên, làm phát hiện H2 chỉ ít cấp 7 một sát na kia, chỉ huy tác chiến bộ liền lập tức hạ lệnh bắt đầu dùng Thiên Lô trận pháp từ 4 tên thất cấp đỉnh phong cấp trận pháp tu giả, tại mấy trăm chữa bệnh tu giả không ngừng chuyển vận linh lực duy trì dưới, triệt để phong tỏa cái này phương biên 10 dặm chiến trường. Đem tất cả nguy hiểm, tất cả kinh khủng đều bao phủ tại cái này trong vòng 10 dặm. Vô luận là bầu trời, vẫn là mặt đất, toàn bộ đều bị Thiên Lô trận pháp bao phủ, không cho H2 bên trong quái vật vọt tới bên ngoài. Tranh thủ cũng nhất định phải muốn đem lần này H2 tiêu diệt tại ngày này lô trong trận pháp. Nếu không, lấy cấp 7 H2 uy lực, dù cho thắng lợi sau cùng, Lam Nguyệt Thành cũng sẽ cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thiên Lô trận pháp đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, phân biệt có bốn phía cửa vào, có thể nhìn thấy liên tục không ngừng binh sĩ, người làm văn hộ, thậm chí ngoài thành thủ tháp người vân vân nhân tộc thủ hộ giả, từ bốn phương tám hướng phân biệt tràn vào cối xay thịt giống như trong trận pháp. Tối nay, Lam Nguyệt Thành toàn thành giới nghiêm. Dân chúng sẽ chỉ biết H2 giáng lâm, chỉ biết là quái vật khả năng ẩn hiện. Bọn hắn trốn ở trong nhà, nhìn xem chính thức cho truyền bá phim hoạt hình, thậm chí có thể sẽ sinh ra H2 giáng lâm, làm sao bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có, dạng này kỳ quái ý nghĩ. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, giờ này khắc này, tại cái này phương viên 10 dặm thiên lô bên trong phát sinh hết thảy. Nào có an tĩnh sinh hoạt, chỉ là có người thay bọn hắn đem tất cả nguy hiểm ngăn tại bên ngoài. Trong trận pháp trên bầu trời, một tòa quỷ dị giáo đường nổi lơ lửng, vô số ưu linh, quỷ vật, yêu ma từ trong giáo đường bay ra. Có như đá đầu đồng dạng rơi xuống đất, cùng người rào sát một chỗ. Có thì tại không trung lao xuống, hoặc là đánh thẳng vào thiên lô trận pháp màn sáng, hoặc là cùng tu giả chém giết cùng một chỗ. Yêu diễm máu tươi, sắc bén cương đao, quái vật kêu to, cùng người bị ép vào tuyệt cảnh lúc cuồng loạn gầm thét. Đủ loại thanh âm đan xen vào nhau. Trong chiến trường người, sớm đã giết đỏ cả mắt, lúc này mắt có thể nhìn thấy chỉ có ba món đồ. quái vật, đồng bạn, cương đao. Bọn hắn dùng trong tay đao điên cuồng chém giết sinh vật khủng bố, bọn hắn dùng trong tay đao toàn lực ứng phó cứu viện đồng bạn, bọn hắn dùng trong tay đao tại máu thịt bên trong tứ ngược. Bọn hắn dùng trong tay đao thủ hộ lấy tòa thành trì này. Dù cho đánh cược tính mệnh, cũng lại chỗ không tiếc. Chỉ hy vọng tại tới gần tử vong lúc đem hết toàn lực lại vùng một lần. Sinh cùng tử hòa âm, máu và lửa thiên trường. Tấu vang ở cái này mười dặm chiến trường. Nơi này là địa ngục nhân gian giống như chẳng cảnh, nó thảm liệt trình độ lệnh trấn thủ nơi đây quan chỉ huy bộ mặt cơ bắp run rẩy không ngừng. Có thể hay không hỏa lực trợ giúp? Bên trong chiến trường, chính đối bầu trời giáo đường phía dưới, một tòa hơn 30 tầng trên nhà cao tầng, Lam Nguyệt Thành người làm văn hộ tổng đội trưởng Tần Vô Ý, đem hết toàn lực một đao bức lui trước người một con cấp 5 khô lâu quái vật hết lớn. Kiên trì 10 phút đồng hồ, tác chiến bộ đã khẩn cấp điều động 40 chiếc sư vương tạm cơ chạy tới. Tác chiến trong hai nghe, cấp tốc truyền đến chỉ huy tác chiến viên thanh âm. Cũng không có dư thừa giải thích. Người của ta đâu? Tần Vô Ý la lớn. Ngoại trừ ở ngoài thành tuần tra, đều tại thiên lô bên trong. Liên tuyến viên thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được tin tức này, Tần Vô Ý muốn rách cả mí mắt, quay người lần nữa nhào vào chiến đấu bên trong. Một phương hướng khác, hơn 10 người người làm văn hộ tụ tại một tòa trong thương trường, bọn hắn đã bị tính ra hàng trăm quái vật vây khốn tại nơi này. Nơi này tụ tập quái vật nhiều lắm. Những thứ này người làm văn hộ cơ hồ là cái đối phương nhét chung một chỗ chiến đấu. Cũng may mà nơi đây cửa hàng diện tích đủ lớn, lại tầng lầu đủ cao, người làm văn hộ có thể bằng vào tự thân tính linh hoạt, không ngừng nhảy đến không trung hướng phía dưới chém bảo. Thương hai, mang theo ngươi người giữ vững thang lầu, đừng để những vật kia xuống tới. Mắt to cùng ta giữ vững cửa sổ. Tiểu Thu, Tiểu Thu, ngươi mẹ nó đem cái kia con dẹp cho láo tử chặt đầu. A, chết cho ta. Cấp 5 quái vật, cấp 5 quái vật. Đến mấy người trợ giúp. Thanh lý trong lâu, giữ vững cửa sổ, bằng không thì chúng ta toàn xong. Ta ít 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 ngươi mẹ. Tiếng la giết, quái vật gầm rú, cương đao chiến minh, liên tiếp mà lên. Đêm, trời vừa rạng sáng thập tám phân. 40 chiếc sư vương tản cờ cùng đông đảo thích hợp cự ly ngắn tác chiến vũ khí nóng, phân bốn phương tám hướng vọt vào thiên lô trong trận pháp. Lệ, tất cả đại đường kính vũ khí, nhắm chuẩn trên trời cái kia nhà vệ sinh, không cơ số liên phát, cho ta hung hăng quanh mẹ nó. Chỉ huy tác chiến viên ra lệnh. Rầm rầm rầm. Hỏa lực tại chiến trường nổ vang, đạn tháo phá vỡ bầu trời đêm, toàn bộ phóng tới không trung giáo đường. To lớn tiếng bạo liệt truyền đến, trong giáo đường xông ra bảy quái vật bị đánh tan. Đạn tháo không ngừng tại giáo đường trên vách tường, quái vật bên trong nổ vang. Nổ lên hỏa diễm giống như là bầu trời đốt lên một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, trong nháy mắt chiếu sáng cái này mười dặm chiến trường. Vẹn vẹn chỉ là đêm thứ nhất, chiến đấu liền liền đã đạt tới gay cấn trạng thái. Nhân loại tu giả, binh sĩ, mỗi một phút mỗi một giây đều có người thụ thương, đều có người chết ở chỗ này. Chữa bệnh tu giả vì trình độ lớn nhất phát huy ưu thế, thậm chí cũng đã tiến vào trung tâm chiến trường, mở ra từng khối chữa bệnh khu vực, cố gắng hết sức tranh thủ nhiều cứu sống một người. Tác chiến bộ đã hạ tử mệnh lệnh, cho dù là dùng mệnh đi lấp, cũng nhất định phải đem lần này H2 tiêu diệt tại thiên lô trong trận pháp. Cho nên giờ này khắc này, trong chiến trường mỗi cái thủ hộ giả đều đánh cược sinh mệnh của mình, đều đem lần chiến đấu này xem như trong cuộc đời trận chiến cuối cùng. Bởi vì bọn hắn đã không đường tối lui, sau lưng chính là Lam Nguyệt Thành. Cùng một thời gian, những trụ sở khác thành trì bên trong cũng tại khua chiêng gõ trống cho Lam Nguyệt Thành điều động tiếp viện bộ đội. Phía ngoài trên hoang dã, thành tốt cỗ xe từ hoang phế trên đường xi măng tiến lên. Trường thành bằng sắt thép quân sư căn cứ, quân đội vận binh cơ cũng từ từng cái thành trì không ngừng đến sân bay. Lam Nguyệt Thành anh linh trước núi, súng thật đạn thật binh sĩ hợp thành từng cái phương trận. Đã viết xong di thư, Nhược Thiên Lô trong chiến trường tu giả đều chết sạch. Như vậy tiếp xuống, liền nên bọn hắn lên. Chương 58, Sa Đoạ Thần Linh, 1, chương 58, Sa Đoạ Thần Linh thời gian, đi qua Cửu Thiên. Hoang dã phía trên, nhất lượng Việt dã xa trong gió rét cấp tốc tiến lên. Nhanh đến Tề Hạ nằm tại tay lái phụ bên trên, che kín quần áo khoác, nhìn xem trước mặt hoang tàn vắng vẻ con đường nói, không sai biệt lắm. Cái kia nhìn bên kia, là ta lúc ấy ra Lam Nguyệt Thành gặp phải cái thứ nhất hải đăng. Tô Minh tùy ý hồi đáp. Hai người từ khi rời đi trên kinh thành về sau, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 lần, thời gian khác đều là trên đường. Kỳ thật hai người bọn họ thay phiên căn bản không cần nghỉ ngơi, nhưng xe cần hạ nhiệt độ, liên tục sử dụng, chỉ sợ muốn bạo bạc. Có lẽ là bởi vì phía trước có người làm văn hộ đội ngũ, bọn hắn trên đường đi ngược lại là không có gặp được quá lớn biến cố. Chỉ tao ngộ hai trận cỡ nhỏ thú tổ, lại còn bị bọn hắn thuận lợi lách đi qua. Vô kinh vô hiểm, rốt cục tiếp cận Lam Nguyệt Thành. Hai người tâm tình không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Cấp 7 H2, Lam Nguyệt Thành hiện tại sẽ là như thế nào chẳng cảnh? Hỗn loạn, vẫn là một vùng phế tích. Bọn hắn dọc theo con đường này, một mực tại né tránh vấn đề này. Dưới mắt, Lam Nguyệt Thành gần trong gang tấc. Cái này không phải do trong lòng bọn họ không khẩn trương. Hô, cỗ xe nhanh như tên bắn mà vượt qua, mấy canh giờ về sau, Lam Nguyệt Thành kéo dài ở trên vùng hoang dã trưởng thành bằng sắt thép xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Vào thành đội xe bắt đầu nhiều hơn. Nhìn qua, không như trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Tề Hạ bóp tắt tàn thuốc, trà sát mặt, cưỡng để lên tinh thần. Tô Minh thì có chút bận tâm, không biết vì cái gì, hắn ẩn ẩn cảm thấy có loại khí tức kinh khủng trong thành. Thật giống như có một đầu cự thú chiếm cứ tại Lam Nguyệt Thành trên không đồng dạng. Cấp 6 cảnh giới trực giác sao? Hắn cũng không phải rất xác định, tay vịn tay lái chậm lại tốc độ xe, đi theo đội xe bắt đầu vào thành. Trong lúc thời khắc nguy nan, vào thành toàn bộ đều là người tu hành, không có một cái nào là người bình thường. Những thứ này, có là tự phát xây dựng hoang dã thợ săn, nhưng càng nhiều vẫn là từ các nơi chạy tới xe vận binh, cùng người làm văn hộ, thủ tháp người cố xe. Điện thoại đã thông. Tề Hạ có chút hưng phấn nói, hẳn là thành nội vệ tinh hệ thống khởi động. Tô Minh một tay vịn tay lái, vừa lái xe, một bên lấy điện thoại di động ra cho nhà gọi điện thoại. "Uy, nhi tử, đừng lo lắng, trong nhà mọi chuyện đều tốt." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Đại Cường thanh âm. Tô Minh sau khi nghe được, thở phào một hơi, hỏi, "Mẹ ta, thì ta, đều rất tốt, đều rất tốt." Tô Mẫu thanh âm truyền đến. "Tốt đây." Chính là toàn thành lặng im không nhường ra cửa, trên TV mỗi ngày truyền bá phim hoạt hình, buồn bực trong nhà có chút nhàm chán. Tô Tây thanh âm cũng vang lên. Nghe được người trong nhà không có việc gì, Tô Minh nỗi lòng lo lắng rốt cục kết thúc. Sau khi cúp điện thoại, lại cho Lý Đỉnh Đỉnh đánh cái qua đi. "Tút tút tút tút." Không người nghe. Ngay cả đánh mấy cái đều là như thế. Cái này không khỏi khiến hắn có chút bận tâm tới tới. Hẳn là bị điều động rồi. Lý Đình Đình cũng là người tu hành, khẩn cấp ban đầu, bị liên bang điều động cũng rất có loại khả năng này. Trong nhà không có việc gì, cha ta còn tại trên mạng chơi mạt chữ đâu. Mắng ta một trận. Tề Hạ cũng cúp điện thoại, có chút dở khóc dở cười. Người cho Vương Khải gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút thế nào. Hắn cùng Đỗ Tử Đằng trong thành đọc sách, nên biết nhiều chuyện một chút. Tô Minh nói, có đạo lý. Ngươi nói ta ngành tương quan nếu là nhận biết có người liền tốt, có thể trước tiên nắm giữ cụ thể hát tình hình tai nạn huống. Tề Hạ nói bấm Vương Khải điện thoại. Đơn giản đối thoại sau, tiểu tử này sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh hỏi. Vương Khải lão sư trong trường đều bị điều động, bọn hắn những học sinh này lưu tại trường học. Tình huống cụ thể hắn cũng không biết. Mặt khác, Đỗ Tử Đằng chết rồi. Cái gì? Tô Minh lấy làm kinh hãi. Vương Khải nói là cùng hắn làm nhiệm vụ thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, trở về thời điểm cũng chỉ còn lại có một cái thi thể. Tề Hạ cảm xúc có chút trầm thấp nói. Tô Minh trầm mặc, không nói tiếng nào. Lớp 12 ban 2 liền thức tỉnh bọn hắn mấy người như vậy, không có nghĩ rằng chỉ là ngắn ngủi một năm không đến, lại có người chết. Đây là người tu hành sinh hoạt. Ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào sẽ tới trước tới. Tô Minh hít sâu một cái khí lạnh, để cho mình cấp tốc tỉnh táo rất nhiều. Vừa rồi vào thành thời điểm, hai ta tin tức đã bị ghi vào bị điều động trong danh sách. Tô Minh đem chính thức vừa cho màu đỏ giấy thông hành đặt ở dáng vẻ trên này, dù sao đặc thù thời kỳ, xe bình thường không có khả năng tùy tiện ở trong thành xuất hành. Bình thường. Dù sao ta hiện tại cao thấp cũng là người tu hành. Yên tâm, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không dùng chúng ta những thứ này còn không có tốt nghiệp học sinh xông đi lên làm bia đỡ đạn. Thú hồ, ta vẫn là trên kinh thành Thanh Bắc học sinh, liên bang đại bảo bối đâu. Tề Hạ tự tin mà nói. Tô Minh cũng cảm giác hắn nói có chút đạo lý. Trong lòng của hắn lo lắng đến Lý Đình Đình an nguy, đem Tề Hạ đưa về nhà bên trong về sau, liền liền điều khiển ô tô hướng về nội thành khu Minh Nguyệt tiểu khu chạy tới. Mới vừa vào nội thành khu, hắn liền rõ ràng nhìn thấy trên đường phố người bắt đầu nhiều hơn. Lại loại kia làm hắn cảm thấy sợ hãi khí tức cũng càng thêm nồng nặc mấy phần. Hắn nhìn về phía bầu trời, ẩn ẩn cảm giác có đồ vật gì chặn tầm mắt của mình. Pháp trận. Tô Minh trong lòng đống nhiên khẽ động. Chắc không được nhìn qua Lam Nguyệt Thành an tĩnh như thế, bầu trời cái kia trôi nổi giáo đường cũng chưa từng xuất hiện, nguyên lai chiến trường đã bị trận pháp ngăn cách. Ý thức được điểm này về sau, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Cách dùng trận ngăn cách H2, tin tưởng bên trong chiến đấu khẳng định sẽ rất thảm liệt. Từ khi Lam Nguyệt Thành H2 đột kích, đã qua 10 ngày. Trong thời gian này, đến cùng có bao nhiêu người chết đi, hắn cũng không dám suy nghĩ mấy cái trước kia. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Minh Nguyệt tiểu khu đến. Tô Minh dừng xe xong, lập tức hướng về Lý Đình Đình ở lại đơn nguyên nhà lầu chạy tới. Rốt cục thấy được quen thuộc cửa phòng. Hắn để ép đè nén trương tâm tình, chậm rãi vươn tay, gõ gõ. Đông đông đông. Thanh âm tại trong hành lang quanh quẩn ra, mà trong phòng nhưng không có hồi đáp gì. Gõ lại, như cũng không người đáp lại. Một lát sau, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng một cái hắc ma pháp mở ra khóa. Đẩy cửa vào sát na, hết thảy trước mắt vẫn như cũng là quen thuộc như vậy. Thu thập không nhốn bụi trần gian phòng, quen thuộc đồ dùng trong nhà bài trí, thanh u mùi thơm đánh tới. Đủ loại ký ức hiện hiện. Sau một lát, Tô Minh đè xuống loạn thất bát tao ý nghĩ, cấp tốc trong phòng tìm một vòng. Không ai. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Hắn không từ bỏ lại cho đối phương gọi điện thoại. Vẫn như cũng là không người nghe. Tô Minh có chút luống cuống. Nàng đi nơi nào? Mặt H2, nàng mới thuật pháp cấp 1 năng lực, sẽ có hay không có ngoài ý muốn? Quần áo đều thu thập xong. Ngươi đổ dùng hàng ngày tất cả bên trong. Bàn chải đánh răng, giày, quần lót. Còn có, chúng tuyển giấy chứng nhận nhất định phải thiếp thân cất kỹ. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Chờ ngươi tốt nghiệp. Nếu như ngươi còn thích ta, cái kia hai ta liền sinh đứa bé. Đủ loại ký ức nổi lên trong lòng, làm hắn trong lòng giống như là đè ép khối đại thạch đồng dạng. Đinh linh linh. Đông nhiên, chung điện thoại di động vang lên. Tô Minh nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau, đông nhiên lấy lại tinh thần. Ấn nút tiếp nghe khóa. Lý Đình Đình thanh âm truyền đến, Tô Minh, bây giờ còn có thể nghe được thanh âm của ngươi, thật tốt. Ngươi ở đâu? Tô Minh vội vàng nói, hắn có thể nghe được đối diện truyền đến trận trận hỏa lực cùng quái vật giống lên một tiếng âm truyền đến. Ta. Lý Đình Đình thanh âm bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là quái vật tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó phịch một tiếng truyền đến, điện thoại đầu kia bỗng nhiên cắt đứt quan hệ. Đáng chết. Tô Minh lập tức ý thức được đối phương vị trí. Hắn trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, hướng về thành nội phóng đi. Chương 59. Sa đoạ thần linh 2, Lam Nguyệt Thành, tối cao chỉ huy tác chiến bộ. Nghiêm túc tác chiến trong đại sảnh, một trận hội nghị khẩn cấp ngay tại tổ chức. Tham dự hội nghị nhân viên hết thảy 6 người, đều là Lam Nguyệt Thành người mạnh nhất. 6 người này, người yếu nhất cũng là thất cấp đỉnh phong tồn tại, là chống lên cả tòa Lam Nguyệt Thành sống lưng. Thiên Lô trận pháp còn có thể kiên trì bao lâu? Quân đội quan chỉ huy tối cao cấp 9 võ đạo tu giả Vương Bất Nhị một mặt nghiêm túc hỏi. Hắn là một người mặc lục sắc quân trang, râu quai nón hắn tử, thẳng tắp sống lưng, như lưới đao ánh mắt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đây là cùng Lý Thất Dạ, Lục Tuyết Kỳ nhóm cường giả cùng thời kỳ cấp 9 cao thủ, là chống đỡ lấy toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn bộ người của liên bang tộc sống lưng, là trấn thủ Lam Nguyệt Thành người mạnh nhất. Còn có thể kiên trì 3 ngày, ít nhất 3 ngày. Tay trái một người lập tức mở miệng, có cái tin tức xấu, Hắc 2 ngay tại thăng cấp, lúc này đã xuất hiện cấp 8 quái vật, lại rất có thể sẽ còn tiếp tục bay lên. Người kia hơi dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Vương Bất Nhị, tiếp tục lên tiếng nói, thậm chí rất có thể sẽ trưởng thành là cấp 9 H2, thậm chí càng mạnh. Càng mạnh? Ngươi là ý nói, năm đó Thiên Khải muốn tại Lam Nguyệt Thành tái hiện sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời lệnh hội trường đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người ở đây đều là địa vị siêu nhiên, tự nhiên biết cấp 9 H2 phía trên sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại. Không chút nào khoa trương, nếu là năm đó Thiên Khải không có hủy diệt, hiện tại trên cái tinh cầu này còn có ai loại sinh tồn, đều là ẩn số. Trên kinh thành truyền đến mới nhất mệnh lệnh, như chuyện không thể làm, chúng ta muốn rời khỏi thành trì, mở ra trong thành thiên khung hệ thống, lấy thuận tiện tiếp xuống đạn hạt nhân đặc kích. Tranh thủ chỉ dùng một tòa thành đại giới, dập tắt trận này H2. Một tòa thành đại giới. Đơn giản mấy chữ, để ép thế nhưng là hơn 50 triệu dân chúng trong thành. Vương Bất Nhị híp hạ con mắt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết mệnh lệnh này tầm quan trọng, lại nhất định phải chấp hành. Thật nếu là xác định lần này H2 sẽ trở thành cái thứ hai Thiên Khải, như vậy cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ liên bang đều muốn chấn động. Đến lúc đó, toàn thế giới đạn hạt nhân chỉ sợ đều muốn tụ tập tại cái này một cái nho nhỏ làm người thành. Mà nhiệm vụ của bọn hắn thì là tại thời khắc cuối cùng mở ra thủ vệ thành trì thiên khung hệ thống, quan bế trường thành bằng sắt thép. Về phần dân chúng trong thành sẽ trở thành ngăn cản H2 bên trong quái vật kinh khủng lan tràn vật hy sinh, vì tiếp xuống đạn hạt nhân rửa sạch tranh thủ sau cùng thời gian. Tàn nhẫn sao? Đương nhiên tàn nhẫn, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. H2 nếu là không tiêu diệt, mặc cho trưởng thành, đến lúc đó chỉ sợ phải tao ương không chỉ một hai cái thành trì đơn giản như vậy. Nhân tộc từ khi vứt bỏ quốc gia phân chia, thành lập liên bang đến nay, tại đối mặt H2 thời điểm, có thể nói là không từ thủ đoạn. Không được lấy bất kỳ lý do gì bất kỳ người nào ngăn cản liên bang hủy diệt H2. Đây là liên bang đầu thứ nhất pháp lệnh, là vì kéo dài nhân tộc hương hỏa sở định hạ thiết luật. Lần trước phát sinh những chuyện tương tự, vẫn là 100 năm trước đảo quốc. Kia là một đoạn bị giấu ở trong lịch sử bí mật. Lúc ấy đảo quốc phát sinh cực kỳ cao cấp H2 lúc, không có mở ra thiên khung hệ thống phòng ngự, khiến cho liên bang căn bản không thể định vị đạn đạo rửa sạch. Vì lấy đại cục làm trọng, vẫn là Hoa Hạ mấy vị cường giả cấp 9, không ngại cực khổ vạn dặm xa xôi bay qua, hợp chúng nhân chi lực đánh nát đảo quốc thiên khung hệ thống. Vì về sau đạn hạt nhân rửa sạch, đã thông con đường. Vương Bất Nhị nhớ kỹ một lần kia, Hoa Hạ khu trực tiếp ném đi 15 mai đạn hạt nhân, cái khác địa khu cũng ném đi không ít. Ngay cả như vậy, vẫn là chạy đến một đầu có thể so với thần linh bất kỳ đại xà. Lệnh liên bang hao phí khí lực thật là lớn mới hoàn toàn rào sát. Dưới mắt Lam Nguyệt Thành, chỉ sợ cũng sắp đối mặt tương tự sự kiện. Vương Bất Nhị chỉ nghi, không ngôn ngữ. Ầm. Đột nhiên, hội trường đại môn bị đẩy ra, một sĩ quan nhanh chóng đi đến. Vương tướng quân, tiền tuyến tin tức mới nhất. H2 lên tới cấp 9. Chiến trường xuất hiện thần linh di ảnh, thiên lô trận pháp chỉ có thể kiên trì đến mặt trời lặn ngày mai. Quái vật số lượng tăng nhiều, còn có dấu mười mấy con cấp 7, cấp 8 quái vật. Trong đó còn có cấp 9 quái vật 3 con, nhân viên của chúng ta tử thương thảm trọng. Nhóm đầu tiên quân dự bị đã kéo lên đi. Sĩ quan báo cáo xong sau, không khí của hội trường trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Cấp 9, lại là một trận thiên khải sao? Vương Bất Nhị trầm mặc một lát, trầm giọng mở miệng nói, đem trong thành tuần tra tất cả người làm văn hộ đều điều trở về. Ngoài thành tổ chức tu giả, binh sĩ cùng các nơi chạy tới người, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặt khác, đóng cửa thành, từ ngày hôm nay, Lam Nguyệt Thành không còn tiếp nhận trợ giúp. Thông chi trên tường thành lưu tướng quân. Vương Bất Nhị hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, cắn răng lại cuối cùng một đạo mệnh lệnh, mặt trời lặn ngày mai trước. Nếu không có tiếp vào bất cứ tin tức gì của ta, bọn hắn liền có thể mở ra thiên khung hệ thống, sau đó cho toàn cầu tuyên bố Lam Nguyệt Thành tọa độ. Câu nói này, tựa hồ rút khô hán tử này tất cả khí lực đồng đạo, làm hắn hô hấp đều nặng nề mấy phần. Tướng quân, ngài không rút lui sao? Có người giật mình hỏi. Trên kinh thành mệnh lệnh, ngài có thể thối lui đến ngoài thành. Giữ lại Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, ngài là cường giả cấp 9, không nên liều mạng. Vương Bất Nhị đưa tay ngăn lại đám người ngôn ngữ, nói ra, các vị, cấp 9 quái vật xuất hiện, tiếp xuống, nên chúng ta lên. Rõ. Đám người đồng loạt đứng lên. Trong gió lạnh, Tô Minh trên đường phố đi nhanh mà qua. Từ Lý Đình Đình vừa rồi trong điện thoại truyền đến thanh âm phán đoán, đối phương rất có thể đã bị điều động lên chiến trường. Mà chiến trường nơi ở không cần nghĩ, nhất định là tại cái kia trận pháp bên trong. Trong lòng của hắn rất gấp, hắn không thể trước tiên đuổi tới trước người đối phương, nhất định phải mau chóng tìm tới Lý Đình Đình, lợi dụng song xuyên cửa đem đối phương mang rời khỏi chiến trường. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Hắn không ngừng cầu nguyện. Đồng nhiên, siêu, một phát đạn tín hiệu xông thẳng tới chân trời, vạch ra một đường thẳng, ánh sáng màu đỏ giống như là pháo hoa đồng dạng, tại thiên không nổ tung, tạo thành một cây rủ đao bộ dáng. Người làm văn hộ khẩn cấp tập hợp tín hiệu. Tô Minh lấy làm kinh hãi. Loại này đặc thù đạn tín hiệu là người làm văn hộ chuyên dụng. Trên sách học nói qua, phàm là đạn tín hiệu sáng lên, tất cả người làm văn hộ đều nhất định muốn trước tiên đuổi tới hiện trường. Nhìn qua, tình thế so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tâm hắn nghi khẽ động, lập tức hướng về đạn tín hiệu phương hướng tiến đến. Người làm văn hộ đội ngũ, đi theo người làm văn hộ đội ngũ đi, nhất định có thể ngay đầu tiên tiến vào chiến trường. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ dùng mười mấy phút, liền đi tới một chỗ trên quảng trường. Ở chỗ này, tụ tập lít nha lít nhít bóng người. Toàn bộ đều là quần đen áo đen người làm văn hộ. Tô Minh thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, không hạ vài trăm người, mà còn có không ít người ngay tại hướng về phía này chạy đến. Quay chung quanh quảng trường bốn phía, còn có lít nha lít nhít người, ngay tại riêng phần mình địa phương tập hợp. Mơ hồ trong đó, Tô Minh nghe được từng đợt tiếng la giết. Trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng nói. Tô Minh lợi dụng hắc ma pháp đem y phục của mình đổi thành người làm văn hộ kiểu dáng, xen lẫn trong đám người nơi hẻo lánh. Chư vị, có người bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm này khí lực mười phần, hẳn là lợi dụng một loại nào đó thần thông, khiến cho ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng. Tô Minh cũng bị cái này bỗng nhiên bạo khởi một cuống họng giật nảy mình, đây là trước khi chiến đấu động viên. Âm thanh kia tiếp tục truyền đến, hắc hai giáng lâm, những cái kia quái vật đáng chết lại xuất hiện. Bọn chúng kinh khủng, huyết tinh, tàn nhẫn, bọn hắn là ăn người ác ma, là địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Chúng ta bất hạnh, sinh ở cái này hỗn loạn niên đại, sinh ở cái quái vật này hoành hành thế giới. Nhưng cùng lúc, chúng ta lại là may mắn, bởi vì chúng ta đều là giác tỉnh giả, đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn người làm văn hộ. Chúng ta có trong tay sắc bén cương đao, có bên cạnh có thể phó thác phía sau lưng chiến hữu, có phải bảo vệ thân nhân, có thân là tu giả lực lượng cường đại. Càng quan trọng hơn, trọng yếu nhất, chúng ta có thân là người làm văn hộ hung hãn không sợ chết. Người kia khàn cả giọng kêu gào, thanh âm như quần quần tiên lôi, nổ vang tại trong lòng của mỗi người. Những quái vật kia rất mạnh, rất khủng bố. Lão tử căn bản không muốn trêu chọc bọn chúng, thậm chí có thể khoan nhượng bọn chúng cưỡi tại trên đầu ta đi tiểu. Nhưng chúng nó muốn mạng của chúng ta, muốn ăn thân nhân của chúng ta, nghĩ vong chúng ta loại. Ta thao mẹ hắn. Cùng loạn tiếng hò hét vang lên. Đám người bắt đầu sôi trào, Tô Minh cũng cảm giác một bầu nhiệt huyết bị đối phương cái kia câu nói sau cùng triệt để nhóm lửa. Rút đao. Xoát. Mấy trăm cương đao chỉnh tề ra khỏi vỏ. Bọn hắn ánh mắt cương nghị, ánh mắt bên trong lộ ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm, cũng không sợ chết điên cuồng. Chư vị, sau lưng chính là chúng ta Lam Nguyệt Thành. Chúng ta đã không đường tối lui. Liều mạng thời điểm đến. Giết. 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 Tiếng la giết đinh thái nhức óc, sinh mà vì người nhiệt huyết giờ này khắc này bị triệt để tỉnh lại. Chiến ý đốt cháy. Sát khí. Phóng lên tận trời. Chương 60. Anh hùng vào trận đến. Làm hai nạn giáng lâm. Làm thân không có đường lui. Làm chiến hỏa đốt đến ra biên. Như vậy, duy nhất có thể làm chính là chỉ còn lại một sự kiện. Thẳng tắp sống lưng, cầm lấy binh khí, liều mạng cái mạng này, chảy khô trong thân thể giọt cuối cùng nhiệt huyết. Chiến ý cao vút bị nhen lửa một khắc này, sinh cùng tử, sớm đã không trọng yếu. Lúc này, những người này đều là anh hùng. Tô Minh đang nghe cái kia kinh thiên động địa tiếng la giết, không chịu được có chút động dung. Người cảm xúc là sẽ bị lây nhiễm. Hắn lúc này thật sâu ý thức được điểm này, bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới, tự mình một ngày kia vậy mà cũng sẽ toát ra bỏ qua cái mạng này ý nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy mạng của mình quý giá đây. Ăn ngon uống say, mỹ nữ làm bạn, ngập trong vàng son. Hắn nghĩ tới, là như vậy sinh hoạt mới đúng a, nhưng là hiện tại, hắn vậy mà nghĩ đến liều mạng. Nhưng vào lúc này, ngay ở chỗ này, ngay tại nhìn thấy những thứ này, người làm văn hộ gần như điên cuồng ánh mắt về sau. Ngay tại nhìn thấy cái kia mấy trăm cương đao đồng loạt ra khỏi vỏ sát na. Ông, không gian truyền đến chấn động, quảng trường hậu phương xuất hiện một cái vài trăm đạo pháp trận cửa vào. Tại Thiên Lô chiến trường cửa vào mở ra sát na, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, hỏa lực tiếng như trời long đất lở bật ra. Toàn thể đều có. Mạnh mẽ đanh thép gào thét âm thanh vang lên lần nữa. Vào trận. Vừa dứt lời, mấy trăm người làm văn hộ gầm thét vào. Không có lùi bước một bước, không do dự một giây. Cho dù phía trước là núi thây biển máu, cho dù phía trước là như cối xay thịt đồng dạng chiến trường. Vâng. Cốc cốc cốc. Tô Minh theo đội ngũ tiến vào Thiên Lô sát na, bên hai liền chuyển đến từng đợt hỗn loạn hỏa lực âm thanh. Trong đó cũng xen lẫn không biết nơi nào chuyển đến phẫn nộ gào thét. Tăng huyện, tăng huyện. Số 6 chiến trường xuất hiện cấp 7 quái vật, toàn quân bị diệt. Quân dự bị người đâu? Để bọn hắn cho lão tử chết đến tới. Xuống may trận địa toàn thể bỏ mình. Ít 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 mẹ nó, cảnh vệ sắp xếp đi theo tà chống đi tới. Số 1 chiến trường xuất hiện con to, sư vương tàng cờ, sư vương tàng cờ, na pháo. Đạn dược, đạn dược. Ít 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 mẹ ngươi. Không phải nói đạn bao no sao? 9 giờ phương hướng, 7 linh pháo trận, phóng. A. Tao ít 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 ngươi mẹ. Công kích đoàn xếp hàng. Chữa bệnh, chữa bệnh. Tao mẹ nó mắt ngủ, viễn trình sữa a. Bầu trời âm u, một tòa thần bí giáo đường trên không trung nổi trôi. Quay chung quanh bốn phía là không ngừng lăn lộn mây đen, trong đó có thể nhìn thấy thỉnh thoảng xông ra quái vật hoặc là tu giả thân ảnh, từng đạo đáng sợ công kích, phản phất muốn xé rách màn trời đồng dạng, không ngừng tại tầng mây bên trong nổ vang, mang theo từng đợt đáng sợ năng lượng ba động. Bầu trời, mây đen phía trên, chỉ sợ còn có không thấy được, càng chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Đến mai không hết quái vật từ trong giáo đường xông ra, lít nha lít nhít, giống như là thủy triều. Trên mặt đất lúc này đã chất đống một tầng thi thể, máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Mấy trăm người làm văn hộ từ tiến vào chiến trường sát na, liền lập tức hướng về tuyến ngoài cùng phóng đi. Bọn hắn là tu giả, có được siêu phàm lực lượng, tự nhiên muốn đem tự mình đính tại chỗ nguy hiểm nhất. Chiến trường thế thảm, Lệ Tô Minh ngắn ngủi ngây người một lát. Hắn chưa hề trải qua tràn ngập tử vong tẩy lễ, chưa hề nhìn thấy thảm liệt như vậy chiến trường. Trong lúc nhất thời, tâm thần thất thủ, thân thể không chịu được run rẩy, con mắt có thể nhìn thấy, lỗ tai cũng có thể nghe được, nhưng là đại não lại ngắn ngủi đã mất đi chỉ huy. Đó là cái gì cũng không tồn tại trống rỗng. Đúng lúc này, vang, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, làm hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đại não một lần nữa tiếp quản thân thể. Hắn phun mạnh một ngụm trọc khí, cấp tốc điều chỉnh tâm tính. Hắc ma pháp lúc này thi triển, lấy tự mình tinh thần lực ngưng tụ ra hơn 50 con rơi nhỏ, về hướng chiến trường, tìm kiếm Lý Đỉnh Đỉnh thân ảnh. Đồng thời, lại lập tức triệt hồi tự mình người làm văn hộ bị trang quần áo, biến đổi một chút hình dạng của mình. Sau đó, tay trái vu sư quyền trượng, tay phải yêu đao chính đức, khoác vải rồng áo giáp, ma giới, phược linh thẳng toàn bộ triệu ra. Vĩnh hằng đại kiếm cũng như một đầu rắn trườn giống như ở bên người du đãng. Những thứ này là đối hắn trợ giúp lớn nhất phụ trợ binh khí, là hắn trạng thái mạnh nhất. Giờ này khắc này, hắn có thể nói là át chủ bài ra hết, không có giữ lại. Liều mạng thời điểm đến, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, một bước nhảy vọt trăm mét khoảng cách, vọt thẳng hướng về phía cách mình gần nhất một chỗ quái vật nơi tụ tập. Anh hùng tế đàn đương nhiên không quên triển khai, biến thành trăm mét lớn nhỏ, đi theo hắn không ngừng di động. Chém giết, bắt đầu. Hiện tế, tự nhiên cũng không thiếu được. Treo lên dai, cấp 6 đỉnh phong. Thương thiên 12 thức, tầng cuối cùng còn chưa công phá. Còn có mấy cái thuật pháp chỉ là dừng lại tại nhập môn giai đoạn. Công giá trị, thuật giá trị, tinh thần lực. Hết thảy tất cả, hôm nay đều có thể tại phía trên chiến trường này bù đắp. Hắn hôm nay chỉ cần có thể còn sống rời đi, liền tất nhiên có thể đi đến tự mình sở tu công pháp đỉnh phong, trở thành cùng sư Tôn Phương Bình đồng dạng cường đại tồn tại. Thử lôi trên trời rơi xuống, vu sư quyền trượng tại đập nát một con quái vật đầu lâu đồng thời, Tô Minh ngay sau đó thả ra tự mình trước mắt nắm giữ trung cực đại chiêu. Ầm ầm, nhưng gặp từng đạo tử sắc tiên lôi từ trời rơi xuống, đột nhiên nổ tại mấy trăm con trong bầy quái vật. To bằng cánh tay lôi điện giống như là tử thần liêm đao, không ngừng thu gặt lấy quái vật thi thể. Một chiêu này, Phương Bình lúc trước cũng sử dụng qua, là đối Tô Minh khoe khoang thời điểm dùng để nổ đỉnh núi dùng. Tô Minh sớm đã lợi dụng thuật giá trị đem cái này một thuật pháp luyện chế đỉnh phong, mà còn có vu sư quyền trượng, ma giới gia trì, uy lực của nó có thể nghĩ. Thích hợp nhất loại này đại quy mô phương thức tác chiến. Không đến vài giây đồng hồ thời gian, nhưng gặp cái kia tụ tập cùng một chỗ bầy quái vật, liền bị thiên lôi oanh thất linh bắt lạc, tử thương hơn phân nửa. Anh hùng tế đàn, mở. Hiện tế. Trong nháy mắt, sáng chói bạch quang sáng lên. Thần kỳ ba động đống nhiên truyền đến. Tô Minh mượn nhờ vĩnh hằng đại kiếm cùng phược linh thẳng bảo hộ, tại nguyên chỗ yên lặng cảm thụ được anh hùng tế đàn chỗ phản hồi hết thảy. Tế phẩm, quái vật ban thưởng, công 612 ban thưởng, thuật 436 ban thưởng, tinh thần lực 891 một đợt mập. Tô Minh giật mình trong lòng, đống nhiên mở mắt ra. Lần này, cùng trên kinh thành trận kia hắc hai khác biệt, quái vật đẳng cấp rất cao, lại chủng loại bề bộn. Mở ra tế đàn tinh thần lực hao tổn có thể cùng thu nhập duy trì tương đối cân bằng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể đem ở đây tất cả quái vật đều hiến tế. Đương nhiên, cũng muốn giết xong. Thật mẹ hắn tốt. Huynh đệ ngươi đủ mạnh. Một thanh âm từ Tô Minh khía cạnh truyền đến, kia là một cái máu me khắp người, đoạn mất một cái cánh tay nam nhân. Sau lưng cóng chính là một cái màu đen chiến hộ. Một tay cầm trường thương, trên bụng bị phá ra một cái độc lớn, hắn đem trường thương xử trên mặt đất, một mặt hưng phấn nhìn xem Tô Minh, đồng thời cánh tay còn tại không ngừng đem rơi ra ngoài ruột nhét trở về. Thủ thác người. Tô Minh lập tức phân biệt ra thân phận của đối phương. Hắn thuận tay một cái thuật chữa thương pháp viễn trình đánh qua. Người kia tinh thần vì đó chấn động, tạ ơn. Nói lại đem sau lưng chiến hộ ném cho Tô Minh. Lập thể chứa, ý chí lực điều khiển công nghệ cao, ta đã mở ra quyền hạn. Nút màu đỏ đè xuống liền có thể sử dụng, có thể khiến người phi hành. Ngươi một chiêu kia rất mạnh, có thể đi trên trời trợ rút. Mặt đất giao cho chúng ta là được rồi, bầu trời mới là chiến trường chính. Người kia chỉ hướng giáo đường vị trí. Tô Minh tiếp nhận chiến hộp, cóng lên người. Người kia tại đem chiến hộp giao cho Tô Minh về sau, một tay dẫn theo trường thương, cũng không quay đầu lại đón nhận lần nữa đánh thẳng tới quái vật. A! Sau lưng hắn, đi theo mấy vị người làm văn hộ cùng một tên ở trần thủ thác người. Những người này giống như là nước tiến vào dầu nóng bên trong, nhất thời làm bảy quái vật lần nữa sôi trào lên, rầm rầm rầm. Đạn tháo từ không trung xẹt qua, tại giáo đường trên vách tường nổ tung. Sóng nhiệt của tới, lệnh ngẩng đầu Tô Minh híp hạ con mắt, yên lặng cảm thụ một chút con rơi ánh mắt, còn không có nhìn thấy Lý Đỉnh Đỉnh thân ảnh. Hắn lần nữa thả ra 100 tinh thần lực, chế tạo 50 cái con rơi nhỏ, bay về phía các nơi tìm kiếm. Mà hắn, ánh mắt thì nhìn về phía bầu trời thần bí giáo đường, nhìn về phía cái kia không ngừng từ trong giáo đường lao ra bảy quái vật. Dạ yêu, quỷ bọ ngựa, hồng ma trùng. Trong đó, nhất làm hắn giật mình, là từng cái cầm cái kéo, người mặc bộ trang nữ ưu linh. Người quân a. Tô Minh tâm tư khẽ động. Cùng cụt. Hắn đè xuống lập thể trang bị nút màu đỏ. Một giây sau, sau lưng chiến hộ biến hóa, biến thành áo giáp bám ở trên người, sau đó, một đôi sắt thép cánh từ trên khải giáp mọc ra. Đồ tốt. Hắn cảm giác cái này lập thể trang bị tựa như là tay chân mình kéo dài đồng dạng, có thể tùy ý điều khiển. Vừa chuyển động ý nghĩ, sắt cánh phun ra làm sắc hỏa diễm, trực tiếp đem hắn đưa lên bầu trời. Sau lưng, vĩnh hằng đại kiếm, phượng linh thẳng, anh hùng tế đàn theo sát. Chương 61. Trước ổn một đợt hỏa lực đi theo. Mưa bom báo đạn. Thuật pháp. Công pháp. Hiến tế. Tô Minh trên không trung không ngừng chuyển biến phương hướng, không ngừng nương tựa theo tự mình cấp 6 đỉnh phong thực lực, thu gặt lấy quái vật sinh mệnh, hiến tế lấy quái vật thi thể cùng linh hồn. Trên chiến trường xuất hiện cường đại quái vật không ít, gà tặc như hắn, đương nhiên sẽ không xông đi lên cứng rắn mãng. Chỉ là tại yếu một ít trong bầy quái vật, không ngừng xung kích. Anh hùng tế đàn trải tại phía dưới, một lần lại một lần hiến tế rơi xuống quái vật. Chỉ dùng không đầy nửa canh giờ, thu nhập đã đến một cái tương đương khả quan số lượng. Đầy đủ treo chống hắn đột phá cảnh giới bây giờ. Đáng tiếc, không trung quá mức nguy hiểm, không thể lập tức thêm điểm thăng cấp. Nguy hiểm đến từ hai cái phương diện, một là trong giáo đường lao ra dày đặc bảy quái vật, lại một cái cũng là nguy hiểm nhất một cái, là chỗ càng cao hơn cái kia đám mây đen bên trong chiến đấu. Cũng không biết mây đen kia bên trong ẩn giấu thứ gì, nó kinh khủng uy áp ép người không dám bước vào một bước. Mơ hồ trong đó, hắn nghe được không trung có từng tiếng gầm thét. Cũng không phải là chiến ý dâng cao, mà là người bị ép vào tuyệt cảnh lúc phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Nơi đó, sợ rằng sẽ chủ đạo toàn bộ chiến trường đi hướng. Cấp 7 trở lên quái vật, cơ hồ toàn bộ đều xông vào tầng mây bên trong. Mà nhân loại bên này, cũng không ít người xông đi lên. Lại đa số hỏa lực đều là hướng về phía bầu trời mây đen mở. Tự mình bằng vào tinh thần lực ngưng tụ con rơi, còn chưa tới gần liền bị khủng bố uy áp trực tiếp đánh sơ xác. Trên trời, đến cùng là cái gì? Đương nhiên, tâm hắn nghĩ khẽ động, cảm giác được tự mình trên chiến trường thả ra con rơi nhỏ có phản ứng. Là nàng. Thiên Lô chiến trường, lúc này bị thô sơ giản lược chia cắt thành 9 cái khu vực. Mặc dù không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa ngăn cách, nhưng là để cho tiện chỉ huy, vẫn là bị chia ra thành khác biệt tác chiến khu. Số 9 khu. Nơi này là chiến trường biên giới, đối mặt quái vật số lượng cũng không phải là như vậy dày đặc, đẳng cấp cũng không cao. Nhưng ngay cả như vậy, nó chiến đấu như cũ đánh dị thường kịch liệt. Tùy thời tùy khắc đều có người tử vong. Tùy thời tùy khắc đều có quái vật từ trên trời nhào xuống tới. Quái vật số lượng quá nhiều, giết không hết, ngăn không được. Không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Lý Đình Đình đã tinh bì lực tận, thể nội linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng nàng như cũng đang cắn răng kiên trì, cố gắng phối hợp người bên cạnh, đánh ra hữu hiệu thuật pháp phụ trợ. Gương mặt xinh đẹp đã lây dính bùn đất, quần áo trên người cũng không còn sạch sẽ, máu tươi như hoa mai đồng dạng tại trên quần áo tràn ra, trong tay linh thạch đang dần dần mất đi qua mang. Nhìn trước mắt giống như là thủy triều vọt tới quái vật, nhìn phía xa càng khốc liệt hơn chiến trường, trong nội tâm nàng đã dần dần tuyệt vọng. May mắn Tô Minh đi trên kinh thành, không cần đối mặt trường hạo kiếp này. Xoát, nàng thôi động còn thừa không nhiều linh lực, lợi dụng trong tay linh thạch đánh ra một đạo hỏa diễm, thiêu chết phía trước cận chiến võ giả sau lưng một con to lớn bọ ngựa. Hy vọng hắn hảo hảo sống sót, về sau tìm một cái tốt hơn nữ hải. Lý Đình Đình tuyệt vọng, nhìn xem trong tay đã mất đi quang mang linh lực thạch. Giống. Đột nhiên, một con cao 3 mét lang nhân lao đến. Cẩn thận! Phùng Nam Tiên hét lớn một tiếng, muốn xông về cứu viện lại bị càng nhiều quái vật cuốn lấy. Lý Đình Đình nhìn xem hướng về tự mình bọn tới quái vật, miễn cưỡng giơ tay lên, lợi dụng thuật pháp tạo thành một mặt tấm chắn. Oeng! Lang nhân cự trảo vung lên, trực tiếp đánh vào phong thuẫn bên trên. Phình một tiếng vang, phong thuẫn bị trong nháy mắt đánh nát. Một giây sau, Lý Đình Đình thân thể gầy yếu bay lên, giống như là ngày mùa thu lá rụng đồng dạng phiêu phiêu mà đi, cho đến ngã xuống đất trên mặt. Phải kết thúc. Nàng cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, giơ tay lên lau cái trán, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến thành tiểu nê hầu tử. Trong chiến trường, thân thể gầy yếu quật cường lấy đứng vững, nhìn xem đánh thẳng tới lang nhân quái vật. Hết thảy phải kết thúc. Nàng cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này. Trong thoáng chốc, một con màu đen con rơi nhỏ rơi vào nàng bả vai. Ngay sau đó, càng nhiều rơi hơn tụ tập mà tới. Lít nha lít nhít, xông về ngay tại đánh tới lang nhân. Giống. Lang nhân giống giận cơ lợi chảo, những thứ này chán ghét vật nhỏ che cản tầm mắt của nó, làm hắn táo bạo không chịu nổi. Tìm được. Bên trên bầu trời, ngay tại trong bầy quái vật thi triển tử lôi trên trời rơi xuống, Tô Minh bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đông nam phương hướng. Nàng còn sống, thật tốt. Lúc này thao túng lập thể trang bị, hướng về Lý Đình Đình vị trí bỏ tới. Thiên Lô chiến trường chỉ có 10 dặm, tại lập thể trang bị tốc độ xuống, chỉ dùng 30 giây thời gian liền đi tới số 9 khu. Rốt cục thấy được cái kia đạo ngày ngày tưởng niệm thân ảnh. Nàng quật cường đứng ở rừng thương pháo trong mưa, giống như là một vòng nở rộ hoa hải đường đồng dạng diễm lệ. Hắn bỗng nhiên bay xuống, hướng về kia đạo thân ảnh lao xuống mà đi. Giống. Lang nhân rốt cục sắp xếp tạm trước mắt con rơi. Gào thét lớn phóng tới cái kia bị hắn đánh bay, vẫn còn tại đứng ở nơi đó nhân tộc nữ tử. Nó phẫn nộ gầm thét, vơ tự mình lợi chảo. Mấy lần vọt tới phụ cận, nhìn trước mắt gầy yếu nữ nhân. Như sắt thép móng đuốt đống nhiên rơi xuống, muốn đem đối phương đập nát tại trong đất bùn. Đống nhiên. Phượng Linh. Mạnh. Một đạo hồng mang đống nhiên từ trời rơi xuống. Trực tiếp đem cái này cường tráng lang nhân, lấy một cái kỳ quái tư thế trói trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái cường tráng nam tử đống nhiên xuất hiện ở trước mắt, một cước lang nhân đá bay ra ngoài. Công bằng vừa vặn đánh tới hướng cùng quái vật chém giết Phùng Nam Thiên bên người. Lão, Đinh Đinh tỷ, ta tới rồi. Tô Minh đổi cái xưng hô, lập tức triệt hồi ngụy trang trên người. Khi nhìn đến nam tử trước mắt về sau, Lý Đình Đình thân thể run lên, trong mắt lệ thủy đảo quanh, nhưng lại hết lần này tới lần khác quật cường không để cho rơi xuống. Tô Minh, Lý Đình Đình nghẹn ngào, phiếm hồng trong mắt nhìn xem hắn. Là ta. Tô Minh một chiêu tử lôi trên trời rơi xuống, lần này là vây quanh bên cạnh mình nổ. Một mặt là che giấu hai mắt người, một mặt là hắn cũng lo lắng có mắt không mở quái vật xông lại. Ầm ầm, thiên lôi vây quanh hai người muốn trở thành một đạo vòng, quần quần mà rơi. Tô Minh cùng Lý Đình Đình đứng tại chính giữa. Đánh, xét đánh. Lý Đình Đình nhìn xem bốn phía, có chút khẩn trương. Không cần sợ, ta làm cho. A, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lý Đình Đình nhìn hắn đến, chẳng biết tại sao, trong lòng nhất thời có chủ tâm cốt giống như. Đừng lo lắng. Tô Minh đau lòng đem đối phương ôm vào trong ngực, hôn một cái chán, sinh ra tới, hải tử cùng ta họ. Ừm. A, ta là ý nói, chúng ta phải chết ở chỗ này. Lý Đình Đình hơi đỏ mặt, bi thương tâm tình tiêu tán không ít. Yên tâm, có ta ở đây, cam đoan không chết được. Nơi này rất nguy hiểm, ta trước đưa ngươi rời đi lại nói. Thiên lôi quần quận bên trong, Tô Minh triệu hồi ra song xuyên cửa. Đây là cái gì? Lý Đình Đình nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện song xuyên cửa, hơi nghi hoặc một chút. Ta nắm giữ một tòa bí cảnh chi môn, yên tâm, bên trong đều là người của ta. Tô Minh không nói lời gì lôi kéo đối phương đi vào song xuyên cửa, đi tới Pháp Tân Đại Lục dưới mặt đất giáo đường. Đem Lý Đình Đình chuyển rời đến an toàn địa phương, là hàng đầu. Đồng thời, tự mình cũng cần cái địa phương an toàn thăng cấp, lợi dụng vừa mới lấy được chỉ số, đem tất cả công pháp toàn bộ đều tăng mát. Sau đó, lấy siêu nhiên trạng thái, giết hắn cái hồi mã thương. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Đến lúc đó khẳng định lại là một đợt mập. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn một bầu nhiệt huyết còn nóng hổi. Nồng đậm chiến ý còn chưa ngừng diệt. Cho nên, lão tử chỉ là tạm thời rời đi. Chờ ta trở lại, tất nhiên thẳng hướng cao tiên, nhìn xem mây đen kia bên trong đến cùng cất giấu thứ quỷ gì. Chương 62. Vượt giới mà đến chương 62, vượt giới mà đến, 4000 chữ đại trường, nơi này là ta nắm giữ một tòa bí cảnh. Mặc dù là dưới đất, nhưng hoàn cảnh coi như không tệ. Ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi thật tốt, thành thành thật thật đợi, những chuyện khác đều giao cho ta. Đúng, nơi này còn cư trú mấy người, đều là thuộc hạ của ta. Chờ một lát giới thiệu cho ngươi biết nhận biết. Có chuyện gì ngươi phân phó bọn hắn làm là được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nơi này nữ chủ nhân. An tĩnh dưới mặt đất trong giáo đường, Tô Minh nắm Lý Đình Đình tay, cho nó đơn giản giới thiệu một chút nơi đây mà cảnh. Sau lưng, Lý Đình Đình trên mặt tựa như là cháy rồi đồng dạng phát sốt. Ừm. Nàng anh như con muỗi thanh âm truyền đến. Ngươi thế nào? Tô Minh không hiểu, có phải hay không chỗ nào thụ thương rồi? Ta kiểm tra một chút. Không có. Không có việc gì. Lý Đình Đình thanh âm tiểu nhân cơ hồ nghe không được, sắc mặt hồng hồng nói ra, có thể hay không, trước tiên đem để tay mở. Ngươi cái kia cấp 9 tiên phú. Tô Minh giật mình, đưa tay ra sau ngược lại lại nâng lên gò má của đối phương, hung hăng hôn một cái chán, sau đó nói, ta trong phòng có TV, còn có một cái tê học tập tư liệu. Yên tâm đi, cả phòng ta đều làm nghiêm mật ma pháp kết giới. Cam đoan thanh âm gì đều truyền không đi ra. Ngươi hảo hảo chăm chú học tập. Chờ ta trở lại hai ta cẩn thận nghiên cứu một chút sinh mệnh lên. Chán ghét nha. Lý Đình Đình dùng sức đẩy đối phương ra, nhưng Tô Minh khí lực cực lớn. Đẩy mấy lần không đẩy được, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Đáng tiếc ca bên ngoài còn có chiến sự, lưu cho hai ta thời gian không đủ. Tô Minh thở dài, cuối cùng vẫn buông ra đối phương. Chờ ta trở về, nhất định hảo hảo đền bù ngươi. Nói Tô Minh mang theo Lý Đình Đình đi vào giáo đường, đem tự mình vạn giới giáo hội người toàn bộ đều triệu tập lại. Solo Vincent, Cổn, Morpheus, cùng Morpheus trong ngực ôm môi cầu. Tô Minh vì đó nhất nhất giới thiệu, lại trịnh trọng cho Lý Đình Đình ấn lên một cái vạn giới thánh nữ tên tuổi. Không biết vì cái gì, Lý Đình Đình khi nhìn đến Morpheus thời điểm, rất không có tự tin hạ thấp đầu. Tô Minh nhìn ở trong mắt, suy đoán Lý Đình Đình là hâm mộ Morpheus cái kia không nhìn thấy mũi chân dáng người đi. Hắn nhẹ giọng an ủi, nghỉ ngơi thật tốt, cái khác mọi chuyện cần thiết giao cho ta là được rồi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nghe lời. Tô Minh chăm chú mở miệng nói ra. Ừm. Tốt, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Lý Đình Đình nhìn xem cái này so với mình bạn nhỏ tuổi Nam Hải, trong lòng nổi lên tràn đầy cảm giác an toàn. Tô Minh yêu chiều sửa lại hạ đối phương tóc, không thể không nói, Lý Đình Đình nhưng so sánh những cái kia sẽ chỉ nũng nịu bán manh tiểu tiên nữ biết nhiều chuyện hơn. An bài tốt Đình Đình chỗ ở, để Morpheus cùng môi cầu hầu ở bên người chiếu cố. Solo Vincent cùng Cồn hai người cũng lần lượt cáo lui, hai người gần nhất cũng rất bận, Solo đang bận bịu chuẩn bị bái phòng hắc giả giáo sẽ rất nhiều công việc, mà Cồn thì vội vàng chế tác biến thân ma dược. Tuân theo nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người thái độ. Bởi vậy Tô Minh đối với giáo hội phức tạp sự tình cơ hồ rất ít hỏi đến. Hết thảy đều giao cho Solo Vincent xử lý, còn ở bên phụ trợ. Ngược lại là cũng chưa từng xuất hiện cái gì cái sợ lớn. Đợi đám người rời đi về sau, hắn một thân một mình đi tới giáo đường chỗ sâu nhất một gian mật thất, bắt đầu vì mình thăng cấp làm chuẩn bị. Anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh tinh thần, 5600 cảnh giới, đặt giai, cấp 6 đỉnh phong, công, 2980 thuận, 2650 khí, phược linh hằng, yêu đao chính đức tế phẩm, không. Tô Minh mở ra anh hùng tế đàn, nhìn xem phía trên từng hàng số liệu. Đây đều là trong khoảng thời gian này góp nhặt mà tới. Trong đó gần một nửa là vừa bận trên chiến trường thu hoạch được, cái khác đều là Solo Vincent công lao. Không thể không nói, lúc trước tự mình sáng tạo cái này vạn giới giáo hội, thật sự là lựa chọn sáng suốt. Nếu như trở về sau, vạn giới giáo hội trở thành bốn thần giáo sẽ như vậy khổng lồ tồn tại, mỗi ngày thu nhập, sợ rằng sẽ là cái tương đương khả quan số lượng. Đầu tiên, trước đột phá thương thiên 12 thức tầng cuối cùng. Đè xuống trong lòng rất nhiều suy nghĩ, tập trung ý chí. Tô Minh bắt đầu tiến vào thêm điểm trạng thái. Từng đợt năng lượng ba động bắt đầu không ngừng tại trong mật thất chấn động mà lên, thế giới hiện thực, thiên lô chiến trường, như địa ngục chẳng cảnh, cũng không có chút nào cải biến, tất cả mọi người đang liều đem hết toàn lực tại quái vật trong đám trùng sát. Hỏa lực không ngớt, đạn như mưa, kinh khí như tứ ngược cuồng phong không ngừng bạo khởi, thuật pháp giống như là từng đạo sáng chói pháo hoa lúc nào cũng thắp sáng. Hắc hai kỷ nguyên bên trong, người cùng quái vật chém giết, cho tới bây giờ đều là không chết không thôi. Không có bất kỳ cái gì mưu lợi có thể nói. Tiếng giết nổi lên bốn phía. Máu tươi sớm đã nhuộm đỏ đại địa. Như địa ngục 10 dặm thiên lô, kinh khủng tu la chiến trường. Bên trên bầu trời, tại cái kia kinh khủng mây đen phía trên, Lam Nguyệt thành mạnh nhất 6 người, ngay tại kinh lịch một trận hiểm tượng hoàn sinh chém giết. Nếu như nói, phía dưới chiến trường là thảm liệt, bi tráng. Như vậy bầu trời này chiến trường thì là hoàn toàn khác biệt một phen khác chẳng cảnh. 3 con cấp 9 quái vật, 4 cái cấp 8 quái vật, cùng cấp 7 quái vật mấy cái. Càng kinh khủng, tại những quái vật kia trong đám, chính vây quanh cả người cao trăm mét thần bí pho tượng. Kia là dị giới thần linh pho tượng. Nhân tộc cao thủ chỉ có 6 người, trong đó chỉ có Vương Bất Nhị là cấp 9 cảnh giới. cái này có được sắt thép đồng dạng ý chí lực nam nhân, chật vật ngăn cản ba con cấp 9 quái vật vây công. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là hiểm tượng hoàn sinh, mà năm người khác cũng đều có đối thủ. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nó ba động cùng bố, thậm chí uy áp phía dưới đám người cơ hồ không dám phụ cận. Bọn hắn nghĩ phá hủy cái kia quỷ dị tượng thần, nhất định phải thoát khỏi bên người quái vật. Nhưng tương tự, những quái vật kia đều có cực cao trí thông minh, thậm chí có càng là trực tiếp huyễn hóa hình người. Càng là biết mục đích của bọn hắn, cũng là không muốn mạng ngăn cản đối phương mỗi một đạo đánh về phía tượng thần công kích. Cao cấp quái vật rất cường đại, lại số lượng quá nhiều. Từ tiến vào chiến trường bắt đầu, Vương Bất Nhị đám người cơ hồ là bị đối phương đè lên đánh. Bản thân hắn mặc dù tu vi võ đạo hùng hậu, nhưng là cấp 9 quái vật năng lực cũng 10 phần kinh khủng, lại hắn còn một mình đối mặt ba con. Có thể kiên trì bất bại, đã khó được, huống chi phản kích. Năm người khác cũng là không sai biệt lắm tình cảnh, đều là đối mặt mấy lần địch nhân của mình. Không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, không có thắng lợi có thể nói. Bèng, một tiếng vang thật lớn, một con dê thủ lĩnh thân cấp 9 quái vật đống nhiên nổi lên, đánh ra một đạo cơ hồ xé rách không gian kinh khủng thuật pháp, Vương Bất Nhị né tránh không kịp, trong nháy mắt bị đạo này công kích quét vào, trong nháy mắt nửa người mất đi trực tiếp. Mặt khác hai con cấp 9 quái vật trong nháy mắt nổi lên, đông nhiên hướng kỳ trùng đi qua. Tướng quân, gầm thét vang lên, một vị cùng hai con cấp 8 quái vật chiến đấu nhân tộc cường giả đống nhiên thoát khỏi vòng đây, ngăn tại Vương Bất Nhị trước mặt, sau đó đưa tay, đống nhiên cắm vào tự mình lở ổ gờ ngực. Ầm ầm. Đây là tự sát thức tự bạo thủ đoạn, nhưng gặp mãnh liệt tinh khí, hình thành đáng sợ sóng xung kích đống nhiên hướng về phía trước quái vật phóng đi. Ba đạo khủng bố truyền đến. Vị này cấp 8 đỉnh phong nhân tộc cao thủ, lấy thịt nát xương tan làm đại giá, đánh bay vây quanh ở thần linh pho tượng bên người ba con cấp 9 quái vật. A! Vương Bất Nhị phẫn nộ gầm thét, thể nội kinh khí điên cuồng thôi động, kích hoạt nửa bên người cứng ngắc. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường đao. Bốn phương tám hướng, một cỗ kinh khủng sát ý bắt đầu ngưng tụ tại Vương Bất Nhị đao trong tay phong phía trên. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có cơ hội công kích đến tôn này dị giới thần linh pho tượng. Lúc này thi triển tự mình một kích mạnh nhất. Đao kỹ, chỉ lên trời một nén nhang. Thiên Lô trận pháp tựa hồ cũng không chịu nổi bực này nguy hiểm, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Vương tướng quân, bốn tên trận pháp sư tựa hồ ý thức được cái gì, cố gắng duy trì lấy Thiên Lô trận pháp. Ầm ầm, thiên lôi nổ vang. Vương Bất Nhị trong tay một đao kia rốt cục ngang nhiên chém xuống. Vài trăm mét đao mang, giống như là xé rách màn trời đồng dạng, hướng về phía trước tượng thần chém qua đi. Đây là một vị nhân tộc tu giả, hướng dị giới thần linh chi pho tượng chỗ chém ra mạnh nhất một đao. Đây là một người, lấy huyết nhục chi khu, tại hướng cái kia không biết sinh vật khủng bố tuyên chiến. Một đao kia, ký thác Vương Bất Nhị tất cả lực lượng, cũng ký thác Lam Nguyệt Thành có thể hay không tiếp tục tồn tại hy vọng. Đáng tiếc, nơi đây không phải năm đó thiên khải chiến trường, bên người không có Lý Thất Dạng, không có Lục Tuyết Kỳ, không có Kỳ Nặng, không có Trần Phong. Hán, không có làm năm những chiến hữu kia. Một đao kia, nhưng có hy vọng. Chính hắn cũng không biết. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vài trăm mét đao mang rốt cục chém vào tôn này thần linh pho tượng phía trên, mang theo từng đợt đáng sợ ba động, uy lực của nó chi lớn, thậm chí trực tiếp đánh tan quay trùng quanh không trung chiến trường mây đen. Nó bầu trời uy lực khủng bố ba động, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ 10 dặm trên chiến trường ánh mắt mọi người. Cho dù là những yêu ma đó, cũng dừng lại công kích, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một lát sau, mây đen tan hết, chỉ gặp Vương Bất Nhị xử lấy một thanh đao gãy, vì một gối xuống trên không trung. Quá mạnh. Vương Bất Nhị cắn răng đứng người lên, hai mắt cơ hồ sung huyết nhìn về phía trước. Tại nó đối diện, tôn này tượng đá trước ngực xuất hiện một đạo vết đao, nhìn qua rất khủng bố. Nhưng một cỗ lực lượng bị dị ngay tại tượng thần bên trên chậm rãi ngưng tụ, chỉ đảo mắt liền liền chữa trị trước ngực vết thương. Cùng lúc đó, không trung đồng bền giáo đường cũng bỗng nhiên rời đi tại chỗ, bay đến tượng thần về sau. Một loại đáng sợ, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh quỷ dị ba động chấn động mà rơi, uy áp toàn bộ chiến trường. Giống như có một cái có thể hủy diệt thế giới cường đại tồn tại đang thức tỉnh. Năng lượng ba động khủng bố từ trong giáo đường xông ra, phóng tới cái kia trên không trung thần linh pho tượng. Giống. Mười dặm trên chiến trường tất cả quái vật đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp lấn át liên tiếp không ngừng hỏa lực âm thanh. Giang giác. Thiên Lô trận pháp rốt cuộc không chịu nổi cái này áp lực kinh khủng, trực tiếp vỡ nát. Bốn vị cấp 7 trận pháp sư có hai người mất mạng, một người trọng thương. Trong nháy mắt, cả tòa Lam Nguyệt Thành bất tính, toàn bộ đều nghe được cái kia kinh khủng vạn thú gào thét. Bọn hắn phóng tới phía trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài bầu trời. Nơi đó là phảng phất tận thế giống như chẳng cảnh. Một ngày này, ác ma ở nhân gian thức tỉnh. Một ngày này, dị thế thần linh vượt giới mà đến. Cùng lúc đó, đồng dạng vượt giới mà đến, còn có sông quan hoàn tất Tô Minh. Hắn tại 10 phút đồng hồ trước, tại Pháp Ân Đại Lục giáo hội mở ra hai mắt. Hao phí 1500 điểm công giá trị, 1000 điểm thuật giá trị, cuối cùng đem tự mình trước mắt nắm giữ tất cả công pháp đều vọt tới cảnh giới đại viên mãn. Đạp giai, cấp 9, đỉnh phong, làm Tô Minh nhìn thấy cảnh giới này phân chia về sau, trong lòng đối với sư tôn Phương Bình lại có cái một cái hoàn toàn mới nhận biết. Nguyên lai, sư tôn cũng ẩn giấu thực lực. Không hổ là sư phụ ta, giống như ta gà ta. Nàng nói qua tự mình là thuật pháp cấp 7, võ đạo cấp 6. Cái rắm. Cấp 7 cảnh giới còn có chính là con đường muốn đi, gấp gáp như vậy đi dị giới tìm kiếm đột phá cực hạn công pháp làm cái gì? Tự mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, vậy mà không có hoài nghi đối phương diện này ngôn ngữ. Thương Thiên 12 thức là Phương Bình sáng tạo, đối phương đã có thể sáng tạo ra bực này công pháp, hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dưới mắt bộ công pháp này, Tô Minh chính hắn cũng luyện đến đại viên mãn, cảnh giới trực tiếp phát triển đến cấp 9 đỉnh phong. Lượng trước Phương Bình cũng hẳn là cảnh giới này mới đúng. Như thế, đối phương đi Giang Bắc thành số 3 bí cảnh tìm kiếm đột phá cực hạn cử động, cũng liền nói qua. Bởi vì xung quan tốc độ so với mình theo dự liệu phải nhanh rất nhiều. Cho nên, Tô Minh thậm chí còn mất thời gian thay quần áo khác, lại an ủi một chút Lý Đình Đình về sau, lúc này mới mở ra song xuyên cửa trở về. Vừa bước vào chiến trường, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động kém chút bay đầu bước đi. Nhưng gặp đến hàng vạn mà tính sinh vật khủng bố ngửa mặt lên trời gào thét, hình ảnh kia đừng đề cập nhiều do người. Đây là trận pháp bị đánh vỡ sao? Tô Minh nghi hoặc ngẩng đầu, hắn kinh ngạc nhìn về phía trên bầu trời. Màu xám cho trên bầu trời, thần bí giáo đường nổi lơ lửng, tại nó ngay phía trước, một tôn vài trăm mét thần linh pho tượng, tản ra đạo đạo thần mang đứng sừng sững ở cái kia. Pho tượng bên cạnh, vây quanh mấy cái cường đại cao cấp quái vật. Năng lượng ba động khủng bố tại nó giáo đường bốn phía lăn lộn như biển, cơ hồ che đậy vùng trời này, chỉ là nhìn một chút, liền khiến người sinh lòng tuyệt vọng. Mà tại cái kia làm người tuyệt vọng không gian bên trong, cùng nó giằng co, chỉ có bốn người tộc bóng lưng. Bọn hắn đồng dạng đứng sừng sững ở cao thiên, giáp nhau đỡ, đưa lưng về phía đám người, đối mặt với cường đại dị giới thần linh, cũng không có lùi bước một bước. Bọn hắn nhìn qua là như vậy cô độc, là yếu đuối như vậy, nhưng bọn hắn sau lưng gánh vác lấy lại là một tòa thành, một tòa có được 5.000 vạn người nhân loại chi thành. Nhìn xem không trung cái kia bốn đạo bóng lưng, Tô Minh trong lòng không hiểu có loại cảm giác bi tráng. Vì bọn họ, vì chết ở trên chiến trường tất cả người tu hành, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu người vì thủ hộ nhân loại thành trì mà nỗ lực sinh mệnh của mình. Tô Minh nhìn xem không trung bốn cái bóng lưng, tâm tư chấn động, trong đầu quanh quẩn một câu lại một câu đã từng làm hắn động dung ngôn ngữ. Tối say thì ta, lần kia nếu là có cấp 7 trở lên cường giả tại, làm sao có thể để chúng ta lấy mạng đi lấp? Bất quá, có thể còn sống trở về đã không tệ, không giống như là đại như bọn hắn, ngay cả cái nguyên lành thi thể đều không thể rơi xuống. Lao tử không muốn trêu chọc bọn chúng, nhưng chúng nó muốn mạng của chúng ta, muốn ăn thân nhân của chúng ta, nghĩ vòng chúng ta loại. Ta thao mẹ hắn. Tăng huyện, tăng huyện. Số 6 chiến trường xuất hiện cấp 7 quái vật, toàn quân bị diệt. Súng may trận địa toàn thể bỏ mình. Ít 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 mẹ nó, cảnh vệ sắp xếp đi theo ta chống đi tới. Ta ít 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 người mẹ. Công kích đoàn xếp hàng. Vô số thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Trong thoáng chốc, hắn thấy được Lam Nguyệt thành trước anh linh núi. Hoang vu trong lòng núi, mộ bia sắp xếp núi mà lên, tạo thành một cái phương trận. Một cái anh hùng phương trận. Một lát sau, hắn thật sâu thở dài, ánh mắt mang theo một loại kiên quyết. Một bầu nhiệt huyết lưu không hết, bản sắc anh hùng. Thừa dịp còn có liều mạng suy nghĩ, ta cần phải tranh thủ thời gian lấy lên. Hắn nhả rẽ một câu sau, yên lặng, thế ra anh hùng tế đàn, lấy ra vu sư quyền trượng. Một bước, bay lên cao thiên, ngăn tại bốn người kia trước người. Chương 63. Mạnh nhất tế phẩm chương 63, mạnh nhất tế phẩm, vẫn là đại trường, mấy bạn yêu ma cùng kêu lên gào thét. Dị thế thần linh vượt giới mà tới. Thực lực mạnh mẽ cao cấp quái vật canh giữ ở tượng thần bốn phía, lạnh lùng nhìn xuống nhân loại phía dưới thành trì. Thần bí giáo đường tại tầng mây bên trong chiếm cứ, mỗi thời mỗi khắc đều có lực lượng cường đại không ngừng từ trong giáo đường xông ra, chui vào tôn này tượng thần bên trong. Cùng ngày lô trận pháp vỡ nát một khắc này, kinh khủng uy áp chỉ dùng không đến mấy giây thời gian, liền trong nháy mắt tràn ngập cả tòa Lam Nguyệt thành. Trong thành tất cả bách tính đều thấy được trước mắt cái này làm cho người sợ hãi một màn. Kia là mặt nhật giống như tuyệt vọng. Trường thành bằng sắt thép bên trên, một vị lao tướng quân mắt hổ rưng rưng, toàn thân run rẩy nhìn xem nội thành khu phương hướng cái kia thiên không giáo đường. Trong mắt hắn, nhìn thấy không chỉ là kinh khủng dị giới tượng thần, còn có ngăn tại cái kia tượng thần trước mặt mấy đạo nhân ảnh. Đối mặt loại kia địch nhân cường đại, bọn hắn quá cô độc. Lao tướng quân một quyền nện ở trên tường thành. Đáng hận a, như tự mình năm đó không có thụ thường, lúc này khẳng định cũng có thể cùng Vương Bất Nhị bọn hắn sóng vai chiến đấu. Sau lưng hắn, một cái người cao sĩ quan nhìn trước mắt lao tướng quân chờ đợi lấy đối phương hạ đạt cái kia sau cùng mệnh lệnh. Quan bế thủ vệ Lam Nguyệt thành thiên khung hệ thống, hướng toàn thế giới gửi đi nơi đây vị trí tọa độ. Sau đó, tòa thành này sẽ cùng theo trận này kinh khủng hắc thai cùng một chỗ biến mất. Đến tận đây về sau, Lam Tinh phía trên lại không một cái gọi Lam Nguyệt thành trì. Tiểu Cao, lao tướng quân đè xuống trong lòng cảm xúc, cũng không quay đầu lại mở miệng, chuẩn bị quan bế thiên. Đồng nhiên, tại trong tầm mắt của hắn, tại cái kia tràn ngập vô thượng uy áp trên bầu trời, một bóng người đi ngược lên trên, ngay tại Vương Bất Nhị đám người trước mặt. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Đó là ai? Trợ giúp sao? Một người. Đây là cấp 9 tu giả năng lượng ba động. Lao tướng quân trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Không chỉ là hắn, giờ này khắc này Lam Nguyệt thành bên trong, tất cả cấp 3 trở lên tu giả đều thấy được cái kiêm lịch tiên mà lên thân ảnh. Cho dù là người bình thường bên trong, cũng có thông minh thông qua kính viễn vọng thấy được cái kia phóng tới cao thiên bóng người. Lần này trang sóng lớn, ngực bự. Cảm nhận được từng đạo rơi vào trên người mình ánh mắt, Tô Minh trong lòng ám nhảy. Nếu là sư Tôn Phương Bình ở chỗ này, khẳng định đẹp đến mức bong bóng nước mũi đều xuất hiện. Cũng may trước kia liền dùng hắc ma pháp đổi bộ dáng. Tô Minh đè xuống trong lòng rất nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, ánh mắt chuyển hướng phía trước. Hắn mày nhăn lại, tay trái cầm vu sư quyền trượng. Các ngươi tránh ra, các ngươi tránh ra. Tay phải hắn thì vươn hướng đằng sau, đối Vương Bất Nhị đám người làm ra lui lại động tác. Tô Minh đứng tại không trung, nhìn như không nhúc nhích, nhưng trên thực tế cũng đã lặng lẽ điều khiển anh hùng tế đàn hướng cái kia thần bí thần linh pho tượng út tới. Khác đều dễ nói, vô luận là trước mắt mấy cái cao cấp quái vật, vẫn là phía dưới chiến trường những cái kia sinh vật khủng bố, tại hắn lúc này xem ra cũng có thể chiến thắng tồn tại. Duy chỉ có cái kia dị giới tượng thần, thực sự tà môn. Nó hiện trường kinh khủng uy áp, cơ hồ toàn bộ đều là từ thần giống bản thể bên trên tán phát ra. Thừa dịp trước mắt mấy cái quái vật vẫn không có động thủ ý tứ, vẫn là trước hiến tế tương đối yên tâm. Nhưng gặp anh hùng tế đàn từ dưới chân bay ra, huyền hóa thành 100 mét lớn nhỏ, đổ ập xuống liền hướng về tượng đá đập tới. Mắt thấy đã chạm đến tượng thần, mà tượng thần bốn phía thủ vệ quái vật thì vẫn là mảy may phát giác không có, căn bản không phát hiện được anh hùng tế đàn ở tại. Tô Minh gặp đây, khóe miệng hơi nhíu. Anh hùng tế đàn. Mở. Sau một khắc, Tô Minh nhâm thầm hút miệng khí lạnh, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Tự mình 5000 tinh thần lực, hiến tế tôn này tượng thần, vậy mà mở ra không được tế đàn. Tôn này tượng thần rất cường đại, là tự mình cho đến trước mắt, gặp phải cường đại nhất tế phẩm. Vô luận là hắc dạ nữ thần tượng thần, vẫn là vĩnh hằng chi chủ pho tượng, cũng không thể so sánh cùng nhau. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt nhìn về phía quay trung quanh tại tượng thần bốn phía mấy cái cao cấp quái vật, đáy lòng có chút hưng phấn. Đã tinh thần lực không đủ, vậy trước tiên đem mấy cái này cường hành cao cấp quái vật hiến tế bổ sung một chút. Hai tay nắm ở vu sư quyền trượng, chậm rãi giơ cao đỉnh đầu. Cấp 9 đỉnh phong cảnh giới tử lôi trên trời rơi xuống, đột nhiên thi triển ra. Ầm ầm, thiên lôi quần quần mà rơi, hướng về phía trước tụ tập cùng một chỗ mấy cái cao cấp quái vật, không khác biệt công kích qua. Làm một chiêu này thi triển ra về sau, Tô Minh lập tức ý thức được thân là cấp 9 đỉnh phong cảnh giới chỗ cường đại. Một chiêu này uy lực so với ban sơ tăng lên thậm chí gấp mấy chục lần. Hắn cảm giác chỉ bằng một chiêu này, tự mình liền có thể trong nháy mắt đánh chết hơn 10 cấp 6 đỉnh phong chính mình. Cấp 9 cùng cấp 6 lực lượng, căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Một chiêu qua đi, nhưng gặp phô thiên cái điệu tử sát thiên lôi rơi đập xuống dưới. Chỉ là một chiêu, liền làm hai con cấp 7 quái vật đã mất đi sức chiến đấu. Việc nhân đức không nhường ai, anh hùng tế đàn xông lên, cấp tốc hiến tế. Đồng thời, tay cầm vũ sư quyền trượng, tới mạnh nhất ba con cấp 9 quái vật đánh nhau cùng một chỗ. Hắn mặt này trên bầu trời chiến đấu, lập tức phá vỡ trên chiến trường ngắn ngủi yên tĩnh. Nhất thời, phía dưới chiến đấu lần nữa khai hỏa. Lại tại ngắn ngủi vài phút bên trong, lại lần nữa tiến vào gay cấn trạng thái. Tiếng la giết vang lên lần nữa. Lần này không còn chỉ cực hạn tại 10 dặm chi địa, thậm chí truyền khắp cả tòa Lam Nguyệt thành. Dân chúng sợ hãi nhìn lên bầu trời, trên mặt đất chiến đấu bọn hắn không nhìn thấy, nhưng là trên trời chiến đấu lại nhìn rõ ràng. Chỉ gặp một bóng người, tại mười mấy con quái vật vây công dưới, tả hữu xung đột. Tựa như tại trong cuồng phong bạo vũ lúc nào cũng có thể bị vén không có thuyền nhỏ. Trên chiến trường, Vương Bất Nhị cùng sau lưng còn sót lại ba người thừa dịp Tô Minh ngăn tại trước mặt khoảng cách, cấp tốc chữa thương khôi phục. Vương Bất Nhị trong lòng lúc này càng là tràn ngập nghi hoặc, cái này bỗng nhiên xông ra người tới là ai? Hoa Hạ cấp 9 cao thủ liền như vậy hơn 10 vị. Trên kinh thành cùng Ma Đô riêng phần mình chiếm 2 vị. Còn lại, mỗi người phân biệt trấn thủ lấy một tòa thành trì. Lại bọn hắn bọn này cấp 9 tu giả đều rất quen biết. Không nói Hoa Hạ, cho dù là toàn cầu cấp 9 cao thủ, Vương Bất Nhị cũng đều có thể để được danh tự tới. Tại hắn trong ấn tượng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này một vị cấp 9 cao thủ đến, không thể nghi ngờ là cho cái này sắp thất bại chiến tranh rót vào một châm thuốc trợ tim. Đây chính là một vị chân chân thật thật cấp 9 cao thủ, nhìn qua có thể là cấp 9 đỉnh phong, so với mình còn muốn lợi hại hơn. Đây chính là nhân tộc tu giả chiến lược mạnh nhất. Lại thêm tự mình ở bên, hai vị cấp 9 cao thủ hợp lực một trận chiến. Lam Nguyên Thành, còn có hy vọng. Vương Bất Nhị đứng người lên, có chút kích động nhìn phía trước cường tráng nam tử. Hắn nhấc đao lên, để sau lưng ba người đi tới mặt khởi động lại thiên lô trận pháp. Mà hắn, lại lần nữa hướng về vòng chiến phong đi. Cao thủ ở giữa phối hợp, căn bản không cần quá nhiều lời ngữ. Vương Bất Nhị vừa ra tay, liền trực tiếp chặn một vị cấp 9 quái vật cùng hai con cấp 8 quái vật công kích. Vì Tô Minh phân tán một nửa áp lực. Cái này lệnh Tô Minh lập tức dễ dàng không ít. Hắn lúc này đối thủ là hai con cấp 9 quái vật cùng một con cấp 8 quái vật, còn lại cấp 7 quái vật mặc dù cũng có, nhưng đối với hắn tới nói uy hiếp không lớn. Vĩnh Hằng đại kiếm cùng Phược Linh thằng liền có thể nhẹ nhõm phòng bị đối phương đánh lén mình. Cấp 8 quái vật cũng tốt đối phó. Khó giải quyết nhất vẫn là cái kia hai con cấp 9. Một con dê thủ lĩnh thân người sở hữu cùng loại pháp tắc lực lượng công kích, một quyền qua đi, không gian đều mang theo từng đợt ba động. Lại mỗi một lần quyền phong cùng mình sát qua, đều có một loại hàn phong thấu xương cảm giác. Phải biết mình bây giờ thân thể điều kiện là cỡ nào cường hãn, làm hắn cảm thấy rét lạnh khí tức, lượng trước một quyền kia uy lực có thể nghĩ. Một cái khác càng kinh khủng, là một con mặc màu đỏ trang phục hầu gái nữ nhân, hình dạng cùng mình năm đó hiến tế cái kia u linh có chút cùng loại, nó lợi hại hơn, cũng càng kinh khủng. Nhìn như u linh, nhưng mỗi một đạo công kích đều là thực sự, lệnh Tô Minh khổ không thể tả. Nếu không phải bởi vì có vảy rồng áo giáp, hắn hiện tại chỉ sợ đều đã tụ thương. Cái này hai con quái vật chí ít cũng là cấp 9 hậu kỳ, nếu không mình không có khả năng đánh như thế phí sức. Hắn âm thầm nhíu mày, nghĩ đến như thế nào tốc chiến tốc thắng. Cứ như vậy vừa phân thần công phu, đột nhiên cái kia quái vật đầu dê vật đột nhiên tránh đi vĩnh hằng đại kiếm chém vào, sau đó định trên không trung hai tay vạch ra một đạo kỳ quái quy tích. Đó là một loại phức tạp lại không lặp lại kỳ dị động tác. Ầm ầm. Chỉ là cái thứ hai động tác thành hình, không gian chẳng khác nào giãn lại, Tô Minh cảm giác toàn thân mình đều bị đính tại không trung. Đây là cái gì lực lượng? Hắn nói thầm một tiếng hoảng bét, lại muốn tránh tránh, đã tới chi không kịp, đối phương cái thứ ba động tác đã thành hình, ngay sau đó là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cho đến thứ chín động tác rơi xuống, Tô Minh toàn thân đều đã bị đính tại nơi đó, tay chân cũng không thể động đậy mảy may, mà con U Linh kia quái vật thì đang hướng về công kích mình mà đến, mặc dù tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng nào đó, động tác cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, nhưng đối phương lại như cũ có thể hành động, chỉ thấy nó lấy một chủng loại giống như ống kính chậm thả tốc độ hướng về Tô Minh chụp tới, kinh khủng móng đuốt chính một chút xíu chụp vào xương sọ của mình, muốn xong. Mắt thấy nắm đấm một chút xíu tiếp cận chính mình, Tô Minh em thầm lo lắng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể toàn lực đem thể nội kinh khí toàn bộ ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay. Tạch tạch tạch. Cánh tay giống như là bị giam cầm ở cố định thời không bên trong, đang bị hắn chật vật nâng lên. Sau đó, một chút xíu ngăn trở, hướng về đối diện chụp vào tự mình nữ ưu linh. Chậm rãi, hai bàn tay chạm nhau. Ba độ cùng bố, lấy một loại chậm rãi tốc độ hướng về bốn phía bắn bay lái đi. Quái vật đầu dê vật đau khổ chống đỡ lấy một cái động tác sau cùng, nhìn ra được có chút phí sức. Mà Tô Minh thì may mắn tự mình rốt cục chặn một kích chí mạng này, mặc dù bàn tay truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm, nhưng chí ít miễn đi bị đối phương trực tiếp lấy xuống đầu lâu vật rủi. Đang nghĩ ngợi ứng đối ra sao tiếp xuống thao tác, lại chỉ gặp cái kia nữ ưu linh ánh mắt đống nhiên từ hung ác biến thành một loại chấn kinh, ngay sau đó thần sắc bắt đầu trở nên kỳ quái, con mắt bắt đầu chậm rãi ngập nước, từng tầng hơi nước từ trong ánh mắt đảo quanh, tàn nhẫn hung ác ánh mắt cũng không thấy nữa, thay vào đó là kéo đồng dạng vẻ mặt kỳ quái. Cấp 9 thiên phú, khát phái cực hạn thỏa mãn. Tô Minh lập tức minh bạch đối phương tao ngộ như thế nào tình cảnh. Tâm tình của hắn nhất chuyển, ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụp, bắt lấy bàn tay của đối phương. Lần này động tác trực tiếp lệnh con đú linh kia hai mắt bỗng nhiên tràn đầy sáng lấp lánh tiểu tinh tinh. Giống mà đổi thành một bên quái vật đầu dê vật bỗng nhiên giống to, rốt cục chống đỡ không nổi, lui về phía sau. Hô. Nhất thời, Tô Minh cảm giác hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường, thật giống như nhược thủy người bỗng nhiên từ kề cận cái chết bỗng nhiên xông ra mặt nước đồng dạng. A a a. Tiếng rít chói tai âm thanh truyền đến, là cùng mình nắm chặt bàn tay nữ ưu linh phát ra. Tô Minh nhìn ra được đối phương mặc dù có chút thẹn quá hóa giận, nhưng lại không có bỏ được buông ra tự mình, cũng không có công kích mình, thậm chí đều không có động tác kế tiếp. Cơ hội tốt. Tô Minh lần nữa bắt lấy đối phương, lợi dụng tự mình cường đại đặc thù thiên phú, làm đối phương ngắn ngủi thất thần. Sau đó tay trái bỗng nhiên đổi ra sọt gùn, vừa định bóc cỏ, lại lập tức cải biến chủ ý lúc này thu hồi xuống ống, ngón tay cấp tốc bóc quyết, xử cái đường đường chính chính mỹ thuật. Trận trận linh lực bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ dùng không đến 1/10 giây, chỉ nghe được phù một tiếng. Một cái thân thể cường tráng, cơ bắp đâm kết, toàn thân trên dưới đều tràn ngập dương cương chi khí phương Tây nam tử, chính lấy khỏe đẹp cân đối tiên sinh tiêu chuẩn tư thái, chống rông xuất hiện ở trước mắt. Nữ ưu linh hai mắt lập tức bị đối phương hấp dẫn. Cơ hội tốt. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng đối với cấp 9 đỉnh phong Tô Minh tới nói, cái này đã đầy đủ. Anh hùng tế đàn mở ra. Hiện thế, con kia cấp 9 ưu linh tại nhạc viên bên trong còn chưa trở về, lại bị cái kia cường tráng nam tử hít một mắt. Lam nàng triệt để hoàn hồn thời điểm, thân thể đã xuất hiện đạo đạo bạch quang, hết thệ thì đã trễ. Hiến tế sau khi bắt đầu, lại nghĩ phản kháng, vậy liền quá muộn. Anh hùng tế đàn bá đạo, triệt để thể hiện ra. Chỉ gặp bạch quang lóe lên, một lát sau, một mực bị Tô Minh nắm tay U Linh đã biến mất ở trước mắt. Tế phẩm, ám tiên sứ. Ban thưởng, tinh thần lực 1800 ban thưởng, công 400 ban thưởng, thuật 300 ban thưởng, khí, nước mắt của thiên sứ. Tế đàn phản hồi truyền đến. Thiếu khuyết một con cấp 9 quái vật làm đối thủ, Tô Minh lập tức thở phào một hơi. Xem ra, sau này mình phải thật tốt nghiên cứu một chút tự mình phương thức chiến đấu. Hắn nhìn về phía còn lại con kia quái vật đầu dê vật, ánh mắt rơi vào đối phương trước ngực. Cái thằng này, hẳn là một cái công dương. Năng lực của mình dùng không ít, cho nên nói, sau đó phải dùng thực sự năng lực. Lập tức quát to một tiếng, hướng về kia con dê đầu quái vật vọt tới. Ầm ầm. Một màn ánh sáng từ bốn phía bắt đầu chậm rãi dâng lên. Tiên lô trận pháp lúc này rốt cục bị một lần nữa khởi động. 10 dặm chiến trường lần nữa hình thành. Dân chúng trong thành khi nhìn đến cái kia kinh khủng tai nạn cảnh tượng, chính một chút xíu bị che giấu về sau, trong lòng không hiểu có chút chua xót. Tô Minh lấy một loại không thể nói thủ đoạn, kết quả một con cấp 9 quái vật sau. Cái này thật to tăng lên tất cả nhân tộc tu giả khí thế. Gào thét giống như tiếng la giết, trên chiến trường liên tiếp. Nửa giờ sau, giang giác, Tô Minh rốt cục bẻ gãy dê rừng quái vật đầu lâu, đồng thời lợi dụng lĩnh hằng đại kiếm chém giết con kia cấp 8 quái vật. Hắn không có đi giúp Vương Bất Nhị, mà là trực diện sau cùng thần linh pho tượng. Hiện thế dê rừng đầu cùng con kia cấp 8 quái vật về sau, ngoại trừ thu hoạch được một cái tên bên ngoài nghịch loạn thập tam quyết công pháp bên ngoài, chủ yếu nhất, tinh thần lực đã tăng vọt đến có thể hiến tế tôn này tượng thần chỉ số. Hắn không dám do dự, bởi vì hắn có thể cảm giác được đang có một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu thông qua giáo đường hướng về tượng thần bên trên hội tụ. Cái kia hẳn là dị giới thần linh lực lượng. Tô Minh em thầm suy đoán nói, đánh nát tượng đá, nếu không chúng ta không có phần thắng chút nào. Vương Bất Nhị thanh âm truyền đến. Tô Minh tự nhiên minh bạch điểm này. Trên chiến trường tất cả sinh vật khủng bố xuất hiện, kỳ thật cũng là vì nên đón tôn này thần linh giáng lâm. Không chút do dự, anh hùng tế đàn tế ra, hướng về phía trước tượng thần phóng đi. Hao phí gần 7000 tinh thần lực, lúc này mới rốt cục thành công mở ra anh hùng tế đàn. Hiện thế, Tô Minh trong lòng yên lặng khẽ động. Nhất thời, bạch quang sáng chói, trận trận ba động từ anh hùng tế đàn bên trên phản hồi mà đến, hướng về bốn phương tám hướng dung khắp mà đi. Ừm, ngươi lại vẫn còn sống. Đương nhiên, ngay tại tượng thần bị hiến tế sát na, Tô Minh nghe được từ trong giáo đường truyền tới một thật lớn thanh âm. Chương 64, cấm hư chi địa ừm, ngươi lại vẫn còn sống. Đạo thanh âm này đột nhiên vang lên, giống như là đến từ vô tận hư không, vượt qua không gian trường hạ, trải qua du vạn cổ mà tới. Chỉ ở trong nháy mắt, liên liên nổ vang tại thiên lô chiến trường ngươi mỗi một nơi hẻo lánh. Nó biết anh hùng tế đàn, thậm chí nhận biết anh hùng tế đàn đời trước chủ nhân. Làm âm thanh kia truyền đến, Tô Minh trái tim cảm giác tựa như là bị người hung hăng vùng mạnh một truy. Tại nguyên chỗ ngây người một lát, không thể không nói, làm âm thanh kia nói ra câu nói này thời điểm, anh hùng tế đàn lai lịch bí ẩn liền lại lần nữa đưa tới hắn mãnh liệt hiếu kỳ. Tôn này dị giới tự thần, có lẽ biết một chút liên quan tới anh hùng tế đàn sự tình. Trong nháy mắt hắn ngàn nghĩ mấy chuyện, trong đầu sinh ra vô số nghi vấn. Bất quá, lòng hiếu kỳ mãnh liệt mặc dù cha tấn hắn rất khó chịu, nhưng lại cũng không thể ngăn cản hắn hiến tế đối phương. Hắn tập trung ý chí, bỗng nhiên cắn răng một cái. Hiến tế? Vô luận chủ nhân của thanh âm kia ra sao lai lịch, lúc này đều không phải là xoắn xuýt cái này thời điểm. Toàn này dị giới tự thần, nhất định phải nuốt vào. Vì ngăn cản lần này hắc hại, cũng vì sau này mình trưởng thành, vì tiếp tục mạnh lên, đột phá thế giới này hệ thống sức mạnh cực hạn, đột phá trèo lên dai. Ầm ầm, anh hùng tế đàn bên trên tán phát ra vạn đạo bạch mang, năng lượng cường đại ba động bạo khởi, thoáng như khai thiên tích địa đồng dạng, mang theo từng đợt kinh khủng minh âm. Giờ này khắc này, anh hùng tế đàn bạch quang sáng chói cả tòa chiến trường, kéo dài đến chừng một phút, tôn này dị giới tượng thần rốt cục tại anh hùng tế đàn bao phủ xuống tan thành mây khói. Tế đàn lập tức phản hồi ra hiến tế kết quả tế phẩm, đạo chủ pho tượng, ban thưởng, tinh thần lực 5.000 ban thưởng, công 3.000 ban thưởng, thuật 3.000 ban thưởng, khí, thương mộ, khai thiên tứ tuyệt, càn khôn tam kiếm. Tô Minh cảm nhận được tế đàn không gian thêm ra tới ba loại vật phẩm, theo thứ tự là một thanh tên là thương mộ, tạo hình cổ phát trường kiếm đồng tao, cùng hai bộ chỉ nhìn danh tự liền khiến người hướng tới tu hành bí tịch. Ầm ầm, nương theo lấy tượng thần biến mất, trên chiến trường loại kia làm cho người hít thở không thông khí tức cũng dần dần tiêu tán. Thậm chí cả thiên không bên trong tòa kia thần bí giáo đường, lúc này lại có loại muốn sụp đổ dấu hiệu. Giống, đang cùng Vương Bất Nhị run rẩy mấy cái yêu ma bỗng nhiên gầm lên giận dữ, tê tê phóng tới giáo đường nội bộ. Mà trên chiến trường từng cái yêu ma tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, tranh nhau chen lấn bắt đầu hướng về giáo đường dưới đáy tụ tập. Bọn hắn muốn chạy trốn. Tô Minh bỗng nhiên ý thức được điểm này, vừa muốn có hành động. Đột nhiên, nguyên bản phiêu phù ở bầu trời giáo đường chấn động mạnh, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tốc độ kia quá nhanh, thậm chí ngay cả cho Tô Minh mở ra tế đàn hiến tế đối phương thời gian đều không có. Chỉ nghe được quanh một tiếng vang, cả tòa giáo đường nện xuống mặt đất, đem những cái kia tụ tập cùng một chỗ yêu ma toàn bộ bao phủ đi vào. Sau một khắc, thần bí giáo đường liền ngay tại trước mắt bao người, giống như là hải thị thật lâu, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia đến hàng vạn mà tính sinh vật khủng bố. Thiên lô chiến trường một chút trở nên an tĩnh rất nhiều. Hỏa lực âm thanh rừng, tiếng la giết ngừng. Cả tòa thiên lô trong trận pháp, an tĩnh thoáng như tĩnh mịch. Trên chiến trường tất cả mọi người, khi nhìn đến lần nữa khôi phục bầu trời trong xanh về sau, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng có người mày nhăn lại. Tỷ như Vương Bất Nhị, lúc này liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem giáo đường biến mất địa phương. Cái kia thanh âm thần bí, hắn mới vừa nghe đến. Phía dưới chiến trường người bởi vì khoảng cách khá xa, có lẽ không có phát hiện mới cái thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Nhưng hắn biết, âm thanh kia là từ trong giáo đường truyền đến. Một cái cường đại đáng sợ thần bí tồn tại, lấy quảng đại thần thông, cùng giới này đối thoại. Thân là uy tín lâu năm cường giả cấp 9, trải qua quá nhiều chuyện kỳ quái, tương tự cũng đã gặp qua không ít. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng dưới mắt lại không phải mảnh cứu thời điểm. Hắn mắt nhìn phía dưới chiến trường cùng không trung Tô Minh, chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, có chút cẩn thận bay đến Tô Minh phụ cận, giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Thu hồi trong tay trường đao, hướng về phía Tô Minh cười cười về sau, hỏi: "Vừa rồi chủ nhân của thanh kiếm kia, huynh đệ nhưng biết lai lịch?" Tô Minh lắc đầu thu hồi vu sư quyền trượng. Trong lòng của hắn cũng là 10 phần không hiểu. "Không biết." Tô Minh nhìn xem cái này thỉnh thoảng sẽ tại trên TV nhìn thấy nhân tộc chí cường giả, cao mày hồi đáp. Vương Bất Nhị cười khổ, xem ra lại là một cái đợi giải trí mê. Hắn mắt nhìn Tô Minh tiếp tục mở miệng: "Lần này cảm ơn huynh đệ xuất thủ, bằng không thì Lam Nguyệt Thành chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Ta thay mặt cái này Lam Nguyệt Thành 5000 vạn mách tính. Vương tướng quân khách khí, chúng ta tu giả, thưởng thụ chí cao vô thượng quyền lợi, tài nguyên, tài phú, tự nhiên cũng muốn làm đến ứng tận chức trách." Tô Minh không đợi đối phương nói xong khoát tay cười cười, tiếp tục nói: "Chiến sự sơ định, đoán chừng còn có rất nhiều việc vặt cần Vương tướng quân đi xử lý. Nếu không có sự tình khác, tại hạ cáo tử." Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian lấy về pháp thân đại lục, cho Lý Đình Đình báo bình an. "Chờ một lát." Vương Bất Nhị đưa tay gọi lại Tô Minh, trầm nghi liễu một chút hỏi: "Huynh đệ có hứng thú hay không tiến vào liên bang cấp 9 phong hội?" Vương Bất Nhị hỏi ra câu nói này thời điểm, đã làm tốt bị đối phương cự tuyệt chuẩn bị. Dù sao, một cái có thể giấu ở dân gian cấp 9 cường giả tối đỉnh, hiển nhiên là không nguyện ý càng nhiều người biết mình thân phận. Nhưng đối phương ngôn ngữ lại ngoài dự liệu của hắn. "Cấp 9 phong hội?" Tô Minh hiếu kỳ. "Đúng, cấp 9 phong hội. Chỉ có cường giả cấp 9 mới có thể tiến nhập liên bang tổ chức. Thế giới này, rất nhiều bí mật không muốn người biết, chỉ có tiến vào phong hội người mới có thể có tư cách biết. Đương nhiên, muốn tiến vào cấp 9 phong hội cũng nhất định phải là cường giả cấp 9 mới được, đây là cứng nhắc điều kiện. Những người khác không có tư cách, cho dù là khoảng cách cấp 9 chỉ thiếu chút nữa cấp 8 đỉnh phong tu giả, cũng sẽ bị không chút khách khí cự tuyệt ở ngoài cửa." Vương Bất Nhị trong lòng vui mừng, vì tranh thủ một cái cấp 9 cao thủ tiến vào phong hội, hắn lập tức nói: "Cấp 9 phong hội bên trong đều là Lam Tinh bên trên trí cường giả, là đứng tại thế giới này đỉnh tiêm cái kia một tú người. Nó mục đích là vì nghiên cứu rất nhiều thần bí cấm địa, cùng kinh khủng bí cảnh, dị giới tà thần chờ một chút hết thảy thần bí học, bao quát Lam Tinh bên ngoài thế giới." "Lam Tinh bên ngoài thế giới?" Tô Minh lấy làm kinh hãi. "Không tệ, Lam Tinh bên ngoài thế giới không giống với kinh khủng bí cảnh thần bí không gian, mà là thật sự rõ ràng tòa này tinh cầu bên ngoài thế giới. Tỷ như nói, trong vũ trụ cổ chiến trường, tỷ như nói, tinh vực bắt đầu, tỷ như nói hắc thai lai lịch, còn có." Vương Bất Nhị biết rõ thứ gì đối cường giả có đủ nhất sức hấp dẫn, dừng một chút, tiếp tục nói: "Cùng nhau nghiên cứu cấp 9 về sau cảnh giới hệ thống." "Cấp 9 về sau cảnh giới?" Phía trước không nói, chỉ là điểm này liền đầy đủ hấp dẫn Tô Minh lòng hiếu kỳ. Ta sẽ cân nhắc. Tô Minh hồi đáp. Nếu là đồng ý, huynh đệ có thể tới quân đội tìm ta. Vương Bất Nhị nói. Nhất định. Tô Minh khoát khoát tay, bay khỏi nơi đây. Vương Bất Nhị gặp hắn rời đi về sau, cũng đi theo rời đi, hắn tại mới chiến đấu bên trong đã bị thương rất nghiêm trọng thế. Chỉ sợ cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Thiên Khải trận pháp triệt hồi, chiến trường giải quyết tốt hậu quả công tác tự nhiên cũng sẽ có người đi xử lý thích đáng. Tô Minh rời đi chiến trường về sau, đầu tiên là triệt hồi che giấu tự thân hắc ma pháp. Sau đó tìm cái không ai địa phương, mở ra song xuyên cửa đi hướng pháp tân đại lục. Đúng sao đúng sao đúng sao. Mọ phẹ ở bất mãn hết sức ôm môi cầu rời phòng. Đúng sao đúng sao đúng sao. Môi cầu cũng học mọ phẹ ở ngữ khí, bất mãn lớn tiếng la hét. Ẩm. Cửa phòng quan bế. Trong căn phòng an tĩnh chỉ còn lại Tô Minh cùng Lý Đình Đình hai người. Tục nữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người chính vào tốt đẹp niên kỷ, hồi lâu không thấy tự nhiên có nói không hết dấu ngon dấu ngọt. Hắc hai thật kết thúc rồi hả? Lý Đình Đình có chút không dám tin nhìn xem Tô Minh. Kết thúc. Ngươi cũng không biết lúc trước ta đẹp trai cỡ nào, nhiều mánh. Ba một chút bay đi lên, trực tiếp đem cái kia hai con cấp 9 quái vật án lấy đầu một trận đánh cho tên người. Sau đó đem tôn này tượng thần cũng đánh bể nát. Ấm áp dễ chịu trong chăn, hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Đây hết thể cảm giác liền cùng giống như nằm mơ. Năm đó lớp thứ 2 đến ngược vương hữu, vậy mà thành nạo thế thiên hạ cường giả cấp 9. Lý Đình Đình đem đầu chôn ở cánh tay của hắn chỗ, trong giọng nói vậy mà mang theo tự hào cảm giác. Cái đó là, nếu không làm sao xứng đáng với ngươi đâu. Đối với mình tình cảm chân thành người, Tô Minh tự nhiên không có gì tốt giấu giếm cảnh giới địa phương. Bất quá, liên quan tới anh hùng tế đàn tồn tại hắn vẫn là không có nói cho đối phương biết, một là cảm giác không cần thiết, lại có là anh hùng tế đàn quá mức thần bí, hắn cảm thấy lây Lý Đình Đình cảnh giới tu vi, đối với loại chuyện này biết quá nhiều, không nhất định có chỗ tốt. Ai ai ai, khen ngươi hai câu ngươi còn thở lên. Quên lúc trước bị phạt đứng thời điểm. Lý Đình Đình cười nói, vừa mới là ai thở hổn hển, còn cười ta. Tô Minh cổ quái cười cười. Ngươi, chán ghét. Lý Đình Đình sắc mặt lập tức đỏ giống như là cái đỏ chót quả táo. Nói chính sự chờ sau khi trở về, ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta. Tô Minh chân thành nói. A. Lý Đình Đình lập tức không biết làm sao, hơi kinh ngạc nhìn đối phương. Ngươi chăm chú. Nàng hỏi. Đương nhiên rồi. Tranh thủ thời gian kết hôn, sinh một tổ tiểu hài. Tô Minh nói. Ngươi làm ta là heo a. Còn sinh một tổ. Lý Đình Đình bóp hắn một chút, nhưng vẫn là cảm giác có chút nhỏ hạnh phúc. Chờ một chút nha. Ngươi đến làm cho ta có chuẩn bị tâm lý. Nghe nàng nói như vậy, Tô Minh ngược lại là cũng không có miễn cưỡng đối phương. Hắn mặc dù muốn mau sớm cho Lý Đình Đình một cái danh phận, nhưng vẫn là muốn tôn trọng một chút tâm tình của đối phương. Hai người tại Pháp Tân Đại Lục ngọt ngào sinh sống 3 ngày sau, lúc này mới thông qua song xuyên cửa tiến vào thế giới hiện thực. Hắc hai cho tòa thành trì này mang tới thương tích còn chưa tiêu tán. Trên đường phố người đi đường vẫn là không nhiều, cũng không giống là ngày xưa như vậy náo nhiệt. Nguyên bản phồn hoa nội thành khu, lúc này xuất hiện một cái phương viên 10 dặm đất trống. Thi thể sớm đã dọn dẹp sạch sẽ, vết máu cũng đã khô cạn. Nhưng hai nạn mang cho người ta bi thống, lại không phải nhất thời bán hội có thể biến mất. Rét lạnh gió bấc bên trong, một cái dẫn theo dù đao nữ tử đứng tại ngày đó biên giới chiến trường, hẹp dài mắt phượng nhìn xem cái kia bị máu dính vào đại địa. Gió lạnh gào thét ở giữa, lam nguyệt thành trận tuyết rơi đầu tiên bay xuống. Nữ tử vươn tay, màu trắng tuyết rơi tại đồng dạng ngón tay trắng non bên trên, như vậy lạnh bước. Thương sư tỷ, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, ngươi xin điều lệnh xuống tới. Một thanh âm truyền đến, lệnh thương thai lấy lại tinh thần. Cái này tới. Nàng đóng hạ con mắt, đè xuống trong lòng bị thương. Chết người cuối cùng đã không tại, nhưng là người sống, nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Trận chiến này, thương hai nghiêm trọng ý thức được thiếu sót của mình chỗ. Cấp 4 cảnh giới, đối mặt loại kia kinh khủng hắc hai, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản, nàng cho là mình rất mạnh, vô luận là xử lý kinh khủng sự kiện, vẫn là quái đản giáng lâm, chính mình cũng có thể thành thạo điêu luyện, bằng vào kinh nghiệm, cùng bên người đồng đội, có thể rất tốt thủ hộ tòa thành trì này. Thẳng đến đối mặt chân chính hắc hai thời điểm, nàng mới ý thức tới tự mình nhỏ yếu, không thể không nói, loại kia cảm giác bất lực làm nàng cảm thấy tuyệt vọng. Thẳng đến nhìn thấy Vương Bất Nhị cùng vị kia cường giả bí ẩn cùng một chỗ đối phó cao cấp quái vật, nàng mới biết được, nếu muốn trở thành chân chính thủ hộ giả, nhất định phải đạt tới loại kia độ cao mới có thể. Cho nên, con đường tiếp theo còn rất dài á thương sư tỷ. Ngươi làm sao bỗng nhiên nghĩ đến muốn đi Thanh Bắc học viện bồi dưỡng a? Người tới hỏi. Trên kinh thành cách chúng ta nơi này rất xa. Thương Hai quay đầu lại, nói khẽ, hơn 10 ngày lộ trình mà thôi nha. Thương Hai cười cười, quay người đi vào bay đầy trời trong tuyết. Cấp 9 phong hội, thế giới này người mạnh nhất tổ chức, nghe vào sát thực dụ hoặc thật lớn. Minh Nguyệt tiểu khu. Tô Minh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài rơi xuống đông tuyết, rơi vào trầm tư. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Không thể không nói, Vương Bất Nhị cuối cùng những lời kia đưa tới hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ, nhất là cuối cùng đối với cấp 9 cảnh giới phía sau nghiên cứu. Mình lúc này đã là cấp 9 đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể không ngừng mà tìm tòi tiến lên. Muốn nói, cấp 9 phong hội bên trong có được có thể đột phá cấp 9 công pháp, hắn là không tin. Dù sao thời gian dài như vậy, cũng không nghe nói có ai vượt qua cấp 9 cảnh giới. Nếu không tự mình sư phụ Phương Bình cũng sẽ không đi Giang Bắc thành số 3 bí cảnh tìm. Kỳ thật, hấp dẫn hắn càng nhiều, vẫn là cấp 9 phong hội bên trong những cái kia thần bí học. Tinh vực bắt đầu, vũ trụ thượng cổ chiến trường. Hắc hai lai lịch. Những cái này mới là hắn chân chính cảm thấy hứng thú. Cái gọi là tầm mắt càng rộng, theo đuổi đồ vật cũng sẽ đi theo không giống. Tô Minh lúc này đã có thể nói là trên thế giới này đứng đầu nhất cảnh giới, nhưng hắn lại không nghĩ dừng bước tại đây. Nói trở lại, Giang Bắc thành số 3 bí cảnh, bên trong như thế nào thế giới đâu? Năm đó Lý Thất Dạ mất tích ở bên trong, tự mình sư tôn cũng đi chỗ nào? Có thể bị nguy hiểm hay không? Cùng Lý Đình Đình thời kỳ trăng mật qua đi, Tô Minh tâm tư cũng biến thành sinh động hẳn lên. Cảm giác cái kia cấp 9 phong hội, tự mình thật sự có tất yếu tiếp xúc một chút. Đương nhiên, lòng hiếu kỳ vẫn là tiếp theo. Chủ yếu hơn nguyên nhân, nhưng thật ra là hắn hiến tế dị giới tượng thần sau thu hoạch được cái kia hai bộ công pháp, Khai Thiên Tứ Tuyệt cùng Càn Khôn Tam Kiếm. Hắn từ đạt được cái này hai bộ công pháp về sau, vẫn nghiên cứu trong đó. Làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, cái này hai bộ công pháp như muốn nhập cửa, thì nhất định phải tại một loại tên là Cấm Hư Chi Địa chỗ tu luyện, mới có thể mở ra thể nội một cái gọi là trận đồ vật. Tô Minh còn là lần đầu tiên gặp được loại này đối tu luyện hoàn cảnh có đặc thù yêu cầu công pháp bí tịch. Mà cái gọi là Cấm Hư Chi Địa đến cùng là cái gì, hắn hoàn toàn sợ không tới đầu não. Trên mạng tra xét vài ngày, cũng không có phương diện này tư liệu. Hy vọng cấp 9 phong hội bên trong những người kia sẽ biết một chút đi. Chương 65. Con bất hiếu, hắn rốt cục nhớ tới về nhà rồi ăn cơm. Đang muốn xuất thần, Lý Đình Đình đã làm tốt đồ ăn, dọn lên bàn ăn. Trở về mấy ngày nay, Tô Minh một mực lưu tại Lý Đình Đình bên người, mà Lý Đình Đình cũng vui vẻ thỏa đáng lên bếp nhỏ đường. Biểu hiện lấy tự mình tinh xảo chủ nghệ. Hai người nghiễm nhiên giống như là chân chính vợ chồng đồng dạng sinh hoạt. Nhỏ hạnh phúc, tiểu điểm mật. Tô Minh rất thích cùng Lý Đình Đình cùng một chỗ sinh hoạt tiết tấu, rất nhẹ nhàng, rất hài lòng. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời. Tự mình nhất định phải truy cầu lực lượng cao hơn. Mà cái này, nhất định không phải một đầu bình thường đường. Hắn lúc này mặc dù đã đứng ở cấp 9 đỉnh phong, đã trở thành liên bang mạnh nhất cái kia một bộ phận người. Nhưng hắn biết trên thế giới này một chút nguy hiểm, cho dù là cường giả cấp 9 cũng bất lực. Hắn cũng không hy vọng, là một ngày nào đó siêu việt cấp 9 tồn tại đáng sợ giáng lâm về sau, tự mình nhưng không có lực lượng bảo hộ bên người người nhà. Cho nên, nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Nhắc lên người nhà. Không biết vì cái gì, Tô Minh luôn luôn cảm giác tự mình có một số việc quên đi giống như. Ân. Đều nói cưới nàng dâu quên lương, câu nói này quả thật có chút đạo lý. Tự mình có phải hay không hẳn là về nhà trước nhìn xem. Hắn gãi đầu một cái, về là tốt mấy ngày, thậm chí ngay cả nhà đều không có về. Quá không ra gì. Ăn cơm rồi. Lý Đình Đình kéo lấy Trường Âm lại hô một câu. Tới rồi tới rồi. Tô Minh lấy lại tinh thần. Lý Đình Đình mặc rộng rãi đồ mặc ở nhà, tại trong phòng bếp bận rộn. Bàn ăn bên trên đã bày biện đồ ăn. Sợi khoai tây, cà chua trứng tráng, sườn kho cùng một cái rau trộn măng tây. Sau khi ăn cơm xong, Tô Minh rửa sạch bát đũa, Lý Đình Đình thì ngồi ở trên ghế salon thoải mái vặn eo bẻ cổ. Ta buổi chiều về thăm nhà một chút, mấy ngày nay khả năng không trở lại. Ngươi ở nhà hào hào chờ ta. Tô Minh đi ra phòng bếp, yêu chiều sờ lên Lý Đình Đình đầu. Lý Đình Đình gật đầu, thoải mái ừ một tiếng. Kết quả là, tại cái này tuyết lớn đầy trời buổi chiều, Tô Minh cưới một cỗ xe buýt, rốt cục hướng về xa cách hơn nửa năm nhà đi đến. Vừa tới cư xá dưới lầu, liền thấy tự mình lao tỉ Tô Tây ngay tại trong đống tuyết, cầm thùng sắt đem lộ diện bên trên tuyết nhất điểm điểm chất thành một đống. U, cô nương này thật chăm chỉ. Tô Minh đi qua đứng tại đối phương sau lưng. Tô Tây xoay người xúc tuyết, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Đùa nghịch lưu manh cút xa một chút, bằng không thì lao nương một cái xẻng đem người đập tuyết bên trong. Tô Tây có chút thanh âm tức giận truyền đến, cơ trong tay thùng sắt. Không hổ là ta lão tỉ, vẫn là như vậy uy mãnh. Tỉ. Tô Minh kêu một tiếng. Đứa nhỏ này miệng thật. Sao? Tô Tây quay đầu lại, hốt trượt một chút, đem đông gương mặt đỏ bừng bên trên thanh nước muối hút đi bảo. Cái này không ta lão đệ nha. Tô Tây sửng sốt một lát, cả kinh nói, ngươi thế nào đông nhiên trở về rồi? Bị học viện khai trừ rồi. Ta ngay tại hướng phương diện này cố gắng. Sắp hết năm, ta về thăm nhà một chút. Ngươi yên tâm, trở về ta liền đem học viện nổ đi. Tô Minh sụp đổ khuôn mặt nói. Ba mẹ đâu? Hắn hỏi. Đi làm. Hát hai vừa kết thúc liền khai công sao? Tô Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này không bình thường sao? Tô Tây hỏi lại. Tỷ. Đi trong xưởng đem cha mẹ gọi trở về, đừng lên ban. Lão đệ ngươi ta ở kinh thành kiếm không ít tiền. Về sau các ngươi rốt cuộc không cần qua thời gian khổ cực. Tô Minh cảm giác tự mình có cần phải cải biến một chút người nhà mình sinh sống. Không ít tiền. Ngươi phát. Tô Minh đem cái xẻng ném xuống đất. Phát. Tô Minh chỉnh trọng gật đầu. Bao nhiêu tiền? Tô Tây có chút kích động hỏi. Bao nhiêu tiền? Tô Minh hừ hừ hai tiếng, lấy ra một tờ hát thẻ. Một mặt dám túi nói, rất nhiều. Xài không hết, căn bản xài không hết. Tô Tây chăm chú nhìn tự mình lão đệ, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Tô Minh trong tay hát thẻ. Đông đỏ rực biểu hiện trên mặt rất phức tạp, con mắt hiếp dưới, khỏe miệng chớp chớp. Cuối cùng, rất không có tiền đổ lộ ra miệng méo cười long vương diện mạo. Sau đó, cái này có chút rơi phần tiếu dung liền vô luận như thế nào cũng ôm không ở miệng méo một mực treo ở trên mặt mang, đi đường đều cảm giác bay lên. Lão đệ a ngươi chính là ta thân đệ. Về sau tỷ cũng không tiếp tục khi dễ ngươi. Ăn ngon đều cho ngươi. Tô Tây kích động nói. Tỷ, khiêm tốn một chút. Mặc dù đệ đệ ngươi ta rất ưu tú, nhưng ngươi cũng không cần kiêu ngạo ngang. Tô Minh nhìn xem tự mình lão tỷ cái kia hưng phấn kỉnh, không chịu được nhắc nhở. Ba ngày sau, Lam Nguyệt thành phồn hoa nhất khu biệt thự, đô thị vườn hoa. Tại Tô Minh hao tốn toàn bộ tích xúc, lại còn đem Phương Bình hắc thẻ cũng soát 300 vạn tỉnh vốn phía dưới. Rốt cục ở chỗ này mua một biệt thự. Tại hắn một trận lời nói dối có thiện ý dưới, bọn hắn một nhà người rời xa ở vài chục năm cũ kỹ nhà ngang, chuyển vào chừng hơn 600 bình nhà mới. Nơi này là toàn bộ Lam Nguyệt thành phồn hoa nhất, an toàn nhất, cũng sang quý nhất khu biệt thự. Nguyên bản Tô Minh là muốn lợi dụng song xuyến cửa để phụ mẫu hầu ở bên cạnh hắn sinh hoạt. Nhưng phụ mẫu bao quát Tô Tây đều cự tuyệt đề nghị của hắn. Bọn hắn đều là người bình thường, đối thành thị xa lạ đều không có lòng cảm mến, huống chi thế giới xa lạ. Mà người bình thường cùng tu giả sinh hoạt cũng chú định khác biệt. Tô Minh cũng mơ hồ cảm thấy, tự mình ngày sau con đường có lẽ sẽ rất long đong, không thích hợp người bình thường tham gia. Cho nên, vì an bài tốt phụ mẫu, hắn tại cái này đô thị trong hoa viên mua một bộ phòng ở, sau đó lợi dụng hắc ma pháp, tại phòng ở bốn phía, nội bộ, toàn bộ đều tỉ mỉ bố trí phòng ngự sinh vật khủng bố thủ đoạn. Lấy hắn bây giờ tu vi, lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể phòng bị cấp 8 trở xuống quái vật kinh khủng tập kích, cùng tiểu tân hắc thai giáng lâm. Hắn còn đem tự mình nghiên chế dê ba cường thân dược thể cho ba người phụ dụng. Cuối cùng lại đem hắc ma pháp chi thư, vũ sư quyển trượng, ma giới giao cho Tô Tây. Tô Tây không phải giáp tình giả, không tu luyện được thế giới này công pháp, nhưng là pháp dân đại lục hắc ma pháp ngược lại là không có cái gọi là thiên phú thức tỉnh cứng nhắc yêu cầu, chủ yếu dựa vào tinh thần lực. Tô Minh đối Tô Tây chuyện xưa không cao, chỉ hy vọng nàng có thể từ ma pháp phương diện nắm giữ một điểm năng lực tự bảo vệ mình. Vĩnh hằng đại kiếm, bạch cốt kiếm trượng, đi lưới đao trở mấy thứ có được bản thân công kích ý thức vật phẩm, thì bị hắn ngụy trang thành trang trí, cũng lưu tại trong nhà. Phàm là có thể nghĩ đến thủ đoạn bảo mệnh, hắn đều suy nghĩ một lần. Chỉ có người nhà an toàn, hắn mới có thể yên tâm đi tự mình con đường sau đó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại là một ngày chạm vào tối. Thật to cửa sổ sát đất trước, Tô Mẫu chuẩn bị cả bàn phong phú thức ăn. Tô Tây cho đến lúc này, vẫn là sẽ thỉnh thoảng lộ ra miệng méo long vương giống như thiếu dung. "Tây Tây, ngươi khiêm tốn một chút. Thứ ngươi đệ trở về, ngươi liền từng ngày nghiêng miệng nhìn người. Cái này như cái gì nói?" Tô Mẫu đối với mình khuê nữ đưa đi một cái ghét bỏ ánh mắt. "Không có cách nào." Vừa phát tài, trong lúc nhất thời khí chất cái này một khối còn không có cùng lên đến. "Mẹ, ngươi cho ta hoán một chút." Tô Tây bước mặt, nàng cũng không muốn cười, thế nhưng là thực lực không cho phép ai nhà ta lão đệ có tiền. Chuyển phòng ở mới đấy. Về sau rốt cuộc không cần đi làm. Có thể ăn mặc thật xinh đẹp đi dạo phố, rốt cuộc không cần xuyên cái kia khó coi quần áo lao động, đi đều là một chút đại lao ra cao su nhà máy đi làm. Có thể mỗi ngày ở nhà truy phim truyền hình. Có thể làm tự mình muốn làm sự tình. Cuộc sống này, ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ tới những thứ này, Tô Tây khỏe miệng vô luận như thế nào nàng cũng ép không được a lao đệ, mấy ngày nay dọn nhà mệt muốn chết rồi đi. Tô Tây xoa xuống mặt, cầm lấy trắng loan đuôi ngà. Đến, ăn nhiều một chút. Nói kẹp một cái bát rắc đặt ở Tô Minh trong chén. Tỷ, ngươi cũng ăn. Tô Minh xoay tay lại kính cho đối phương một ống mù tạt. Ai? Ngươi ăn trước. Tô Tây kẹp cái bật lửa. Tô Minh đứng dậy, cơ lấy cái thìa. Tô Tây cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp bưng lên một bên gạo nồi. Ba. Tô Mẫu đột nhiên vô bàn một cái. Hai người đây là muốn lật trời đúng không? Tỷ đệ hai người qua lại trừng đối phương một mắt. Tô Minh im lặng. Đừng quản tự mình tu vi là cấp 8 vẫn là cấp 9. Tại trong nhà này địa vị, là nửa điểm cũng không thăng nổi đi a. Chương 66. Thánh nữ sao? 15 tháng chạp, ban đêm. Đô thị vườn hoa, số 99 biệt thự mái nhà. Tô Minh gối lên cánh tay, nằm tại trên ghế nằm, ưu quá thay thành thơi nhìn xem bầu trời đêm. Đen nhánh màn trời bên trên, lít nha lít nhít hiện đầy tinh thần, một viên lấp lóe tại thần bí, vang lãnh, âm u vũ trụ đại mạc phía trên. Tuyên cổ trường tồn, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Từ khi đi vào thế giới này về sau, hắn còn là lần đầu tiên thật tình như thế nhìn xem này phương thế giới bầu trời đêm. An tĩnh dưới bầu trời đêm, hắn có thể cảm giác được có một tầng bình chướng ngăn cản tại trên không đại khái 10 km địa phương. Cái kia đạo trong suốt bình chướng, liền giống với một cái LOG thủy tinh đồng dạng đem cả tòa Lam Nguyệt thành bầu trời đều bao phủ. Thiên cung hệ thống. Đây là này phương thế giới nhân loại vĩ đại nhất phát minh. Cùng trên mặt đất trưởng thành bằng sắt thép, là mỗi một cái nhân tộc căn cứ thành ắt không thể thiếu phòng ngự thành lũy. Giờ này khắc này, thân là cấp 9 đỉnh phong cảnh giới cường giả hắn, trong mơ hồ cảm ứng được thiên cung hệ thống tồn tại. Kia là cực kỳ cường đại một khối LOG năng lượng. Thiên cung phía trên trong vũ trụ, rốt cuộc là tình hình gì đây này? Tô Minh không chịu được có chút hiếu kỳ. Vương Bất Nhị ngay lúc đó ngôn ngữ, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Trong vũ trụ cổ chiến trường, tinh vực bắt đầu, kinh khủng bí cảnh lai lịch. Tự mình với cái thế giới này hiểu rõ, vẫn là quá là ít ỏi. Hắn đã quyết định, ngày mai liền đi quân đội tìm Vương Bất Nhị, tiếp xúc một chút thế giới này đứng đầu nhất cái kêu một túng người. Bất quá, lấy thân phận gì đi? Hắn còn không có cân nhắc tốt. Hắn ngược lại không lo lắng đối phương lại bởi vì tự mình mua sắm cái này đô thị vườn hoa biệt thự mà bại lộ. Dù sao chỉ cần một điều tra, liền biết tự mình sư tôn là Thanh Bắc tu hành học viện Phương Bình đạo sư. Lại Phương Bình tại Thanh Bắc cho mình đánh danh hào rất vang, đại thiên tài một cái. Mà Phương Bình bản thân đánh đi ra cũng là cấp 7 cảnh giới cường giả, một cái thất cấp bệnh tâm thần, cho mình duy nhất đệ tử thiên tài an bài một bộ phòng ở, cũng có thể lý giải. Đây cũng là vì cái gì hắn dám như thế trắng trợn vào ở đô thị vườn hoa, lại còn bố trí một chút trận pháp bảo vệ nguyên nhân. Sau lưng mình có người. Ân. Hắn trầm tư một lát, cảm giác vẫn là bảo trì một điểm thần bí tốt. Hắn hiện tại đang ở tại một cái lúng túng cảnh giới. Có được anh hùng tế đàn, có được đủ loại chỉ số, nhưng không có mạnh lên biện pháp. Đừng nói khai thiên bốn quyết cùng càn khôn tám kiếm, cho dù là hiến tế cái kia quái vật đầu dê vật đoạt được nghịch loạn thập tam quyết cũng hoàn toàn sở không tới yếu lĩnh. Cái này ba bộ công pháp, cùng Phương Bình chuyển thụ cho hắn bất kỳ một cái nào công pháp cũng khác nhau, tựa như là không thuộc về thế giới này hệ thống sức mạnh. Hắn mấy ngày nay đã từng muốn đi qua Pháp Ân Đại Lục tiếp xúc bên kia hệ thống sức mạnh, nhưng điều tra đi sau hiện, Pháp Ân Đại Lục, ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng thần linh, những lực lượng khác cũng liền như thế. cho dù là chiến lược mạnh nhất Thiên Long kỵ sĩ hắn thực lực cũng liền cùng mình không sai biệt nhiều. Suy nghĩ lung tung ở giữa, bầu trời bỗng nhiên một đạo lưu tinh sẽ qua. Tô Minh tâm tư khẽ động, suy nghĩ tại tự mình góc áo đánh cái kết. Hy vọng người nhà của ta bình an, sư tôn an toàn trở về. Hắn cái này cầu nguyện, nếu là bị Pháp Tân Đại Lục bên kia thủ hạ nghe được, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Đường đường vạn giới chi chủ tọa hạ vô dục thiên sứ, vị cách còn tại đó, cái nào lưu tinh dám tiếp nhận nguyện vọng của nó? Lão đệ, ngắm sao a? Đột nhiên, Tô Tây từ ban công cái thang bên trên leo lên, bọc lấy nặng nề áo lông, đi vào Tô Minh bên người cũng học bộ dáng của hắn nằm xuống. Ngươi làm sao không trong phòng xem TV kịch? Tô Minh hướng bên cạnh xê dịch, sợ mình không cẩn thận cọ đến đối phương làn da. Trên TV ngay tại phát ra buổi chiều tin tức, dâu quai nón tướng quân đều đi ra. Tô Tây trong miệng dâu quai nón, chỉ chính là Lam Nguyệt Thành trấn thứ nhất đem Vương Bất Nhị. Ngôi sao có gì đáng xem? Tô Tây là cái không chịu ngồi yên tính tình, nằm một hồi an vị. Thì, ngươi nói trong vũ trụ có ai không? Tô Minh nỉ non giống như, hỏi một câu. Tô Tây có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Bất quá Tô Tây không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại cao mày nói, lão đệ. Ngươi thành thành thật thật cùng tỷ nói, ngươi có phải hay không muốn đi? Qua hết năm liền đi a? Tô Minh mở miệng nói. Không đúng. Tô Tây lập tức lắc đầu, nói ra, ta là nhìn xem ngươi cởi chuồng lớn lên. Ta có thể cảm giác được, ngươi rất không thích hợp. Luôn cảm giác. Luôn cảm giác ngươi muốn rời khỏi giống như mất đi địa phương rất xa rất xa. Tô Minh hiếu kỳ nhìn lão tỷ một mắt, nhếch miệng. Ngươi một câu nói kia, là muốn đem ta đưa tiễn sao? Hở? Ngươi tiểu tử này. Tô Tây ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếp tục nói, ngươi cho ta cái kia hắc ma pháp chi thư, bên trong có cái có thể xem bói nghi thức, ta vừa rồi thí nghiệm một chút. Vật kia có thể tính người bình thường. Lão đệ ngươi ta cấp 9 đỉnh phong, thiên hạ đệ nhất. Xem bói đối ta vô hiệu. Tô Minh khinh thường nói. Tô Tây ghét bỏ nhìn đối phương, hỏi, ngươi là lúc nào như thế thích thổi ngư bức? Không có cách, cùng ta sư phụ học. Tô Minh cười. Sư phụ ngươi? Cái kia gọi Phương Bình đại hung cổ trang nữ nhân. Tô Tây nói. Làm sao ngươi biết? Tô Minh có chút hiếu kỳ hỏi, hắn chỉ là để đầy miệng tên Phương Bình, cũng không có nói đối phương đại hung cổ trang. Nói nhảm. Ta dù sao cũng là người trẻ tuổi, lên mạng tra một cái liền biết. Tô Tây nói. Thì ngươi thật lợi hại. Có thể hay không tra một chút, ta tỷ phu tương lai là ai? Xéo đi. Tô Tây lường hắn một cái. Tỷ đệ hai người một lần nữa nằm xuống, cùng một chỗ ngắm sao. Lão đệ a ngươi muốn rời khỏi có thể, nhưng là có thể tuyệt đối đừng đi xa a cũng không cần không trở lại. Phải nhớ đến, ba mẹ ta cùng ta đều ở nhà đâu. Tô Minh trầm mặc, nhìn Tô Tây một mắt. Đối phương ngáy mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời, nói ra, nhìn, mặt trăng tròn. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh ăn xong điểm tâm sau liền đi ra cửa. Tìm vắng vẻ địa phương, dùng hắc ma pháp chuyển đổi một chút tự mình hình dạng về sau, sau đó đánh chiếc xe, hướng về phía ngoài trường thành bằng sắt thép chạy tới. Tại nhiều lần khúc chết về sau, Tô Minh rốt cục tại giữa trưa 11 giờ thập tam phân, thấy được Lam Nguyệt thành trấn thứ nhất tướng, Hoa Hạ uy tín lâu năm cường giả cấp 9 Vương Bất Nhị. Mà tại Vương Bất Nhị bên người, thì còn đứng lấy một người mặc tử y điệp, tóc rối bù nữ nhân, một cái lệnh Tô Minh vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến thần bí tồn tại. Khi hắn nhìn thấy nữ nhân kia hình dạng về sau, trong lòng đột nhiên khẽ động. Nữ nhân kia hình dạng, hắn không tính là quen thuộc, nhưng lại tuyệt đối sẽ không quên. Không tệ, chính là ban đầu ở thông hướng dị thế giới trên xe lửa, dáng tại ngoài cửa sổ chửi mình kinh khủng tồn tại. Đồng thời, cũng rất có thể là tại Pháp Vân Đại Lục mất tích vĩnh hằng thành nữ. Đối phương đến cùng lại như thế nào tồn tại? Lại tại sao lại cùng Vương Bất Nhị đợi cùng một chỗ? Đủ loại nghi vấn, không chịu được lệnh Tô Minh cảnh giác. Chương 67. Cấp 9 phong hội trong lòng mặc dù chấn kinh và phần, nhưng Tô Minh mặt ngoài nhưng không có mảy may biểu lộ ra. Ngoại trừ cần thiết tâm lý tố chất bên ngoài, còn có một điểm là bởi vì cải biến hình dạng hắc ma pháp. Cái này khiến cho dù là cùng cấp bậc cường giả, cũng sẽ không nhìn thấy hắn chân thực bộ mặt biểu lộ. Vương tướng quân. Tô Minh cùng Vương Bất Nhị nắm tay hơi hàn huyên vài câu. Huynh đệ, ngươi có thể tính tới rồi, hoan nên hoan nên. Nói câu buồn nôn lời nói, ta đối với ngươi thế nhưng là trông mòn con mắt á ha ha. Vương Bất Nhị hào sảng cười nói. Nhìn ra được hắn đối Tô Minh đến rất là cao hứng, nhiệt tình vì song phương dẫn tiến. Tới 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 huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ma Đô Võ Đạo Học Viện Địch Đoá tiểu thư, cũng là một vị cấp 9 cảnh giới người tu hành. Địch tiểu thư, vị này chính là ta mới nói với ngươi, giải cứu Lam Nguyệt Thành đại anh hùng, nếu là không có hắn, hiện tại Lam Nguyệt Thành chỉ sợ đã trở thành một vùng phế tích. Chưa nói tới chưa nói tới. Vương tướng quân mới là thật anh hùng, tại hạ chỉ là giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Tô Minh cười khanh khách nói, nhìn về phía cái này tên là Địch Đoá, làm hắn cảm thấy có chút nguy hiểm nữ nhân. Không thể không nói, nữ nhân này dáng dấp rất phù hợp hiện đại thẩm mỹ quan, da nhắn nhủi trắng sáng như tuyết, doanh doanh eo thon trì, nó dung mạo càng là tìm không ra một điểm tì vết, rất là xinh đẹp. Tiểu hồng sắc tóc bên trong xen lẫn mấy sợi sợi tóc màu xanh lam, nhìn qua có chút quái dị, nhưng lại vẫn không có tổn hại nàng mỹ lệ. Mặc trên người một kiện rất kỳ quái quần áo, giống như là cổ trang trường bào, lại giống là cải tiến qua áo khoác. Màu xanh sẫm nhìn qua rất dày nặng, cả người cho người ta một loại thần bí phiêu dật cảm giác, có một phen đặc biệt khí chất. Sóng mũi cao, đỏ tươi trên môi có sáng lấp lánh đồ vật. Tô Minh dám đoán chắc, đây là ngày đó tại U Linh đoàn tàu bên trên nhìn thấy cái kia nữ U Linh. Bộ dáng cũng cùng đỉnh hàng thánh nữ giống nhau như lúc, về phần có phải hay không một người, cái này tạm thời ngược lại không tốt có kết luận. Người tốt. Địch Đoá. Địch Đoá báo ra tự mình danh hiệu. Mỉm cười đem bàn tay đến Tô Minh trước mặt, thoáng có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Sở Minh. Tô Minh đưa tay, lập tức cho mình đổi cái trang bức thế gia vọng tộc. Ừm. Hai tay đem nắm sát na, địch đoá theo lông mày khẽ nhíu, không để nén được khẽ dạng, sắc mặt không tự chủ đỏ lên một chút. Tô Minh cái kia khác phái cực hạn thỏa mãn thiên phú rất kỳ quái, lần đầu tiếp xúc người sẽ bị trong nháy mắt kích thích, trong vòng 5 giây chắc chắn thượng thiên. Mà một khi tới tiếp xúc thời gian lâu dài, thì sẽ có tương ứng sức chống cự. Mặc dù vẫn sẽ có loại kia cảm giác kỳ quái, nhưng lại cũng không phải là cực hạn bóng ngã. Lý Đình Đình chính là cái ví dụ rất tốt. Xem xét địch đoá biểu lộ, Tô Minh liền đoán được đối phương hiện tại trạng thái. Thật có lỗi, ta thể chất có chút đặc thù. Hắn giải thích một câu, nhiệt tình rỗi ra một cái tay khác, vỗ vỗ đối phương trắng nõn, có chút lương băng băng mu bàn tay. Cảm giác, ân, cảm giác được. Địch đoá cười cười, cấp tốc rút bàn tay về. Âm thầm thở phào, đè xuống quát to một tiếng xúc động. Đây là cái gì muốn mạng thể chất? Thật là đáng chết. Trời sinh mị thể sao? Nguyên thủy nhất hỏa diễm, cho dù là cường giả cấp 9 cũng không có khả năng dập tắt. Nàng chỉ có thể cố nén tập trung ý chí, buông xuống bàn tay len lén bấm một cái bắp đùi mình, để cầu không trước mặt mọi người bị trò mèo. Thể chất đặc thù. Vương Bất Nhị có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tô Minh không hiểu hỏi, cái gì thể chất? Ha ha. Tô Minh cười cười cũng không trả lời. Vương Bất Nhị ý thức được tự mình thất ngôn, không nên hỏi thăm đối phương loại này tư mật tính vấn đề. Hắn sờ lên tự mình râu quai nón lập tức nói sang chuyện khác, mời hai người nhập tọa. Ba người hàn huyên, chủ yếu chủ đề là quay chung quanh lần này hắc thai phát sinh quá trình, cùng khả năng tồn tại nguyên nhân. Tô Minh là lần đầu tiên tiếp xúc cường giả cấp 9 ở giữa nói chuyện. Càng nhiều thời điểm, vẫn là xung làm người nghe nhân vật. Không có cách, bọn hắn trò chuyện chủ đề quá cao cấp, tự mình tại học viện học tập những cái kia lý luận tri thức căn bản không dùng được. Giữa trưa thời điểm, Vương Bất Nhị tại quân đội nhà ăn mở tiệc chiêu đãi hai người. Trong bữa tiệc, lần nữa mời Tô Minh tiến vào cấp 9 phong hội. Tô Minh lần này mục đích chủ yếu chính là tiến vào phong hội, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là cấp 9 phong hội ngoại trừ hội viên năng lực mạnh một chút bên ngoài, ngược lại là cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Bọn hắn sẽ không cưỡng chế phân phối nhiệm vụ, cũng không cần giao nhau biên phí, thậm chí đều không có một cái nào cái gọi là tổng bộ cao ốc tồn tại. Đơn giản điểm giảng, chính là một đám cường giả cấp 9 tạo thành tuyến bên trên diễn đàn. Hội trưởng là đã mất tích Lý Thất Dạng, nhân viên quản lý thì là Vương Bất Nhị, Lục Tuyết Kỳ, còn có châu Âu đại lục bên kia hai cái cấp 9 cảnh cường giả. Bất luận một vị nào hội viên, đều có mời mới hội viên tư cách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được thỉnh mời hội viên, cảnh giới nhất định phải đến cấp 9. Phong hội bên trong người phần lớn đều là tại nhân tộc căn cứ thành thị một phương trấn tướng, chỉ có số ít mấy người là tự do thần, mà địch đoá chính là cái kia số lượng không nhiều tự do thần một trong. Cái này nhưng so sánh trấn thủ thành trì một phương trấn tướng tự tại rất nhiều. Một phương trấn tướng dưới tình huống bình thường là rất ít rời đi thành trì. Muốn rời đi, cần hướng liên bang xin chỉ thị điều lệnh. Mà khác đáng nhắc tới chính là, cấp 9 phong hội là độc lập với liên bang bên ngoài tổ chức nhỏ. Nó mục đích là thăm dò hết thảy vượt qua nhận biết sự kiện thần bí. Đơn giản giảng phong hội chính là cường giả cấp 9 ở giữa một cái đối thoại bình đài. Đương nhiên, tại đối mặt trọng đại tai nạn thời điểm, cũng cần xuất thủ tương trợ. Như thế nào trọng đại tai nạn? Chỉ là đạn hạt nhân rửa sạch cũng không giải quyết được trọng đại H2. Thì như năm đó Thiên Hải, đảo quốc hủy diệt lúc xuất hiện bát kỳ đại xà miễn cưỡng cũng coi như một cái. Còn có liên quan đến trong vũ trụ sự tình, các loại H2 tư liệu cùng hưởng vân 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 vân. Dòng dã một cái buổi chiều, Vương Bất Nhị đều tại cho Tô Minh giảng giải tiến vào cấp 9 phong hội sau một ít chuyện. Cho đến màn đêm buông xuống, Tô Minh đối với cái này đã có cái sơ bộ hiểu rõ. Tại trải qua Lục Tuyết Kỳ các loại nhân viên quản lý đồng ý về sau, cũng coi là chính thức tiến vào cấp 9 phong hội cái này nhỏ đoàn thể. Tô Minh quen thuộc một chút đăng nhập diễn đàn thao tác, lập tức quan sát một chút phong hội hội viên số lượng, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chỉ có 136 người sao? Hắn hỏi Vương Bất Nhị. H2 kỷ nguyên hơn 200 năm đến, cho đến hiện tại, cho dù tính cả những cái kia chết đi, mất tích, trong ghi chép cấp 9 cảnh giới tu giả, toàn bộ đều tính cả cũng liền những người này. Trong diễn đàn những cái kia màu xám ảnh chân dung, đều là tử vong hoặc là mất tích nhân viên. Cho đến người sở huynh đệ trước khi đến, cấp 9 phong hội đã có 20 năm chưa từng xuất hiện thành viên mới. Vương Bất Nhị có chút nặng nề ngữ khí truyền đến. Tu hành đường khó, đây cũng là chuyện không có cách nào. Liên giống với chúng ta những người này, nếu muốn ở cấp 9 đỉnh phong tiến thêm một bước, càng là khó như lên trời. Địch Đoá ở bên cũng thở dài. Tô Minh mắt nhìn nữ nhân này, từ nó ngôn ngữ suy đoán đối phương rất có thể cũng là cấp 9 đỉnh phong. Không chỉ là khó khăn đơn giản như vậy, có một loại suy đoán, nói là chúng ta thế giới này tu hành hệ thống là bị một loại nào đó văn minh khóa kín. Muốn đăng đỉnh cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải nhảy ra nơi này. Vương Bất Nhị ở bên mở miệng nói ra. Khóa cứng thế giới. Tô Minh nhỉ non đối phương câu nói này. Nếu là thật sự như thế, vậy cái này phía sau âm mưu nhưng lớn lắm. Đây là năm đó Lý Thất Dạ suy đoán, cũng chính là vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn đột phá, hắn mới có thể đi Giang Bắc thành số 3 bí cảnh. Vương Bất Nhị ngữ khí có chút trầm thấp, trầm mặc một lát sau tiếp tục nói, cấp 9 phía trên đến cùng là cảnh giới gì? Còn có cái kia tinh không trung cổ chiến trường, cùng ngăn tại trước mặt chúng ta H2. Bực này các loại hết thảy sự kiện thần bí, chỉ có thể chúng ta một chút xíu đi tìm tòi, đi tìm kiếm. Đây cũng là năm đó Thất Dạ tổ kiến cấp 9 phong hội nguyên nhân. Hy vọng ngưng tụ nhân tộc người mạnh nhất lực lượng, cùng một chỗ tìm kiếm con đường tương lai. Tô Minh gật đầu, đối phương ý tứ hắn hiểu được. Ý là nói với mình cấp 9 phong hội người có thể hợp tác. Hắn nhìn địch đoá một mắt, ám đạo về sau tại phong hội bên trong phát biểu nhất định phải cẩn thận. Nữ nhân này thân phận liền rất đáng được hoài nghi a, xem ra sau này có cơ hội vẫn là phải điều tra một chút đối phương. Mắt thấy sắc trời dần tối, hắn vừa định đứng dậy cáo tử, đột nhiên trong lòng hơi động. Lại nghĩ tới một chuyện khác, hỏi, vừa mới nâng lên Giang Bắc thành số 3 bí cảnh, ở trong đó đến cùng là như thế nào địa phương? Vương tướng quân biết không? Chương 68. Thời không loạn lưu bên trong hình tượng kinh khủng bí cảnh với cái thế giới này bên trên người mà nói, cũng không phải là bí mật, nhưng là từng cái khác biệt bí cảnh bên trong hoàn cảnh, nhưng lại có khác biệt giữ bí mật đẳng cấp. Trong đó Giang Bắc thành số 3 bí cảnh chính là giữ bí mật đẳng cấp cao nhất kinh khủng bí tịch một trong, người tu hành muốn tiến vào, chỉ có đến cấp 6 trở lên cảnh giới mới có thể. Năm đó Lý Thất Dạ ở nơi đó mất tích, điểm trọng yếu nhất, sư phụ của mình Phương Bình cũng phía trước không lâu tiến vào tòa kia bí cảnh. Cho nên, đối với Giang Bắc thành số 3 kinh khủng bí cảnh, hắn tự nhiên càng thêm quan tâm một chút. Dưới mắt đã Vương Bất Nhị nâng lên điểm này, tự mình vừa vặn mượn cơ hội giải một phen. Vương Bất Nhị có chút kinh ngạc nhìn Tô Minh một mắt, ám đạo cái thằng này hẳn là thật sự là đóng cửa lại một mực tu luyện cái chủng loại kia si nhân. Giang Bắc thành số 3 bí cảnh, kia là tại H2 kỷ nguyên bắt đầu mới bắt đầu giáng lâm một tòa kinh khủng bí cảnh. Cũng là cho đến tận này, chưa hề bị chân chính thăm dò xong bí cảnh. Bên trong hoàn cảnh là một chỗ vỡ vụn thế giới, là chân chính vỡ vụn thế giới. Vỡ vụn thế giới? Tô Minh nhíu mày. Đối phương giải thích quá không một chút, hắn trong lúc nhất thời có chút ý thức được trong đó hàm nghĩa. Hoàn toàn tĩnh mịch địa phương sao? Hắn hỏi. Không không không. Địch Đoá ở bên bổ sung tiếp lời đề, thanh âm khàn khàn chăm chú cho Tô Minh giải thích nói, nơi này vỡ vụn là chân chân chính chính mặt chứa ý tứ. Vỡ vụn thế giới. Nơi đó bầu trời là vỡ vụn, đại địa là vỡ vụn, hải dương cũng là như thế, thậm chí cho dù là thái dương, tinh không cũng là không trọn vẹn từng khối từng khối. Một chút mất tập trung, liền sẽ bị không gian loạn lưu tốn như không biết không gian. Địch Đoá không biết nhớ ra cái gì đó, cười hạ tiếp tục nói, một đoạn thời gian. Ân. Hẳn là thức tỉnh ngày sau không có mấy ngày đi. Ta khi tiến vào nơi đó thời điểm, liền bị một cỗ không gian loạn lưu thổi tới những thứ chưa biết khác thời không đường hành lang, thấy được một tòa u linh đoàn tàu. Còn chứng kiến một xe toa vừa thức tỉnh thành công học sinh cấp 3. Tô Minh nghe nơi này trong lòng hung hăng một rút. Sau đó thì sao? Hắn hỏi. Về sau liền dịch ra. Ta là may mắn, tại không gian loạn lưu bên trong nhẹ nhàng thật lâu mới rốt cục trở tới. Địch Đoá tựa hồ có chút nghĩ mà sợ nặng nề hít vào một hơi, sau đó tiếp tục nói, loại kia không gian loạn lưu rất kỳ quái, thân thể tựa như là nhận một loại nào đó lực cản, hoạt động rất khó khăn, lại còn biết xem đến đủ loại không biết niên đại nào hình tượng. Mặc dù tòa kia bí cảnh không có sinh vật khủng bố, cũng không có dị giới tà thần, nhưng là một cái nguy hiểm nhất bí cảnh một trong. Ta nghĩ, đời ta cũng không thể lại đi ở trong đó, cho dù biết bên trong sẽ vượt qua cấp 9 công pháp tồn tại, ta cũng sẽ không lại đi. Một khi mê thất tại không gian loạn lưu bên trong, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tòa kia bí cảnh không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là nguy hiểm nhất một cái. Vương Bất Nhị ở bên bổ sung một câu. Tô Minh nghiêm thầm cắn răng. Cái này thật là không phải tin tức tốt gì, sư tôn cũng thật là, trước khi đi không có hảo hảo hiểu rõ hoàn cảnh nơi đây sao? Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, đã nguy hiểm như vậy, cái kia năm đó Lý Thất Dạ tiền bối đến cùng phát hiện bí mật gì? Lại muốn đến đó. Từ Vương Bất Nhị trong miệng biết được, Lý Thất Dạ là vì tìm kiếm cao cấp hơn tu luyện công pháp mà bước vào tòa kia bí cảnh. Ở trong đó khẳng định có cái trọng yếu thời cơ, để Lý Thất Dạ hoài nghi bên trong khả năng tồn tại công pháp cao cấp. Vương Bất Nhị mở ra tự mình trên lòng bàn tay máy tính, tiến vào cấp 9 phong hội diễn đàn, từ diễn đàn trong tư liệu tìm tìm, sau đó mở ra một cái tư liệu, hình chiếu ở trên vách tường một đoạn chỉ có mười mấy giây video. Mặc dù chỉ là một đoạn video, nhưng Tô Minh khi nhìn đến lần đầu tiên sát na liền ngừng lại hô hấp. Trong video, cao thiên vỡ nát, mây đen lan lột. Có vô số phi thiên độn địa cường đại bóng người, tại tầng mây bên trong không ngừng trùng sát. Thi thể từ không trung rơi xuống, mặt đất sụt lún, nước biển cuốn ngược. Tô Minh phảng phất lần nữa thấy được lúc trước anh hùng tế đàn phản hồi cho hắn hình tượng. Chỉ bất quá, lần này càng rung động một chút. Video không biết lấy phương thức gì quay chụp, chỉ thấy hình tượng, lại nghe không đến thanh âm. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Minh vẫn là thoáng như thân lâm kỳ cảnh. Hắn thấy được mặt đất sụt lún, sơn hà vỡ vụn. Phảng phất thấy được quần ma gào thét, thấy được tiên thần gầm thét, thấy được tựa như núi cao quái vật dữ tợn phóng hướng thiên không, thậm chí trong thoáng chốc thấy được một cái cùng loại vĩnh hằng chi chủ pho tượng nam tử thân ảnh. Không kịp kinh ngạc, liền bị tiếp theo tấm hình tượng chỗ rung động thật sâu. Hắn nhìn thấy một nữ tử, một cái tóc trắng như tuyết, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, cầm trong tay trường kiếm, đứng ngạo nghễ vỡ nát giữa thiên địa. Nhất làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại nữ tử kia dưới chân, chính chậm rãi phiêu động lấy một tòa tế đàn. Một tòa Tô Minh vô cùng quen thuộc tế đàn, anh hùng tế đàn. Sau cùng hình tượng là nữ tử phóng hướng thiên không mây đen. Cái kia thiên không phiêu đãng tầng mây, tại nữ tử xông vào sát na, giống như là sôi trào lên. Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt tràn ngập. Hình tượng đến đây ngừng lại, Tô Minh thì còn sững sờ nhìn xem sau cùng dừng lại, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thấy được chưa, đây là 180 năm trước, chúng ta tại tòa kia bí cảnh bên trong một đầu không gian loạn lưu bên trong quay chụp hình tượng. Hình tượng bên trong những người kia, cường đại đáng sợ, nhất là cuối cùng xuất hiện nữ nhân. Ta tin tưởng, đối phương đã là siêu việt thần linh tồn tại. Vương Bất Nhị thở dài nói, nếu như thế giới này thật tồn tại cấp 9 trở lên công pháp, như vậy manh mối, rất có thể ngay tại Giang Bắc thành số 3 bí cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương suy đoán mà thôi. Dù sao, thế giới kia đã bị tồn tại bí ẩn, triệt để hủy diệt. Bị tồn tại bí ẩn, hủy diệt. Tô Minh nỉ non. Có được anh hùng tế đàn nữ tử, vậy mà cũng không có giữ vững cái kia phương thế giới sao? Hình tượng này là năm đó một vị cường giả cấp 9, tại thăm dò Giang Bắc thành số 3 bí cảnh thời điểm, tại một chỗ thời không loạn lưu bên trong quay trụ. Còn vì cái gì loại kia hình tượng sẽ tồn tại, chúng ta cho đến nay đều chưa từng hiểu rõ. Đến tột cùng là người phương nào? Lại là lấy như thế nào thần thông lấy ra đoạn này hình tượng? chúng ta hoàn toàn không biết. Cho nên nói, đối với chúng ta sinh tồn thế giới mà nói, chúng ta biết đến vẫn là quá ít. Vương Bất Nhị ú ú thở dài. Tô Minh thở phào một hơi, màn này mang cho hắn xung kích rất lớn. Không chỉ là cùng loại vĩnh hằng chi chủ tồn tại, còn có điểm trọng yếu nhất. Lần thứ nhất, hắn thấy được anh hùng tế đàn một vị chủ nhân. Cái kia tóc trắng như tuyết nữ tử, là nàng sáng tạo ra anh hùng tế đàn sao? Trong lúc nhất thời, Tô Minh trong lòng không chịu được bắt đầu không ngừng suy tư. Không chỉ là số 3 bí cảnh, tại chúng ta cấp 9 phong hội trong diễn đàn, còn có rất nhiều tương tự tư liệu. Sở huynh đệ nếu là cảm thấy hứng thú, lúc trở về có thể xem thật kỹ một chút. Nhất định. Tô Minh gật đầu nói. Ngay sau đó ba người lại hàn huyên hơn một giờ, mắt thấy sắc trời dần tối, Tô Minh đứng dậy cáo tử. Vừa đi ra quân chính cao ốc, Địch Đoá từ phía sau cũng đổi tới, ánh mắt cười khanh khách nhìn xem Tô Minh nói, "Sở huynh đệ, muốn hay không cùng uống hai chén?"